Chương 66, phi tiêu hộ chương 66, phi tiêu hộ chết tiệt. Hứa Thần Mạn chửi một câu, cấp tốc xuất kiếm đón đỡ. Nhưng dù cho như thế, hỏa cầu kia lại đem kiếm của hắn trực tiếp đánh bay. Ta hỏa lân kiếm. Hứa Thần kinh hãi, lại một quả cầu lửa đánh tới, miễn cưỡng đánh trúng bộ ngực của hắn. Phốc phốc phốc, liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, Hứa Thần bị đánh bay vài trăm mét có hơn, trên thân đã vết thương chồng chất, khí tức suy yếu hơn phân nửa. Thiếu gia, mấy vị khác trúc cơ cao thủ đội vàng xông lên, có thể không một người là yêu thú cấp 2 đối thủ. Mạnh như kim đan kỳ nó, muốn giết chết những người trước mắt này quả thực dễ như trở bàn tay. Đơn giản hai lần trọng kích, mấy người cũng đã không có nửa cái mạng, máu tươi phun mạnh sau khi người đã gần chết. Hứa Thần cấp tốc rơi xuống đất, có thể cái kia yêu thú căn bản không có ý định buông tha hắn, kinh khủng yêu lực cấp tốc đem hắn một mực khóa chặt, to lớn thân hình cũng cấp tốc rơi xuống đất, đập ầm ầm trên mặt đất. To lớn lực va đập để bốn phía tu tiên giả đều là sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, nhộn nhịp ra bên ngoài chạy đi. Chết tiệt, chết tiệt. Tiểu xuất sinh, ta, ngươi chờ đó cho ta. Hứa Thần kinh sợ không thôi, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể kéo lấy vẻ ngoài thân thể hướng nơi xa chạy vội, cũng không quay đầu lại. Mà lúc này Dư Thiên ngay tại nơi xa yên tĩnh quan sát, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Có yêu thú cấp 2 hỗ trợ ứng phó, tin tưởng trong thời gian ngắn Hứa gia những người kia liền sẽ không lại quân lấy chính mình. Nghĩ đến cái này, Dư Thiên cũng không tại dừng lại lâu, cấp tốc hướng về chỗ sâu chạy như bay. Một ngày sau, Dư Thiên cuối cùng đi ra sơn mạch, đi tới một cái thị trấn. Nơi này thị trấn rõ ràng so phía ngoài thị trấn người ít hơn nhiều. Bởi vì có thể đến Bình Sơn thâm xứ người, cơ bản đều là tu tiên giả, mà còn từng cái tu vi cũng sẽ không quá thấp. Đương nhiên, có chút muốn bình độ Bình Sơn thương nhân cũng sẽ xuất hiện tại cái này, bởi vì làm ăn muốn tới hướng mấy đại quốc gia cùng thành trấn, cho nên rất nhiều thương hộ sẽ lựa chọn đi tới cái này cái thị trấn bên trong tìm kiếm phi tiêu hộ. Cái gọi là phi tiêu hộ, kỳ thật phần lớn đều là tu vi cường đại tu tiên giả, chỉ cần có gặp phải chuyện phiền toái tìm bọn hắn liền được. Nghĩ vượt qua mảnh này sơn mạch, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, tự nhiên là có thể để cho bọn họ dẫn người vượt qua. Môn này sinh ý Dư Thiên lúc đầu cũng không biết, thế nhưng tại gấp rút lên đường thời điểm nghe người khác nói qua, có người chính là làm người này, còn hỏi hắn muốn hay không đi cùng. Dù sao Bình Sơn thâm sứ đại yêu phong phú, nếu là gặp phải một chút cực mạnh đại yêu, hay là một chút qua lai lịch luyện cường đại tu tiên giả, một người ứng phó chỉ có một con đường chết. Thế nhưng nhiều mấy người đi cùng, ngược lại tăng lớn sống sót xác suất. Lúc đầu Dư Thiên cũng không tính để ý tới, thế nhưng một ngày này xuống, hắn liền cảm giác khó chịu. Chính mình vừa bước vào trúc cơ, xác thực phải cần một khoảng thời gian lắng đọng cùng tu hành, hơn nữa còn có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến cái này, Dư Thiên mới đi đến cái này thị trấn bên trong. Thị trấn tên là Quá Khách, cái này trong thời gian dòng người cũng không nhiều, thế nhưng tiêu hộ xã bên kia người lại rất nhiều. Bên trong tiếp đãi tu tiên giả người đều bận không qua nổi. Mới vừa tiến vào tiêu hộ xã, liền có thể nghe đến bên trong cái lộn, quên cả trời đất. Giúp ta tìm một cái trúc cơ kỳ cường giả, ta muốn vượt qua Bình Sơn, đi phía Tây Phá Sơn Tông cần bao nhiêu tiền? Một người nam tử hỏi. Phá Sơn Tông? Cái kia khoảng cách có thể xa, chí ít có 3000 dặm nhiều, muốn hành nhảy tới một cái trúc cơ kỳ cao thủ có thể làm không được, ít nhất cần 3 tên trúc cơ kỳ, một tên 300 cái trợ linh đan hoặc là 30 cái thiên linh đan, 3 tên lời nói chính là 900 cái hoặc là 90 cái. Nghe đến báo giá, nam tử kia lập tức chửi ầm lên, đoạt tiền đâu? Đắt như vậy, người khác bên kia mới 700 cái. Vậy ngươi có thể đi người khác bên kia. Bất quá huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, sinh mệnh chỉ có một lần, lại đi lại chân quý, nhiều tiêu ít tiền mua bảo hiểm. Ta lại suy nghĩ một chút, ta có người đi ra có người đi vào, một người khác hỏi, ta muốn truy nã một tên tu tiên giả, hắn đều Dư Thiên. Ta ra 300 cái trợ linh đan có người hay không tiếp? Dựa vào, chúng ta đây là phi tiêu hộ, không phải sát thủ, mà còn 300 cái cũng quá keo kiệt, ngươi coi ta là đồ đần. Nhân gia Hứa gia gia là một thanh huyền cấp pháp khí, cùng với 10 cái hạn linh đan giá cả. Kế tiếp, huynh đệ, cái kia hành đoạn sơn mạch bên kia, có thể đi. Ta chỉ cần bên trong bí bảo, ngươi ra bao nhiêu tiền ta đều cho. Lại một người nói, ngươi là đến nói đùa ta. Chỗ kia có thể đi. Không đi. Có hay không bình thường điểm nhiệm vụ các huynh đệ? Dư Thiên ở bên cạnh nghe một hồi, không nghĩ tới Hứa gia tay vậy mà đều dối tới nơi này, còn có người truy nã chính mình. Xem ra chính mình không thể quá mức bại lộ, liền danh tự đều không thể lấy bại lộ. Nghĩ đến, hắn chậm rãi đi vào tiêu hộ xã, rất nhanh liền có mấy người tiến lên đón. Tiểu huynh đệ, ngươi đến tìm phi tiêu hộ đúng không? Chúng ta cái này cái gì thực lực đều có, chỉ cần ngươi tiền cho đúng chỗ, chúng ta giúp ngươi an bài. Một người cười nói, nhìn thoáng qua trước mắt phì đầu đại hán, Dư Thiên cười nói, Nguyên Anh có sao? Nghe đến cái này, đối phương sững sờ, bận rộn cười nói, huynh đệ, ngươi không muốn nói đùa ta, Nguyên Anh cấp làm sao đến chúng ta cái này? Lại nói, nhân gia thật tốt, tông chủ Thái Thượng trưởng lão đang tại không tốt sao? Đến ta cái này kiếm tiền. Dư Thiên nghe xong, hình như cũng có đạo lý, cười nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ta chủ yếu là nghĩ tìm một cái kim đăng kỳ, có thể giúp ta vượt qua Bình Sơn liền được. Ngươi muốn đi đâu? Đối phương hỏi. Nam Bực. Nghe đến Nam Bực, đối phương con mắt đều sáng lên, ngươi muốn đi Nam Bực? Cái này, sợ là hơi rắc rối rồi. Nam Bực có thể không đơn thuần là vượt qua Bình Sơn liền được, trong đó còn có nguy hiểm đường muốn đi. Ngươi nếu không có kim đăng kỳ thực lực rất khó chịu đi, cho nên ta mới tìm các ngươi. Dư Thiên nói. Đối phương mặt đen, không phải. Chúng ta cũng không được à, nếu như có thể đi chính chúng ta liền đi, còn cần đến tại chỗ này thiết đơn. Dư Thiên lại nói, vậy ngươi vẫn là nhiệm vụ gì đều có thể tiếp, cái gì cũng không được, tính toán, ta vẫn là tìm người khác đi à. Nhìn Dư Thiên muốn đi, đối phương cũng gấp, cười khổ nói, không phải. Vị đạo hữu này ngươi chớ nói giỡn, lần này đi Nam vực lữ đồ nhiều mạo hiểm, chúng ta như có biện pháp đi, liền tự mình đi, há lại sẽ tại cái này kiếm chút bất và tiền. Bất quá giúp ngươi vượt qua Bình Sơn ngược lại là không có vấn đề, liền nhìn ngươi ra không trở ra lên giá tiền. Đối phương cười nói, một cái kim đan, hai cái trúc cơ, bao nhiêu? Kim đan không rảnh, một cái trúc cơ đỉnh phòng, hai cái trúc cơ sơ kỳ làm sao? Vậy ta muốn các ngươi làm cái gì? Dư Thiên vốn liền định nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, cho nên mới tìm bọn hắn, nếu là tìm mấy cái trúc cơ kỳ còn không bằng chính mình đi. Vị đạo hữu này muốn tìm người đúng không? Ngươi nhìn ta được sao? Ta mặc dù là trúc cơ đỉnh phong, thế nhưng đã một chân bước vào kim đan kỳ, dù cho bình thường kim đan kỳ cao thủ cũng không phải là ta đối thủ. Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm của một nam nhân. Chương 67, Vương Kiến Nhân chương 67, Vương Kiến Nhân quay đầu, liền thấy một cái ngắn đầu đinh, nhân cao ma đại, khí thế như hồng, lưng hùm vai gấu nam tử trung niên. Mới nhìn khí tức sắc thực không kém, ít nhất cũng tại trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, so cái kia Hứa Thần còn phải mạnh hơn không ít. Người bên cạnh nhìn thấy hắn, cũng là nhộn nhịp tránh ra, không dám tới gần. Hiển nhiên đang đoạt mối làm ăn phương diện thực lực vi tôn, người nào thực lực mạnh người nào liền có tư cách tới làm ăn. Trúc cơ đỉnh phong cũng không tệ. Dư Thiên gật gật đầu. Lần này đến phiên đối phương giật mình, đạo hữu quả nhiên lợi hại, một cái liền nhìn ra ta thực lực, dám hỏi đạo hữu cái gì thực lực. Dư Thiên nói, ta bất quá một cái phàm nhân, chỉ là có cái thân thích tại Bình Sơn Tây muốn qua nương nhờ vào hắn, cho nên cần thuê một cái phi tiêu hộ mang ta tới. Đối phương nhìn thoáng qua Dư Thiên, dò xét một phen, phát hiện vậy mà một điểm tu vi đều không có. Liền cái này còn dám chạy đến Bình Sơn trong vòng đến. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, có tu tiên giả nắm giữ đặc thù bí pháp hoặc là pháp khí có thể ẩn tàng tu vi, đối phương không muốn nói hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Không có vấn đề, ta hiểu, đạo hữu ngươi tất nhiên không muốn nói ta cũng sẽ không nhiều hỏi, ta người này miệng nhất tù. Hắc hắc, không cần gọi ta đạo hữu, ta là phàm nhân. Dư Thiên hắc tuyến. Không có việc gì, ta hiểu, đúng đạo hữu. Khu khu huynh đệ, ta một cái, lại phối hợp hai cái trúc cơ sơ kỳ người ngươi xem coi thế nào. Giá cả tuyệt đối công đạo, già trẻ không gạt. Bao nhiêu tiền? Dư Thiên hỏi lại. Đối phương nói, 500 cái trợ linh đan. Đắt như vậy? Tính toán. Nghe vừa rồi người kia nói chỉ cần 300 cái, trong lòng của hắn tính toán cũng kém không nhiều giá cả, cho nên cũng liền nghĩ cái giá tiền này coi như xong, không nghĩ tới đối phương công phu sư tử ngoạp lại muốn 500 cái. Đối phương nhìn Dư Thiên không cần, đội nói, chờ một chút đạo hữu, giá cả dễ thương lượng, ngươi dù sao cũng phải chém cái giá cả a. Ngươi nói giá cả nhìn phù hợp hay không? Dư Thiên suy nghĩ một chút nói, 300. Thành giao. 300 liền 300. Không nghĩ tới đối phương quả quyết đáp ứng. Dư Thiên một mặt mở miệng, khá lắm, chính mình sợ là bị hồ a. Sảng khoái như vậy đáp ứng. Lúc này sau lưng truyền đến thanh âm của một nam nhân, Vương Kiến Nhân, phía trước ngươi không phải thu 200 cái trợ linh đan sao? Này làm sao lúc này thu 300 cái? Bị nói chúng phía sau Vương Kiến Nhân thở phì phò nói, ai cần ngươi lo. Lao tử gần nhất tu vi giải, giá cả đương nhiên tăng. Đối phương cười nói, tiểu huynh đệ, không nên bị hắn lừa gạt, hắn tu vi liền không có giải, mà còn 300 quá đắt. Dạng này, ngươi theo ta đi, sư minh ta thực lực mạnh hơn hắn nhiều, chỉ cần 200 cái trợ linh đan liền có thể, không, 150 cái. Vương Kiến Nhân lập tức không vui, tức miệng mắng to, thiết nhân. Đoạt mối làm ăn cũng không mang dạng này, còn 150 cái, sư minh ngươi sẽ đồng ý sao? Vậy ngươi cũng không thể như thế hố người tiểu huynh đệ, không biết còn cho là chúng ta tiêu hộ xả ước hiếp người. Nói xong đối Dư Thiên nói, huynh đệ, nghe ta không sai, 150 cái, cam đoan đem ngươi an toàn đưa tới chỗ. Dư Thiên cười cười nói, tính toán, ta nhìn thuận mắt, liền hắn a. Vương Kiến Nhân mặc dù lời nói nhiều một chút, thế nhưng thuận mắt cũng không tệ lắm, thực lực cũng không tệ, Dư Thiên cũng không muốn giày vò. Vương Kiến Nhân đại hỉ, ngươi nhìn, nhân gia liền nhận ta cái này danh tiếng, nên làm cái gì đó đi. Đối phương hừ một tiếng, trực tiếp rời đi. Dư Thiên từ chữ vật đại bên trong lấy ra 150 cái trợ linh đan. Vương Kiến Nhân sau khi nhận lấy nụ cười trực tiếp ngưng tụ, không phải 300 cái sao? Hắn 150, ta cho ngươi 300. Ngươi coi ta là đồ đần. Muốn hay không, không quan tâm ta tìm hắn đi. Dư Thiên ngoặt đầu liền muốn đi. Vương Kiến Nhân cũng lên, đừng. Chớ đi. Liền làm ta ăn chút thiệt thòi, 150 liền 150. Nói xong, lộ ra một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ nói, như vậy đi, ngươi tại cái này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta triệu tập người tốt để ngươi, sau đó xuất phát ngươi nhìn có thể chứ. Tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Dư Thiên tại tiêu hộ xã bên trong nghỉ ngơi. Mãi đến ngày thứ hai dậy thật sớm, Vương Kiến Nhân đã chuẩn bị xong xe ngựa, cùng với hai vị huynh đệ. Hai người một nam một nữ, đều là 40-50 tuổi răng dấp, thực lực đại khái tại trúc cơ sơ kỳ, nam nhân nhân cao mã đại, lại thoạt nhìn một bộ không đại thông minh bộ dạng. Mà nữ thì dáng người thấp bé, vắt trên lưng một thanh trường kiếm, thực lực lại so nam nhân lớn mạnh một chút, đã tiếp cận trung kỳ. Dư Thiên mới vừa lúc ra cửa liền nghe đến cái kia nữ đang nói, tiện nhân, hắn chính là ra 150 cái trợ linh đan mời ta kẻ ngốc sao. Âm thanh mặc dù rất nhỏ, có thể Dư Thiên vẫn là nghe được. Dư Thiên sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, quả nhiên. 150 cái giá cả vẫn là hơi cao một chút. Người này, vậy mà lừa ta. Vương Kiến Nhân nhìn Dư Thiên tới, vận rộn nhỏ giọng nói, suýt, đừng nói lung tung. Đây là chúng ta cố chủ. Còn có, ta gọi Vương Kiến Nhân, không gọi tiện nhân. Nữ nhân bội nói, ta sai rồi Vương Sư Minh. Vương Kiến Nhân cởi tiến lên phía trước nói, đạo hữu, ngươi xem chúng ta phi tiêu hộ bầu không khí cũng không tệ lắm phải không? Nếu là trên đường buồn chán, chúng ta còn có thể cùng ngươi nói một chút, yên tâm tuyệt không thu phí. Dư Thiên đều muốn cho đối phương một bàn tay. Còn thu phí? Lại thu phí ta không phải là giết chết ngươi. Dư Thiên trong lòng đang dỉ máu. Mặc dù 150 cái trợ linh đan đối với chính mình đến nói không tính là cái gì, có thể bị hố cảm giác vẫn là để hắn 10 phần khó chịu. Lúc nào xuất phát? Dư Thiên hỏi. Hiện tại liền được. Vương Kiến Nhân cười hát hát nói. Tốt. Dư Thiên vào xe ngựa, không cần phải nhiều lời nữa. Một đoàn người rất nhanh liền xuất phát. Dư Thiên trong xe ngựa tu hành, vì không bị người khác phát hiện, chỉ là đơn giản nhắm mắt tu hành, đồng thời vận chuyển Thái Huyền Kinh, dù cho tại bên cạnh xe ngựa mấy người cũng sẽ không phát hiện cái gì. Trên đường đi, ngược lại cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Một cái tiếp cận kim đan kỳ cường giả lại thêm hai cái trúc cơ kỳ cường giả đội ngũ, cơ bản không sẽ có người tới khiêu khích, ngược lại cho Dư Thiên tiết kiệm rất nhiều chuyện. Chính là cái này Vương Kiến Nhân lời nói là thật nhiều. Trên đường đi nói không xong. Đạo hữu lần này đi Nam Bực là làm ăn vẫn là nương nhờ vào thân thích. Đầu năm nay bên ngoài đạo tặc rất nhiều, yêu thú càng là tầng tầng lớp lớp, một người đi ra bên ngoài có thể phải cẩn thận nhiều hơn, nhất là trên người ngươi còn có nhiều tiền như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có rất ít nhìn thấy phàm nhân có thể lấy ra như vậy nhiều trợ linh đan, huynh đệ ngươi liền không có cân nhắc đi tu cái tiên gì đó. Bất quá tu tiên có thể không đơn thuần có tiền liền có thể, còn muốn nhìn ngươi có hay không linh căn. Nhớ ngày đó ta bước vào tu tiên cũng là một lần ngoài ý muốn, khi đó một cái thao đản lão đầu đem nương ta cho ngủ, sau đó bước xuống một bản tu tiên công pháp liền chạy. Đồ chó hoang, ta tu tiên chính là muốn mạnh lên sau đó đem hắn đánh chết. Ai bảo hắn ném nhà con rơi? Bên cạnh nữ tu tiên giả hỏi, vậy ngươi đánh chết hắn không có? Không có, chính hắn chết trước, là bị người khác chém chết, ha 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 ha. Nói xong Vương Kiến Nhân cười lên ha ha. Sư minh ngươi thật lợi hại. Sư minh ngươi nhất tốt. Nữ tu tiên giả miệng nhất ngọt, mở miệng một sư minh ngậm miệng một sư minh, nghe đến Vương Kiến Nhân vui nở hoa rồi. Vương Kiến Nhân đắc ý nói, đó là, ta cảnh giới mặc dù không bằng kim đan, thế nhưng gặp phải kim đan cũng sẽ không quá kém, đạo hữu ngươi tìm tới ta là phúc phận của ngươi. Có chúng ta tại, nhất định cam đoan ngươi thư thư phục phục ra Bình Sơn. Cái này 150 cái trợ linh đan ngươi hoa thật giá trị. Dư Thiên trong xe ngựa đều muốn giết người. Còn nâng 150 cái trợ linh đan sự tình. Ngươi không đề cập tới con tốt, nhắc lên ta liền muốn giết người. Đúng đạo hữu, ngươi là thế nào vào Bình Sơn trong vòng? Ta nhìn bên cạnh ngươi liền cái tu tiên giả đều không có. Gần nhất bên ngoài tu tiên giả rất nhiều, một khi bị phát hiện trên người ngươi có dấu khoản tiền lớn, khó tránh khỏi liền bị đoạt. Bên cạnh nữ tu tiên giả đẩy hắn một cái nói, Vương Sư Minh, hắn hình như không thế nào thích nói chuyện Vương Kiến Nhân nói, cho nên càng cần chúng ta nói, không phải vậy tử khí nặng nề nhiều không có ý nghĩa. Vương Sư Minh, gần nhất bên ngoài chuyện gì xảy ra? Làm sao gần nhất như vậy nhiều tu tiên giả đến Bình Sơn? Ngày xưa có thể không có nhiều người. Vương Kiến Nhân nói, còn không phải cái kia đoạn sơn hạ cốc di tích của nào. Ngày bình thường cũng không có như vậy điền, cũng không biết người nào chuyển tới bên kia có di tích, sau đó trùng hợp bên kia xuất hiện mấy cái linh tuyển. Khá lắm, linh tuyển phạm vi lớn, đầy đủ tiếp nhận mấy ngàn tu tiên giả. Chương 68, yêu thú đột kích chương 68, yêu thú đột kích linh tuyển. Mấy mắt người đều sáng lên. Dư Thiên trong xe ngựa cũng là hứng thú. Hắn cũng rất muốn biết, đoạn sơn hạ cốc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là có cơ hội thật đúng là muốn đi xem. Mà linh tuyển, mặc dù đối những người khác mà nói là bà bối, thế nhưng với hắn mà nói lại không có tác dụng lớn. Chính mình vô cực linh căn hoàn toàn có thể bù đắp được linh tuyển hiệu quả. Bên ngoài, Vương Kiến Nhân nói, linh tuyển các ngươi hẳn phải biết, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao tại linh tuyển bên trong ngâm ngâm, vết thương trên người a dơ bẩn a liền toàn bộ không có, không chỉ có thể tăng lên tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể dùng gột rửa linh căn, ngũ tạng, đối với tu tiên giả mà nói quả thực là bà bối. Cho nên a, rất nhiều tu tiên giả đều vì tại linh tuyển bên trong chiếm một chỗ ngồi, liền tại bên trong ra tay đánh nhau, chết không ít người. Bất quá cái kia đã là một tháng trước sự tình, hiện tại nghe nói linh tuyển đã bị mấy đại bang phái người chiếm đoạt. Nhất là cái kia Hỏa Lang bang, trực tiếp chiếm đoạt bên trong một cái linh tuyển, mỗi ngày ở bên trong ngâm tắm người không dưới mấy chục người. Hỏa Lang bang. Dư Tiên nhíu mày, cuối cùng mở miệng nói, ngươi đối cái này bang phái nhận biết có bao nhiêu? Vương Kiến Nhân cười nói, đạo hữu ngươi có thể tính nói chuyện, ngươi không nói lời nào ta đều sợ ngươi ở bên trong bị nín chết. Nói lên cái này Hỏa Lang bang, trước đây chỉ là cái tiểu bang phái, là do Lâm Thị phu phụ một tay sáng lập. Hai người đều là tán tu, tụ tập một chút mặt khác tán tu cộng đồng tổ kiến như thế cái bang phái. Có thể về sau không biết vì cái gì, Hỏa Lang bang thực lực dị thường hung mãnh, tài nguyên phong phú thậm chí so một chút tông môn còn muốn cường. Lâm Thị phu phụ hai người vốn chính là trúc cơ đỉnh phong, thực lực càng là một lần hành động đột phá kim đan kỳ, bây giờ Hỏa Lang bang bên trong tọa trấn hai đại kim đan thực lực đã có thể so ra mà vượt Đông Huyền trung cấp tông môn. Bất quá ta suy đoán Hỏa Lang bang phía sau màn nhất định có người làm chỗ dựa, nếu không không có khả năng như vậy cấp tốc thành lại như thế tồn tại cường đại. Vương Kiện Nhân lời nói để Dư Thiên trầm mặc một lát, trong lòng suy nghĩ phía sau màn người. Cái kia lại sẽ là ai? Bất kể như thế nào, trong địch nhân có kim đan tóm lại là phiền toái nhất. Hứa ra còn tốt, bọn họ xa tại Nam Bực, bàn tay không được dài như vậy, thế nhưng Hỏa Lang bang chiếm cứ nơi này, nếu là thật sự bại lộ thân phận của mình vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Nghĩ xong Dư Thiên liền tiếp tục trong xe ngựa tu hành. Con đường sau đó cũng không tính quá thuận lợi, ngày thứ hai liền gặp một đầu cửu trọng yêu thú. Ở bên trong vòng, cửu trọng yêu thú đúng là phổ biến, ngược lại là bắt trọng phía dưới 10 phần hiếm thấy. Dù sao nơi này linh khí nồng đậm đồng thời, yêu lực cũng vô cùng kinh người, có rất ít ngưng khí cảnh cao thủ bước vào nơi đây. Là mấy người tới trong một cái sơn cốc lúc, liền nghe đến một tiếng kinh khủng tiếng gào thét, tiếng vang ầm ầm chấn động chỉnh cái sơn cốc, đồng thời kinh khủng yêu lực điên cuồng tàn phá bừa bãi, làm cho trên xe ngựa nhận đến quấy nhiễu, thét lên liên tục, điên cuồng tán loạn. Mấy người cấp tốc xuống ngựa, một mặt ngưng trọng nhìn bốn phía. Cửu trọng cảnh yêu thú thực lực có thể so với trúc cơ, nhất là thể phách cường đại dị thường, bình thường trúc cơ đều không dám tùy tiện trêu chọc. Vương Kiện Nhân thay đổi vừa rồi lắm lời hình tượng, trực tiếp từ trên lưng ngựa lấy ra dài đao đạo, các ngươi trông coi ở nơi này, ta tới đối phó nó. Dứt lời bọn thẳng lên sơn cốc, cường đại linh khí nháy mắt hóa thành đạo khí, hung hăng bổ về phía sơn cốc. Nhận đến khiêu khích, trong sơn cốc truyền đến âm thanh lớn gào thét, đồng thời một cái quái vật khổng lồ từ phía trên thung lũng nhảy vọt mà xuống, to lớn hình thể lại thân ảnh vô cùng linh mẫn, không những tránh thoát Vương Kiện Nhân tiến công, còn trực tiếp nhào tới trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, để Vương Kiện Nhân nhất thời có chút ảo giác. Một gấp, không nghĩ tới chính mình vậy mà nhìn lầm. Quả nhiên, đối phương yêu lực nháy mắt bộc phát, theo một tiếng gào thét, kinh khủng sóng âm truyền đến, để người đinh thai nhức óc, thống khổ không thôi. Cho dù là hai cái trúc cơ kỳ cao thủ giờ phút này cũng đội vàng che lại lỗ tai, không dám kinh thường. Vương Kiện Nhân nâng đao mà động, bất chấp tất cả trực tiếp bổ tới, toàn thân linh khí đưa vào lưỡi đao bên trong, mấy chục mét đại đao đối với yêu thú chán miễn cưỡng đánh xuống, trực tiếp đem nó chém thành hai khúc. Rơi xuống đất thu đao, Tiêu Sái vuốt vuốt kiểu tóc, trở lại bên cạnh xe ngựa nói, làm sao? Sư Minh ngươi quá lợi hại. Sư Minh ngư bức. Vương Kiến Nhân vuốt vuốt cái chán tóc dài, lộ ra xoáy khí kiểu tóc, khoác lác nói, không phải ta khoác lác, loại này yêu thú lại đến ba cái ta đều không mang sợ. Hai người thổi phồng để trong xe ngựa Dư Thiên im lặng, bất quá cái này Vương Kiện Nhân thực lực thật là không tệ, cũng giúp tự mình giải quyết một chút phiền toái, chính mình cũng có thể thanh thản ổn định trong xe ngựa tu hành. Vương Kiện Nhân liền để người đi đem yêu đan lấy ra, sau đó tiếp tục tiến lên. Yêu đan tự nhiên là thuộc sở hữu của bọn hắn, làm phi tiêu hộ không chỉ có thể có cố định thu vào, hơn nữa còn có thể ở bên ngoài kiếm được một chút cái khác, ví dụ như yêu đan, đây chính là làm phi tiêu hộ chỗ tốt. Có bọn họ hỗ trợ bất việc, Dư Thiên tự nhiên trong xe ngựa tu hành đến an ổn. Mấy ngày kế tiếp bên trong mặc dù tiến lên tốc độ không nhanh, thế nhưng được cho là thanh tĩnh, trừ Vương Kiện Nhân thỉnh thoảng sẽ phát lên tiếng lao bên ngoài, còn lại chính là ngẫu nhiên gặp yêu thú tập kích, bất quá đều bị Vương Kiện Nhân giải quyết. Lại sau đó chính là ngày thứ ba gặp một đôi tu tiên tán tu, ba cái ngưng khí cảnh cường giả, một cái ngưng khí cựu trọng cao thủ, ba người gặp xe ngựa xa hoa liền lên ăn cướp tâm tư, kết quả bị Vương Kiện Nhân ngoài ý muốn buộc phát khí tức giải quyết. Cho nên mấy ngày kế tiếp gần như không có cái gì đại sự. Mãi đến ngày thứ bảy Dư Thiên cảm giác được trong cơ thể thần thức dị động, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đạo kim mang, khí tức cũng là lại lần nữa bốc lên một mảng lớn. Đây chính là trúc cơ kỳ. Dư Thiên đại hỉ, mặc dù chính mình không có bước vào trúc cơ trung kỳ, có thể vẹn vẹn một cái tiểu cảnh giới tăng lên, khí hải bên trong linh khí lại có cực lớn tăng lên. Quả nhiên trúc cơ kỳ cùng ngưng khí cảnh khác nhau thực tế quá lớn. Sợ rằng một cái trúc cơ trung kỳ, dù cho 10 cái sơ kỳ cũng không là đối thủ. Bây giờ, trúc cơ kỳ cảnh giới cũng ổn định lại, trong cơ thể linh khí như nước biển gào thét, tản ra tinh khí xuyên qua toàn thân, thông suốt toàn thân. Dựa theo Thái Huyền kinh thuật, đây chính là trúc cơ kỳ vững chắc xuống dấu hiệu. Một khi cảnh giới chưa vững chắc, tu hành sẽ chỉ càng ngày càng cố hết sức. Bây giờ cảnh giới vững chắc, khí hải bốc lên thì là trạng thái tốt nhất. Bất quá, đây có lẽ là Thái Huyền kinh chỗ tốt. Nếu là những công pháp khác, sợ rằng chênh lệch liền không có lớn như vậy. Nghĩ xong, Dư Thiên tiếp tục tu hành. Càng là loại này thời điểm, càng không thể quá nóng nảy. Tu hành sự tình chỉ có thể từng bước một đến, không thể nóng nội. Ngoài xe ngựa truyền đến Vương Kiến Nhân âm thanh, nơi đây là Thiên Linh Sơn, tục truyền có một đầu yêu thú cấp 2, đã có không ít tu tiên giả chết ở chỗ này, trong đó càng có mấy cái kim đan kỳ cường giả. Nếu như muốn đi vòng qua sẽ khá là phiền toái, thế nhưng không đi vòng qua rất nguy hiểm. Cho nên theo ý ta, chúng ta có thể tại cái này hơi dừng lại, xem bọn hắn động tĩnh tại làm định đoạt. Cũng không biết đạo hữu đổi hay không thời gian, cho nên ngươi muốn tăng giá. Dư Thiên hỏi lại. Đạo hữu ngươi đối ta hiểu lầm có chút lớn a. Vương Kiến Nhân sụp đổ, xem ra hình tượng của bản thân có điểm gì là lạ, ai chẳng lẽ không đúng sao? Khụ khụ, ý của ta là chúng ta vẫn là đi vòng a, yêu thú cấp 2 liền tính kim đan kỳ cường giả cũng không dám chống lại, chớ nói chi là chúng ta. Dư Thiên không có phản ứng hắn, đi vòng cũng tốt, đi thẳng cũng được, chỉ cần để chính mình dốc lòng chúc cơ liền được. Nhưng mà mới vừa nhắm mắt lại, liền cảm nhận được một cô yêu lực khắp nơi dạo chơi. Dư Thiên mở choàng mắt nói, có yêu thú. Cái gì? Yêu thú ở đâu? Vương Kiện Nhân nhìn một phía, cũng không có phát hiện nơi nào có yêu thú. Hắn thần thức yếu kém, cũng không có phát hiện nơi xa yêu thú, thế nhưng Dư Thiên nhạy cảm lực hết sức kinh người, một cái nhìn ra trong núi yêu lực là bực nào kinh người, sợ rằng tại một cấp bên trên. Quả nhiên như Vương Kiện Nhân nói tới, không đợi mấy người mở miệng, sơn mạch bên ngoài liền truyền đến từng tiếng thét chói tai, có mấy người từ dãy bụi rậm ở giữa chạy vội mà ra, chật vật chạy về phía trước, vừa chạy vừa hô cứu mạng. Chương 69, Song Dực Hổ Yêu. Chương 69, Song Dực Hổ Yêu. Những người này đều thân chịu trọng thương, trên thân vết máu loang lổ, mặc dù đại bộ phận đều là ngưng khí cảnh, thế nhưng cũng có một người là trúc cơ kỳ, bọn họ chạy nhanh lúc đông nhiên bị một đầu từ trong rừng rậm bắn ra to dài đỏ đầu lọt vào lồng ngực. Cái kia trúc cơ cao thủ nôn như điên máu tươi, cúi đầu nhìn hướng bị xuyên thấu lồng ngực, trừng to mắt muốn cầu cứu, còn không nói nên lời, liền bị kéo đến không trung, miễn cưỡng xé rách. Vương Kiện Nhân đám người vội vàng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, có thể trúc cơ kỳ bị xé xác tình cảnh để trong lòng bọn họ phát lạnh, khiếp sợ không thôi. Thực lực kinh khủng như thế rốt cuộc là thứ gì? Mau bỏ đi! Vương Kiện Nhân hô to, mấy người khống chế xe ngựa bận rộn quay đầu hướng nơi xa chạy vội. Nhưng mà như rắn khổng lồ mấy người vây quanh dài xúc tu lại lần nữa đánh tới, lột ra rừng rậm phía sau một cái quái vật khổng lồ từ trong rừng rậm xuyên ra. Đó là một cái cự hình quái vật, vậy mà đủ có vài chục mét cao. Hình thể lớn, yêu lực mạnh, trải rộng xung quanh vài dặm. Kinh khủng yêu lực những nơi đi qua, kẻ yếu trực tiếp bị thôn vệ hầu như không còn, cường giả càng là không chạy nổi đến liền bị bắt về đi, tiếng kêu thảm thiết không có qua mấy tiếng liền biến mất. Nhị trọng cấp. Mẹ nó vẫn là nhị trọng cấp đỉnh phong, tiếp cận nguyên anh cấp. Đây chính là ngươi nói kim đan cấp. Lý Viện kêu khóc, nàng cũng không quen Vương Kiện Nhân, chửi ầm lên. Vương Kiện Nhân mắng, ta nào biết được. Lần trước nhìn thấy nó đều là một năm trước sự tình, không nghĩ tới cái này xuất sinh chết tiệt vậy mà thăng cấp nhanh như vậy. Khắp nơi tu tiên giả đều bị dọn dẹp sạch sẽ, nguyên anh cấp yêu thú liền điên cuồng hướng về Vương Kiện Nhân bên này vào tới. Yêu thú còn chưa tới, yêu lực cũng đã đem Vương Kiện Nhân đám người khóa chặt. Vương Kiện Nhân hô, má ơi, ta sai rồi, đại ca ta sai rồi, ta là xuất sinh, ta không có mắng ngươi là xuất sinh. Đậu phộng, ngươi đừng liền truy ta a. Xe ngựa đổi phương hướng, lúc đầu Vương Kiện Nhân chỉ muốn đem yêu thú phân tán ra, dạng này nó cũng không biết truy người nào. Có thể chưa từng nghĩ đến yêu thú vậy mà đuổi theo chính mình chạy. Bên kia Lý Viện nói, sư huynh ngài vất vả một cái, chúng ta chạy trước. Ngày Vương Kiện Nhân chửi mẹ tâm đều có, nhưng mà Vương Kiện Nhân bất quá trúc cơ đỉnh phong, khoảng cách kim đan kỳ còn kém một bước, tự nhiên không phải yêu thú đối thủ. Yêu thú tốc độ cực nhanh, một cái nháy mắt liền đi tới phụ cận, mấy cây trường xà xúc tu đem Vương Kiện Nhân tóm chặt lấy. Vương Kiện Nhân trở tay lấy ra trường đao, sắc bén đao khí mãnh liệt bổ về phía yêu thú. Mà ở tuyệt đối yêu lực trước mặt, cái này một đao ngược lại không đau không ngứa, như chém vào tấm thép bên trên đồng dạng. Theo yêu thú một tiếng gào thét, kinh khủng yêu lực chấn động đến Vương Kiến Nhân thống khổ không thôi. Rất nhanh, cái kia hai cây trường xà xúc tu hóa thành hai cái cánh chim, cấp tốc mở rộng, đập ở giữa yêu thú đã bay về phía không trung. Nguy rồi. Vương Kiến Nhân thầm kêu không ổn. Sư Minh, Vương Sư Minh. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo kim mang từ trong xe ngựa bắn ra, trực tiếp chui vào yêu thú trong cơ thể. Theo một tiếng bén nhọn kêu tiếng vang lên, cái kia yêu thú vậy mà buông lỏng tay ra. Dư Thiên bỗng nhiên từ trong xe ngựa bay ra, cất bước ở giữa đi tới không trung, trong tay chú cốt kiếm hung hăng đâm vào phía sau lưng. To lớn đau đớn để yêu thú kêu thảm không thôi, cấp tốc buông ra Vương Kiến Nhân, sau đó nghĩ tấn công mạnh Dư Thiên. Dư Thiên thần tốc đem cả hai phạm vi kéo ra, lợi dụng tàn ảnh kéo ra đồng thời, lại đi vòng qua đối phương phía sau, lại lần nữa lấy ra một kiếm. Chỉ là lần này, vô cực linh căn đã bắt đầu động. Luận thực lực, Dư Thiên bất quá trúc cơ sơ kỳ, tại Thái Huyền Kinh gia chỉ bên dưới, nghĩ muốn đối phó bình thường trúc cơ trung kỳ cũng là có thể. Nhưng là đối phương là tiếp cận cấp 3 yêu thú, luận thực lực gần như có thể địch nổi Kim Đan đỉnh phong thậm chí là Nguyên Anh kỳ cường giả. Nếu muốn trực tiếp động thủ, chính mình căn bản sẽ không là đối thủ. Nhưng mà vô cực linh căn lại có thể khống chế đối phương, đây là Dư Thiên không tưởng tượng được. Hắn thấy, vô cực linh căn có thể khống chế nhất cấp yêu thú thậm chí trúc cơ kỳ cường giả liền là cực hạn, bây giờ hắn cũng chỉ là cứu người sốt ruột muốn nếm thử một phen, thật không nghĩ đến vậy mà có thể được. Mắt thấy đầu kia yêu thú bị chính mình khống chế lại, Dư Thiên đại hỉ, cấp tốc trở tay một kiếm lại lần nữa phá đến. Đáng tiếc đầu này yêu thú thực lực kinh người, cường độ thân thể càng là khác hẳn với mặt khác yêu thú. Như muốn đem hắn kích thương quả thực vọng tưởng, càng không cần nghĩ đến nó. Chợt Dư Thiên đem khống chế lúc, cấp tốc phi thân mà xuống nói, "Đi." Vương Kiến Nhân giật mình nói, "Ngươi là tu tiên giả?" "Phế vật." Dư Thiên lườm hắn một cái, mấy người thần tốc hướng nơi xa chạy vội, liền xe ngựa cũng không cần. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi ra ngoài không bao xa, sau lưng yêu thú liền tránh ra chói buộc, gầm thét phi thân lên, to lớn thân hình mở rộng hai cánh, lộ ra cái kia bén nhọn răng nanh. Lúc này mọi người mới thấy rõ diện mục thật của nó. Vậy mà là một đầu song rực hổ yêu. Mà vừa rồi, nó một mực tại che giấu khí tức của mình cùng hình dạng, nếu không phải triệt để bị chọc giận, sợ rằng nó cũng không nghĩ qua đem diện mục thật của mình bại lộ cho mọi người. Dư Thiên không nghĩ tới, đối phương vậy mà là thực sự yêu thú cấp 3. Mà còn thực lực mạnh, trí tuệ sắc bén, hoàn toàn không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Má ơi, yêu thú cấp 3, nguyên anh cấp. Chạy mau a. Vương Kiến Nhân đều muốn chửi mẹ. Vào giờ phút này, song rực hổ yêu đã bị triệt để chọc giận. Tiếng gầm gừ hóa thành cường đại sóng âm gần tới chỗ rừng cây nháy mắt áp đảo, kinh khủng thân hình huyễn hóa lao đại, cấp tốc đáp xuống, muốn đem tất cả nhân loại đều giết chết. Dư Thiên cấp tốc xuất kiếm, sắc bén kiếm khí tại tay cấp tốc xông đi lên, đồng thời lớn tiếng nói, Vương Kiến Nhân tranh thủ thời gian tới, ngươi từ bên phải tiến công, ta từ bên trái tiến công. Ta ngày hắn nhưng là nguyên anh cấp yêu thú, ta làm sao có thể đánh thắng được hắn? Vương Kiến Nhân nói cái gì đều không làm. Ta có biện pháp, ngươi tranh thủ thời gian tới, từ bên trái tiến công, nhanh. Dư Thiên giận dữ. Vương Kiến Nhân chỉ có thể trở về, đồng thời rút ra trường đao từ bên trái tiến công. Sắc bén trường đao bị rót vào kinh khủng linh khí, một đao vọt mạnh hướng đối phương. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Dư Thiên vậy mà từ phía bên phải bắt đầu chạy trốn. Thấy thế Vương Kiến Nhân trong lòng đều muốn chửi mẹ nhà, ngươi mẹ nó để ta tới, chính ngươi chạy. Vương Kiến Nhân còn không có kịp phản ứng. Lúc này song tử rực hổ thú bộc phát ra kinh khủng yêu lực, điên cuồng hướng hắn đánh tới cường đại yêu lực đem hoàn cảnh bốn phía đều bao trùm, căn bản không chỗ có thể trốn. Má ơi. Vương Kiến Nhân nhanh chóng ra bên ngoài lui, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, Dư Thiên ngươi làm sao còn chưa động thủ? Nhanh lên. Đông nhiên ở giữa một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, sắc bén kiếm khí trực tiếp từ phía trên cắm vào song rực hổ yêu trong cơ thể. Song rực hổ yêu ra dày thịt béo, căn bản là không có cách từ phía sau cắm vào. Mà giờ khắc này Dư Thiên vô cực linh căn đống nhiên bộc phát, kinh khủng lực khống chế trực tiếp đem yêu thú khống chế lại. Song rực hổ yêu phát ra mãnh liệt tiếng kêu gọi. Quả nhiên nó đang đứng ở tấn cấp giai đoạn, hiện nay vẫn chỉ là nhị trọng cấp đỉnh phong. Khoảng cách cấp 3 còn có một bước ngắn, mà thời kỳ này nó đang đứng ở vô cùng hư nhược trạng thái. Thực lực không đủ đỉnh phong 1/10, bằng không mà nói, lấy hắn trúc cơ kỳ thực lực, không có người nào là đối thủ của nó. Mặc dù chính mình vô cực linh căn không có cách nào triệt để đem khống chế, thế nhưng nó cũng tương tự không làm gì được chính mình. Song Dực Hổ Yêu lúc này chỉ muốn nhanh lên trở lại chính mình hang động. Nhưng mà Dư Thiên căn bản không có ý định buông tha hắn, thừa dịp khống chế lại nó khoảng cách trực tiếp động thủ. Kinh khủng thị huyết kiếm pháp một kiếm phá trong không, cương đại kinh khí trực tiếp phá hướng Song Dực Hổ Yêu. Lần này vậy mà đem bộ ngực của nó phá vỡ, nó yếu ớt làn da trực tiếp xé rách. Theo một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, Song Dực Hổ Yêu ngã xuống đất ngất đi. Cái này liền giết hắn, làm sao có thể? Vương Kiến Nhân phát ra chất vấn. Dù sao cũng là một đầu yêu thú cấp 2, thực lực gần nhau cấp 3. Bình thường kim đan kỳ đều không phải là đối thủ của nó. Dư Thiên nói, hắn vốn là đã rất suy yếu, lần này vừa vận tại tấn cấp thời khắc mấu chốt. Nếu là bình thường chúng ta cũng sớm đã chết. Dứt lời Dư Thiên không người xuống kiểm tra yêu thú yêu hạch. Nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị lấy ra dao găm đi phá vỡ lồng ngực của đối phương thời điểm, Song Dực Hổ Yêu trận bộc phát ra một đạo kinh khủng yêu lực, trực tiếp bay trên trời mà lên, đồng thời một đạo móng vuốt sắc bén chụp vào Vương Kiến Nhân. Vương Kiến Nhân hoảng hốt, không chờ hắn làm ra phản ứng, Dư Thiên đã quả quyết xuất thủ. Vậy mà lúc này Dư Thiên kiếm khí căn bản thương tới không đến chỗ yếu hại của nó. Vương Kiến Nhân bồi rồi nói, dựa vào, hắn là giả chết. Mắt thấy Dư Thiên không gây thương tổn được nó, Song Dực Hổ Vương lao xuống hướng Vương Kiến Nhân. Vương Kiến Nhân kêu khóc nói, "Ma ơi, ngươi không muốn giả đuổi theo ta đánh?" Bên cạnh Dư Thiên không còn gì để nói hô lớn, ngươi ngược lại là động thủ a. Hai cánh hổ yêu quá lợi hại, một mình hắn căn bản không phải đối thủ. Liên tại hắn không biết làm sao thời điểm, đột nhiên ở giữa chữ vật đại bên trong kim quang lóe lên. Một đạo kim mang trực tiếp phá vỡ mà vào một Song Dực Hổ Yêu trong cơ thể. Theo Song Dực Hổ Yêu một tiếng hét thảm, toàn bộ hổ khu đều bị khống chế lại đồng dạng, yêu lực hoàn toàn thu về, đồng thời rơi xuống mặt đất không thể động đậy. Dư Thiên kinh ngạc lấy ra chữ vật đại, vậy mà phát hiện kim quang đến từ chữ vật đại bên trong cái kia mảnh kim diệp. Chương 70, ngẫu nhiên gặp cố nhân chương 70, ngẫu nhiên gặp cố nhân cái này kim diệp là từ Thanh Ngọc trưởng lao trong tay lấy ra, một mực không biết nó có tác dụng gì, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả yêu thú cấp 2 đều có thể thuần phục. Dư Thiên muốn tiến một bước kiểm tra kim diệp tác dụng, kết quả phát hiện cái này cái lá cây trên thân vẫn không có một điểm linh khí ba động. Vô luận hắn làm sao kiểm tra đều không có kết quả, nghĩ đến cái này hắn cầm kim diệp tới gần cái kia Song Dực Hổ Yêu, kết quả phát hiện Song Dực Hổ mắt yêu đối kim diệp sinh ra lớn vô cùng hoảng hốt. Ngươi rất sợ hai thứ này? Dư Thiên tò mò hỏi. Cái kia hổ yêu dọa đến cuộn tròn rúc vào một chỗ, phản phất nhìn thấy vô cùng đáng sợ đồ vật đồng dạng. Quả nhiên đây chính là một kiện bảo bối, chỉ là không biết rốt cuộc là thứ gì, đến cùng có tác dụng gì. Dư Thiên đem kim diệp thả tới chữ vật đại bên trong, sau đó đi đến Song Dực Hổ Yêu trước mặt. Song Dực Hổ Yêu phát ra tiếng kêu chói tai, thân thể không ngừng bặm mẹo, muốn tránh thoát Dư Thiên trói buộc nhưng vẫn là trốn không thoát. Dư Thiên vô cực linh căn đem hắn khống chế gắt gao, hắn muốn sử dụng yêu lực, đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành một con mèo nhỏ lớn nhỏ. Cùng vừa rồi hình thể khôi ngô yêu thú so sánh, thời khắc này Song Dực Hổ Yêu lại có vẻ tiểu tiểu khả ái. Thật đáng yêu a. Lý Viện lập ngay lập tức đi ôm lấy nó. Song Dực Hổ thắt lưng cảm thấy một điểm hy vọng sống sót, lập tức đem Lý Viện ôm chặt lấy, trốn vào Lý Viện trong ngực, thuận tiện tại cái kia nho nhỏ nhô lên bên trên cọ á cọ. Cái này có thể đem Vương Kiến Nhân nhìn máu mũi chảy ròng. Dựa bảo, ngươi hướng cái kia cọ đâu? Vương Kiến Nhân thật muốn trực tiếp đem người này ngã trên mặt đất, có thể vừa nghĩ tới vừa rồi cái này Song Dực Hổ Yêu hung tàn, hắn liền có chút nghĩ mà sợ. Tiểu gia hỏa tựa hồ nghe hiểu tiếng người, hắn đội vàng đối Lý Viện bằng tới điểm đạm đáng yêu ánh mắt, Lý Viện một mặt đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Người này vậy mà lại tại trong ngực của hắn cọ á cọ, cọ Vương Kiến Nhân máu mũi chảy ròng. Vương Kiến Minh máu mũi trực tiếp phun ra ngoài, ta cũng muốn cọ. Cút đi, ta là sư minh ngươi. Con mèo nhỏ ngươi đi cắn hắn. Song Dực Hổ Yêu trực tiếp mặt lộ hung tướng, kinh khủng yêu lực nháy mắt bộc phát, dọa Vương Kiến Nhân liên tiếp lui về phía sau, kém chút ngã sắp xuống. Vương Kiến Nhân mặt đều xanh biếc, giờ khắc này hắn liền lời cũng không dám nói. Dư Thiên một cái quăng lên Song Dực Hổ Yêu, cái sau dương nhanh muốn bước, có thể đối mặt vô cực linh căn, hắn hoàn toàn không dám làm loạn. Ít cho ta trang, lại giả bộ ta liền đem ngươi giết chết. Song Dực Hổ Yêu nháy mắt nhận sợ. Dư Thiên tính toán nhìn ra, người này rất sợ vô cực linh căn, thậm chí còn sợ cái kia kim diệp. Chỉ là không biết cái kia mảnh kim diệp đến cùng có tác dụng gì. Nếu là lần tiếp theo lại gặp phải cao cấp yêu thú lời nói, có hay không cũng có uy lực này. Nghĩ đến cái này Dư Thiên nói, lên đường đi. Còn đi. Vương Kiến Nhân im lặng, lấy Dư Thiên thực lực muốn vượt qua. Toàn bộ Bình Sơn hẳn không phải là vấn đề a. Ta đã trả tiền. Đương nhiên ngươi có thể chọn rời đi, dù sao ta biết ngươi ở nơi nào. Vừa nghĩ tới cái kia 150 cái trợ linh đan, Dư Thiên trái tim đều đang chảy máu, hắn không thể đem Vương Kiến Nhân đánh một trận. Dư Thiên uy hiếp để Vương Kiến Nhân nháy mắt nhận sợ, hắn mặc dù nghĩ trực tiếp rời đi, thế nhưng cái kia Song Dực Hổ Yêu còn tại Dư Thiên trong tay cho nên không dám làm loạn. Rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng Dư Thiên điều kiện. Dư Thiên lên xe ngựa, một đoàn người tiếp tục xuất phát. Trên đường đi ngược lại là không có gặp phải cái gì chuyện đặc biệt, chỉ là ở nửa đường bên trong gặp một chút chết tại thi thể trên đất, những thi thể này phần lớn đã bị gặm ăn hầu như không còn, máu thịt bé bét, có thậm chí có chút cơ kỳ thực lực. Trong đó có một người Dư Thiên nhận biết, còn là lúc trước Thanh Huyền Tông thiên tài Triệu Đức Hữu. Triệu Đức Hữu là ngoại môn đệ tử, thực lực cũng không tệ lắm, chỉ là lần này vậy mà cũng chết tại nơi này. Không chỉ là hắn, còn có một chút những đệ tử khác đều là tuổi còn trẻ, thực lực không tệ, thực lực phần lớn đều là gia tộc thiên tài. Chính như Lý trưởng lão nói tới, tu tiên giả chưa từng có thiên tài cùng phế vật khác nhau, chỉ có mạnh cùng yếu khác nhau. Ngươi yếu, dù cho ngươi thiên tài đi nữa cũng vô dụng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt chỉ có một con đường chết. đội vàng bước qua những người này, Dư Thiên bọn họ tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Song Dực Hổ Yêu muốn đi Lý Viện bên kia lại bị Dư Thiên tóm chặt lấy. Dư Thiên chỉ là quát mắng nó một tiếng, nó cũng không dám ồn ào. Lại qua 10 ngày, bọn họ cuối cùng đến một cái người đông nghìn nghị sơn thành. Nên sơn thành tên là Trung Sơn Thành, bốn bề toàn núi, trùng trùng điệp điệp ngọn núi đứng ở ba mặt, chỉ có một chỗ tiểu đạo thông hướng bên ngoài chỗ. Người nơi này lưu lượng tương đối lớn, nguyên nhân là đây là một tòa so sánh khập khiễng gần lớn nhất cũng là duy nhất giao lưu thành trấn, lại hướng phía trước liền đã thâm nhập, đã không còn mặt khác thành trấn. Bất quá bởi vì nơi này là Bình Sơn nội quyển, cho nên có thể tại chỗ này tu tiên giả trên cơ bản đều là ngưng khí bắt trọng trở lên, rất ít có thể nhìn thấy linh khí thất trọng phía dưới tu tiên giả. Mà trúc cơ người cảnh giới cũng có thể nhìn thấy không ít. Bởi vì buôn ba mệt nhọc mười mấy ngày, cho nên Vương Kiến Nhân đề nghị ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lại lên đường, đồng thời hắn cũng nói đến tiếp qua 300 dặm liền có thể đến Đoạn Sơn Hắc Cốc, bên kia nguy hiểm trùng điệp, nếu không phải có đầy đủ hết chuẩn bị, không nên tùy tiện bước vào. Mặc dù sở cốc rất lớn, thế nhưng Dư Thiên vẫn là nhìn thấy mấy người quen, bên trong một cái chính là thú hầu tử Chu Minh. Mấy người bước vào Trung Sơn thành thời điểm liền thật xa nhìn thấy Chu Minh chính đi trên đường, Chu Minh bên cạnh còn có mấy cái mặt khác tông đệ tử, xem bọn hắn cải trang trang phục hẳn là đến từ Đông Hoàng Cung. Thanh Huyền Tông sau khi giải tán, phần lớn đệ tử đều đi Đông Hoàng Cung, một số nhỏ đệ tử đều đi mặt khác tông phủ. Mấy tháng qua, những đệ tử khác đều không có cái gì tin tức. Dư Thiên duy chỉ có biết Mẫn Kiếm Phong đi Đông Hoàng Cung, không nghĩ tới Chu Minh vậy mà cũng đi. Nhìn thấy ngày xưa bạn tốt, Dư Thiên lộ ra đặc biệt cao hứng, lập tức hô, "Thú hầu tử." Chu Minh nghe được có người đang gọi hắn nhìn lại vậy mà phát hiện là Dư Thiên, liền đại hỉ chạy tới nói, "Dư Thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đi nơi nào? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết." Dư Thiên cười nói, "Ngươi gần nhất thế nào? Còn có thể thế nào? Cũng cứ như vậy thôi." Đông Hoàng Cung bên trong đệ tử so Thanh Huyền Tông nhiều rất nhiều, thiên tài cũng đều đặc biệt nhiều, thế nhưng tốt ở bên trong tài nguyên tương đối công bằng, ngươi nhìn ta hiện tại cũng ngưng khí ngũ trọng. Chu Minh cười hát hát nói. Chu Minh thiên phú cũng không tính thật tốt, nhưng là có thể tại trong vòng một năm đạt tới năm nặng đã vô cùng lợi hại, phóng nhãn toàn bộ Thanh Huyền Tông, không có mấy cái ngoại tông đệ tử có loại này thiên phú. Chỉ là cái này vẹn vẹn tại Thanh Huyền Tông, mà Thanh Huyền Tông tại toàn bộ Đông Huyền chỉ có thể tính nhị lưu tông môn. Nếu là đặt ở Đông Hoàng Cung, liền không coi là nhiều bộ mắt. Ở trong môi trường này, thú hầu tử qua 10 phần không như ý chỉ tiếp tạo hóa chơi ngươi. Thanh Huyền Tông còn tại thời điểm bọn họ địa vị cao bao nhiêu, bây giờ đi Đông Hoàng Cung sợ rằng chỉ có thể làm tùy tùng. Đúng, Mẫn Kiếm Phong hắn thế nào? Dư Thiên lại hỏi. Chu Minh nói, hắn liền lợi hại, hắn vừa vào Đông Hoàng Cung chính là nội môn đệ tử, rất thụ các trưởng lão coi trọng, bây giờ đã là ngưng khí bắt trọng cảnh giới, tùy thời có thể gia nhập hạch tâm đệ tử. Nếu biết rõ toàn bộ Đông Hoàng Cung hạch tâm đệ tử cũng chỉ có 6 người, hâm mộ chết ta. Dư Thiên cười nói, ngươi cũng có thể. Đúng, ngươi đi đâu cái tông môn? Chu Minh hỏi. Dư Thiên còn chưa mở miệng, liền thấy mấy cái quần áo như lụa, cẩm y lộng lẫy, thần thái bức người Đông Hoàng Cung đệ tử từ đằng xa đi tới. Mấy người tu vi bất phàm, có một người ngưng khí cửu trọng, hai người ngưng khí bát trọng, ba người hai nam một nữ, rõ ràng đều là Đông Hoàng Cung nội tông đệ tử. Chỉ là ba người tự mang ngạo nghễ thái độ, đối đãi mọi người lúc cao ngạo không thôi. Nhất là nhìn hướng Chu Minh lúc, ánh mắt kia mang theo khinh thường. Mà nhìn thấy cùng Chu Minh nói chuyện mấy người lúc, một người cao ngạo hỏi, đây là người nào? Chương 71, như có lần sau, quyết không khoan dung. Chương 71, như có lần sau, quyết không khoan dung. Chu Minh bội nói, điều quân trở về mình, đây là ta tại Thanh Huyền Tông bạn cũ. Bạn cũ? Ha ha, nguyên lai là Thanh Huyền Tông đệ tử. A, ta nghe nói Thanh Huyền Tông đệ tử đông đảo, lại ít có đệ tử không có bị mặt khác tông phủ tuyển chọn đi. Hắn tựa hồ chính là bên trong một cái. Cái kia tên gọi là gì tới cái kia cựu trọng lộng lấy đệ tử suy tư một lát. Bên cạnh nữ tử nói, Dư Thiên, nghe nói vẫn là Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử? Tạp linh căn cũng có thể vào nội môn. Đoán chừng cũng chỉ có Thanh Huyền Tông có thể làm đến. Lời vừa nói ra, mấy người nhất thời cười ra tiếng. Dư Thiên sắc mặt dần dần âm lãnh, Chu Minh nghe đến lời này phía sau cũng rất có khó chịu nói, Phạm Sư Minh. Đây là sư minh của ta, chúng ta nội môn đệ tử ở giữa nói chuyện, ngươi chen miệng cái gì? Phạm Sư Minh cả giận nói, ta để ngươi đi ra ngoài là tới làm cái gì? Ngươi sự tình xong xuôi. Chu Minh nháy mắt nhận sợ, về lời của sư minh, đã xong xuôi. Đang lúc nói chuyện, hữu ý vô ý nhìn hướng Dư Thiên, ánh mắt kia không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể né tránh. Dư Thiên trong lòng không hiểu đi ra một đống lửa, chính mình bạn tốt bây giờ tại Đông Hoàng Cung làm trâu làm ngựa, hắn lại há có thể cao hứng? Chỉ là nhìn ra Dư Thiên nổi giận, Chu Minh bận rộn cho hắn dùng ánh mắt để hắn không cần nổi giận, sau đó vội nói, "Sư Minh, nếu như không có chuyện gì khác lời nói vậy ta không chờ hắn nói hết lời." Phạm Sư Minh đống nhiên nói, "Gấp cái gì? Ta lời còn chưa nói hết." Nói xong nhìn hướng Dư Thiên nói, "Đã sớm nghe nói Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử uy danh lan xa, một vị Lý Trường Phong, một vị Hứa Mộc Hạ, đáng tiếc hai người đều đi mặt khác tông phủ, ngươi đây, lại có bản lĩnh gì?" Dư Thiên ánh mắt dần dần âm lãnh xuống nói, "Cái kia chư vị ý của Sư Minh là cái gì?" Bên cạnh nữ đệ tử Nguyệt Phi Tuyết nói, tự nhiên là nghĩ kiến thức một chút Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử có bao nhiêu lợi hại, cũng dám cùng ta Đông Hoàng Cung nổi danh, nghĩ đến có lẽ sẽ không quá kém. Chu Minh cũng lên, vội nói, sư minh, Dư Thiên hiện tại không có vào mặt khác tông phụ sư minh nói chuyện, cái kia có phần của ngươi nói chuyện, lại đánh gây ta nói chuyện, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Phạm Sư Minh dứt lời phẫn nộ xuất thủ muốn dạy dỗ một cái Chu Minh, lại bị một bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy. Dư Thiên đã phẫn nộ, một cái tay tức chết bắt lấy Phạm Thần, cái sau kinh sợ không thôi, muốn tránh thoát, lại phát hiện tay vậy mà không cách nào tránh ra. Hắn giật nảy cả mình, lập tức cảm nhận được đến từ Dư Thiên cường đại khí tràng, kinh khủng linh khí để hắn ngạt thở. Ngưng khí cửu trọng. Không đối, tựa hồ còn muốn càng mạnh. Trúc cơ. Không dám tưởng tượng. Dư Thiên lạnh cả giận nói, như lại gây khó khăn cho ta huynh đệ, ta không ngại phế đi ngươi. Ngươi dám? Phạm Trần giận dữ, bên cạnh hai người càng là khí dâng lên nói, chúng ta là Đông Hoàng cung đệ tử. Ngươi chẳng lẽ không sợ đắc tội ta Đông Hoàng cung sao? Chu Minh cũng gấp, hắn bộ nói, Dư sư huynh ngươi đừng như vậy. Bọn họ không dễ chọc. Đông Hoàng thế lực khổng lồ, so Thanh Huyền Tông không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Như là bởi vì chính mình đắc tội bọn họ, Dư Thiên khẳng định sẽ gặp đến họa sát thân. Dư Thiên không có bối cảnh, một khi đắc tội Đông Hoàng cung, hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy hắn sẽ ai nấy cả đời. Dư Thiên lãnh đạm nói, thì tính sao? Làm sao? Ha ha, đắc tội ta Đông Hoàng cung hạ chẳng chỉ có một con đường chết, mà ngươi bất quá là cái phế đi tán tu, ngưng khí cửu trọng lại như thế nào? Như thường chết tiệt. Phàm Thần mắng. Dư Thiên cổ tay nhẹ nhàng một dùng sức, Phàm Thần cười lạnh im bặt mà dừng, kịch liệt đau nhức để hắn kêu thảm một tiếng. Dư Thiên đến trở tay đem hắn ép tại trên mặt đất, trong tay nháy mắt rút ra một thanh kiếm, "Tốt, tất nhiên ta chết tiệt, vậy ta trước hết giết một cái đệm lưng." Chết tiệt. Phàm Thần giận dữ nghĩ phản kích, lại bị Dư Thiên một kiếm quét ngang mà đến. Phàm Thần cực kỳ hoảng sợ, muốn ra tay ngăn cản, lại bị đại lực tấn manh đánh bay, liên tục lui ra vài trăm mét phía sau, máu tươi điên cuồng bắn ra, nghiêm nhiên không có vừa rồi dáng vẻ bệ vệ. "Phàm sư minh, Phàm sư minh." Mặt khác hai người đệ tử hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới, Dư Thiên thủ đoạn vậy mà như thế lợi hại. Ngưng khí cựu trọng cảnh thiên tài cứ như vậy bị đánh bay. Dừng tay. Liên tại Dư Thiên tiếp tục tính toán động thủ thời điểm, một tiếng quát mắng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó một lão giả từ đằng xa bay lượn mà đến, người còn chưa tới, khí tức đã đến, khí tức kinh khủng cấp tốc ngăn ở bên cạnh, muốn dùng cái này ngăn cản Dư Thiên hành động. Nhưng mà đối phương bất quá trúc cơ trung kỳ, tại Đông Hoàng cung cũng bất quá là cái bình thường trưởng lão, há lại sẽ là Dư Thiên đối thủ. Cho nên lăng không trưởng lực đến lúc, đồng thời không thể đem Dư Thiên bước lui, ngược lại là Dư Thiên trở tay một kiếm, kinh khủng kiếm khi đem trưởng lão đánh bay ra ngoài. To lớn lực đạo ép buộc trưởng lão liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kém chút đứng không đúng thân hình, mãi đến mấy chục mét có hơn dừng lại phía sau, khiếp sợ nhìn hướng Dư Thiên, "Ngươi, Trúc Cơ, làm sao có thể?" "Cái gì? Trúc Cơ?" Mấy người khác cũng nhộn nhịp giật mình, bọn họ không nghĩ tới, trước mắt cái này không chút nào thu hút đệ tử, một cái tạp linh căn, vậy mà là Trúc Cơ cường giả. "Làm sao có thể? Hắn thế nào lại là Trúc Cơ tính sai đi?" "Trưởng lão," người đến sắc mặt thay đổi đến đặc biệt khó coi, bất quá vẫn là đứng lên nói, "Vị đạo hữu này, chúng ta có phải là có hiểu lầm?" "Hiểu lầm?" Dư Thiên cười lạnh nói, "Vừa rồi ngươi Đông Hoàng cung đệ tử đục nhã tại hạ thời điểm ngươi có thể đi ra nói qua một câu hiểu lầm. Hiện tại nói với ta hiểu lầm, đáng tiếc đã chậm." Dứt lời trực tiếp động thủ, khí tức kinh khủng nháy mắt áp chế mà đến. Cái kia Trúc Cơ trưởng lão sắc mặt nháy mắt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt vậy mà như thế lợi hại, "Vậy ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào?" Dư Thiên nói, "Không muốn như thế nào, là các ngươi hùng hổ dọa người trước, ta xuất thủ phòng ngự, không quá phận à?" "Không quá phận. Việc này đích thật là chúng ta không phải, chúng ta hướng ngươi bồi tội." Trúc Cơ trưởng lão cũng là sảng khoái, trực tiếp thở dài xin lỗi. Lúc đầu làm trưởng lão hắn đối hắn tông đệ tử thở dài đồng thời không thích hợp, nhưng hôm nay Dư Thiên đã là Trúc Cơ kỳ, dựa theo quy củ, địa vị đồng thời không thua gì chính mình, cho nên Trúc Cơ trưởng lão mới như vậy ăn nói khép nép. Thấy thế, Phàm Sư Minh từ dưới đất bò dậy, cả giận nói, "Côn trưởng lão, ngươi làm sao có thể đối hắn một cái tán tu như vậy?" Ngậm miệng, Côn trưởng lão quát mắng nói. Phàm Thần mấy người không còn dám lên tiếng. Côn trưởng lão đối Dư Thiên nói, "Làm sao?" Dư Thiên nhìn thoáng qua hai người, nói, "Như có lần sau, quyết không khoan dung." Dứt lời, đối Chu Minh nói, "Chúng ta đi uống rượu." Chu Minh nhìn thoáng qua mấy vị Đông Hoàng cung đệ tử, tại được đến Côn trưởng lão cho phép phía sau, mới hưng phấn nói, "Đi đi." Mấy người một nhóm tìm một chỗ tiểu lâu liền ngồi xuống. Vương Kiến Nhân liền mở miệng nói, "Thật tốt à, như có thể trở thành lớn tông phủ đệ tử, quả thực muốn cái gì có cái đó." Lý Viện ở bên cạnh cười nói, "Bọn họ không muốn ngươi là bọn họ tổn thất, giống sư minh nhân tài như vậy, bó lớn có người muốn." Vương Kiến Nhân bộ nói, "Ngươi nhìn ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là bọn họ không quan tâm ta, là ta không muốn bọn họ tốt ta." "Tiểu nhị, bên trên hai bình rượu ngon, ở bên ngoài buôn ba nửa tháng nín chết ta rồi." Mấy người cười bang. Dư Thiên hỏi, "Đúng các ngươi tại chỗ này làm cái gì? Mẫn Kiếm Phong tới rồi sao?" Chu Minh nói, "Không có, Mẫn Kiếm Phong chính bế quan đâu. Giống hắn loại này chính là sẽ tiến vào hạch tâm đệ tử, cùng với mấy lớn hạch tâm đệ tử là không thể nào đến loại này địa phương bị quái." "Đúng, ngươi đoán chúng ta tới đây là vì cái gì?" Nói xong, nhìn trái ngó phải, thấy không có Đông Hoàng cung đệ tử mới nhỏ giọng nói, "Nghe nói, Đoạn Sơn Hạp cốc di tích bị mở ra." "A." Dư Thiên lập tức hứng thú. Từ khi vào Bình Sơn đến nay, hắn nghe đến nhiều nhất chính là Đoạn Sơn Hạp cốc sự tình. Dù cho mưa dầm thấm đất, cũng biết đại khái bên trong chuyện gì xảy ra. Bên cạnh Vương Kiến Nhân cũng hứng thú hỏi, "A, nói thế nào? Món đồ kia thật có như vậy tà dị?" Thú Hầu Tử nói, "Cũng không phải, bên trong địa phương lớn đâu, chỉ là di tích là mở ra, có thể không ai có thể đi vào. Mở ra di tích chính là hai vị Kim Đan kỳ cường giả, một người trong đó đã sắp tiếp cận Nguyên Anh kỳ. Chính là như vậy bọn họ đều không thể tiến vào. Bất quá bên kia linh tuyển đúng là nhiều, đã có không ít đệ tử tiến đến ngâm linh tuyển. Bất quá cơ bản đều là các đại tông phủ đệ tử." Vương Kiến Nhân chần chờ nói, "Cũng chính là nói, hiện tại Đoạn Sơn Hạp cốc nhiều nhất chính là đánh mở tiền lệ, vẫn không có người đi vào, hiện tại gần như tất cả đều ở bên ngoài ngâm tắm. Cái kia sư tỷ các nàng làm sao bây giờ? Chúng người không lời, nháy mắt dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hướng hắn. Vương Kiến Nhân nói, làm sao vậy? Vấn đề của ta thật kỳ quái sao? Một chỗ tiểu lâu, tầng 2, cư trú mấy cái tu tiên giả, một tên trúc cơ lão giả cùng với mấy tên đệ tử trong phòng thương nghị thủ tục. Nơi đây tu tiên giả càng ngày càng nhiều, chúng ta không nhưng ở ngoài làm ẩu, ví như bị mặt khác tông phủ bắt được cái trôi, khó tránh khỏi sẽ lên xung đột. Côn trưởng lão dứt lời, còn hữu ý vô ý nhìn hướng Phạm Thần mấy người. Cái sau cúi đầu nói, có lỗi với. Côn trưởng lão khoát tay một cái nói, chuyện này tạm thời bất luận, chúng ta lần này mục đích là Đoạn Sơn Hạc Cốc, phía ngoài linh tuyển chính các ngươi đi tranh thủ, chỉ cần đem tài nguyên chiếm dụng một bộ phận, đối chúng ta đều là vô cùng hữu ích. Đoạn Sơn Hạc Cốc bên trong đâu? Nguyệt Phi Tuyết hỏi. Côn trưởng lão nói, bên trong sự tình không phải người ta có thể chi phối, trong cung sẽ có những người khác tới xử lý. Bất quá lần này Đoạn Sơn Hạc Cốc sự tình quá lớn, cùng nhau trong thư thật có chí bảo. Nếu là bị hắn tông thu hoạch được, sẽ chỉ đối chúng ta Đông Hoàng cung bất lợi. Cho nên lần này chúng ta cung chủ cũng sẽ tự thân xuất mã. Liền cung chủ đều sẽ đích thân đến. Mấy người thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới Đoạn Sơn Hạp Cốc bên trong bảo vật như vậy rất cao, thậm chí ngay cả cung chủ đều tới. Việc này không muốn truyền đi, cũng không muốn khắp nơi tuyên dương. Các đại tông phủ tuy nói chỉ phái một chút trúc cơ cường giả tới, thế nhưng khó tránh khỏi phía sau màn còn có những người khác đến, cho nên khoảng thời gian này có thể điệu thấp liền điệu thấp, minh bạch. Đệ tử minh bạch. Mấy người trăm miệng một lời. Ân, ra ngoài đi, Phàm Thần, ngươi lưu lại. Nói xong, mấy vị đệ tử nhộn nhịp đi ra. Nghe vậy, Phàm Thần hơi động một chút, trong lòng bối rối không thôi. Côn trưởng lão nói, chuyện hôm nay, ngươi làm sao nhìn? Chương 72, Đông Hoàng cung lưu đồ bí mật chương 72, Đông Hoàng cung lưu đồ bí mật Phàm Thần một người tại trong phòng, hắn giờ phút này đã làm tốt bị trách phạt chuẩn bị. Không chờ trưởng lão mở miệng, nhân tiện nói, chuyện hôm nay là đệ tử không phải còn mong trưởng lão thứ tội. Không, ngươi làm rất tốt. Côn trưởng lão mở miệng để Phàm Thần hơi động một chút, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Người kia là Thanh Huyền tông nội môn đệ tử tên là Dư Thiên, mới vừa vào tông phủ lúc chỉ là cái tạp dịch, lại người mang tạp linh căn. Thiên phú kém bốn nên bị trục xuất tông môn. Vậy hắn làm sao sẽ tiến vào nội môn? Phàm Thần rất hiếu kỳ. Hắn nhìn ra, đối phương đích thật là tạp linh căn không giả, có thể lại là cái nội môn đệ tử, mà còn một thân tu vi cực cao, thậm chí hơn mình xa. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, nói, chẳng lẽ trưởng lão có ý tứ là, trên người hắn Côn trưởng lão gật đầu nói, Thái Huyền Kinh công pháp này từ xuất thế đến nay liền bị các đại tông phụ thậm chí nam vực người tranh đoạt, phía sau lưu lạc đến Thanh Huyền Tông bên trong, bị Khai Sơn lão tổ lưu lại. Từ Thanh Huyền Tông Khai Sơn lão tổ thành tiên phía sau liền mất tích mấy trăm năm lâu. Năm đó Đông Hoàng cung thái thượng trưởng lão từng nhiều lần đi thăm dò lại phát hiện Thanh Huyền Tông bên trong sớm đã không có Thái Huyền Kinh vết tích, mãi đến nửa năm trước Thái Huyền Kinh lại lần nữa hoành không xuất thế. Phàm Thần nói, có thể là ngày ấy rất nhiều tông môn cường giả tiến đến cũng không công mà lui, mà còn liền Thanh Huyền Tông tông môn đều giải tán. Ngày ấy ta nhớ kỹ cung chủ nói qua, kinh này sách vô cùng có khả năng chuyển cho nào đó vị đệ tử. Đối, có thể Thanh Huyền Tông phần lớn đệ tử đều đã vào ta Đông Hoàng cung môn hạ, nhất là ngoại tông đệ tử, trừ nội tông đệ tử Hứa Mộng Khả đi nam vực, Vương Phi rời đi, còn lại liền là cái này Dư Thiên. Đệ tử khác bên trong cũng không có phát hiện Thái Huyền Kinh vết tích, trừ hắn nghe vậy, Phàm Thần bừng tỉnh đại ngộ, trưởng lão có ý tứ là Thái Huyền Kinh vô cùng có khả năng liền tại trên người này. Nếu không, hắn lại như thế nào có thể lấy tạp linh căn thế yếu thần tốc trưởng thành đến nội môn? Thằng đến bây giờ lại nhưng đã có chút cơ kỳ thực lực. Không sai, cho nên cần phải tìm người giám thị nhất cử nhất động của hắn, ta muốn biết hắn tại tu luyện cái gì công pháp, có phải hay không là Thanh Huyền Tông trưởng Xuân Công. Ta hiểu được, chuyện này ta đi làm. Phàm Thần đại hỉ. Ân, sau khi chuyện thành công, hạch tâm đệ tử danh ngạch ta sẽ giữ lại cho ngươi. Côn trưởng lão gật đầu. Phàm Thần mừng rỡ, đa tạ trưởng lão. Đi thôi. Dứt lời, vung vung tay, Phàm Thần cáo tử. Côn trưởng lão đôi mắt khẽ nhúc đích, đối xử mọi người rời đi về sau liền bóp nát trong tay ngọc giản vỡ vụn phía sau hóa thành một đạo kim mang, tại trên không xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Màu vàng vòng xoáy bên trong, một tên nam tử xuất hiện ở trước mắt. Người này chính là Đông Hoàng cung cung chủ Nam Kỳ Lân. Nam Kỳ Lân hỏi, chuyện gì? Tìm tới tên đệ tử kia. Cái kia vị đệ tử? Nam Kỳ Lân hỏi. Dư Thiên, Thanh Huyền Tông vị kia nội môn đệ tử. Đối phương trầm mặc một lát, nói, Thái Huyền Kinh có thể ở trên người hắn. Không biết, thế nhưng Nam Vực Hứa Gia người đang tìm hắn, 89/10 ở trên người hắn. Nghe đến Nam Vực Hứa Gia, Nam Kỳ Lân liền nhíu mày. Nam Vực người đều khó đối phó, nhất là cái này Hứa Gia càng là khó đối phó nhất. Ban đầu ở Thanh Huyền Tông, nếu không phải Hứa Gia nhúng tay, nàng Hứa Mộng Khả đã sớm là Đông Hoàng cung người, lại càng không cần phải nói cái kia không biết là ở phương nào Thái Huyền Kinh. Thái Huyền Kinh nếu là tại Hứa Mộng Khả trong tay, hắn Hứa Gia cũng sẽ không lại đến Đông Huyền, càng sẽ không vô duyên vô cớ truy đuổi một cái nội tông đệ tử. Nam Kỳ Lân lẩm bẩm nói, là, mà còn hôm nay ta gặp hắn lúc, hắn tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ, liền ta cũng không là đối thủ, cho nên ta cho rằng Thái Huyền Kinh có lẽ liền ở trên người đứa trẻ này. Trúc cơ. Nghe vậy, Nam Kỳ Lân cũng không ngồi yên nữa. Một cái tạp linh căn, vậy mà có thể đột phá trúc cơ, cái này là bực nào thiên phú? Cho dù là chính mình Đông Hoàng Cung bên trong hoạch tâm đệ tử, cũng bất quá một người khó khăn lắm phá trúc cơ à? Liền cái này, vẫn là tại tụ tập tất cả tài nguyên cơ sở bên trên mới có thể đột phá. Bình thường phương thức, nghĩ đột phá trúc cơ khó như lên trời, mà bây giờ, một cái Thanh Huyền Tông đệ tử, lại là tạp linh căn, vậy mà có thể đột phá trúc cơ. Phần này khiếp sợ, không thua kém một chút nào Đoạn Sơn Hạp Cốc mang đến cho mình kinh hỉ. Cho ta kiểm tra, nhất thiết phải biết Thái Huyền Kinh có hay không ở trên người hắn. Nếu là hắn không phối hợp, giết chính là. Tốt, ta hiểu được, cung chủ. Nói xong, màu vàng vòng xoáy biến mất. Màu vàng vòng xoáy bên kia, Nam Kỳ Lân ngay tại Đông Hoàng cung đại điện bên trong, tâm tình kích động khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Dư Thiên, một cái Thanh Huyền Tông nội tông đệ tử, bây giờ vậy mà có thể dựa vào chính mình thiên phú đột phá trúc cơ, việc này quá mức rung động. Nhưng là đồng dạng để hắn cao hứng phi thường chính là, Thanh Huyền Tông đã hủy diệt, hắn Dư Thiên đã không có bất kỳ bối cảnh gì. Một cái không có bối cảnh tu tiên giả, hơn nữa còn bất quá là cái trúc cơ tiểu tử, muốn giết hắn lại có gì khó. Nam Kỳ Lân cười lạnh nói, xem ra Thái Huyền Kinh chú định sẽ rơi vào trong tay ta. Đáng tiếc, người này phía sau còn có Nam Vực người đang tìm hắn. Sau lưng truyền đến một tiếng lạnh lùng âm thanh, thanh âm lạnh như băng phảng phất mang theo băng lãnh khí tức, mở miệng lúc xung quanh nhiệt độ không khí đều hạ xuống không ít. Sau đó một cái toàn thân bọc lấy áo đen hắc y rìa nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Toàn thân hắn bị áo đen bao khỏa, liền hình dạng đều thấy không rõ là người phương nào. Nhìn thấy người này, Nam Kỳ Lân cũng thay đổi ngày xưa anh hùng, lập tức thay đổi đến vâng vâng dạ dạ nói, hắc bảo tuân giả. Hắc y rìa nhân đi đến trước mặt, nói, Nam Vực người là khó dây dưa nhất, nhất là cái này nữa ra, tại Nam Vực bên trong thế lực không hề yếu. Nếu là ngươi cùng bọn hắn lên xung đột tuyệt không phải ích sự tình. Dù cho ngươi lấy được Thái Huyền Kinh hắn hứa ra cũng sẽ không bỏ qua ngươi Đông Hoàng Cung. Nghe vậy, Nam Kỳ Lân sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Vậy theo tôn giả ý tứ Thái Huyền Kinh có thể cầm cũng không cầm, cái này đều không trọng yếu. Một khi cùng Nam Vực người lên xung đột, đối ngươi Đông Hoàng Cung cũng không phải là chuyện tốt. Hắc Y Dị Nhân nói, hiện tại việc cấp bách vẫn là đem Đoạn Sơn Hạp Cốc bên trong bảo vật cầm xuống. Nam Kỳ Lân hỏi, hứa ra người sẽ không đến Đoạn Sơn Hạp Cốc à? Sẽ không, hứa ra cường giả đã trở về. Vậy liền tốt, tóm lại Nam Vực những người kia tạm thời không thể đắc tội, chờ tới khi nào ta từ có sắp xếp, ngươi không muốn nóng đội. Nam Kỳ Lân gật đầu, minh bạch. Mấy người tại trong tiểu lâu hơi chút nghỉ ngơi, trò chuyện vui vẻ, Dư Thiên cũng đại khái từ thú hầu tử cửa ra vào bên trong biết được Đoạn Sơn Hạp Cốc thông tin. Bây giờ Đoạn Sơn Hạp Cốc đã sớm bị các đại tông phủ người vây quanh, nếu là bình thường tán tu muốn bước vào chắc chắn sẽ bị loạn kiếm giết chết. Mà mấy lớn tông phủ bên trong đệ tử vì đoạt được linh truyền bảo địa cũng thường xuyên sẽ ra tay đánh nhau, cho nên tử thương là chuyện thường xảy ra. Khoảng cách Đoạn Sơn Hạp Cốc xuất thế bây giờ đã có nửa năm có dư, có thể tuyệt phần lớn thời gian tất cả mọi người chỉ ở vòng ngoài bồi hồi, mãi đến một tháng trước hai vị kim đan kỳ cường giả chủ động xuất kích, thành công đem Đoạn Sơn Hạp Cốc bên ngoài kết giới đánh vỡ, cái này mới miễn cưỡng thấy rõ cảnh tượng bên trong. Đó là một tầng truyền tống kết giới, mặc dù không biết bên trong sẽ truyền tống đến nơi nào, có thể bên ngoài lại có vô số đánh nhau qua vết tích. Hai cốt khắp nơi đều là, huyền cấp pháp khí càng là nhiều vô số kể. Có thể nhìn thấy, chẳng biết lúc nào có vô số cường giả tranh nhau chen lấn tới nơi đầy tầm bảo. Mà còn những người này thực lực đều cực mạnh, điểm này từ bọn họ có pháp khí liền có thể nhìn ra đến. Liên vô số cường giả đều tới nơi đây tầm bảo, có thể nghĩ bên trong đến tột cùng có gì loại bảo vật. Chỉ là đồng dạng cũng bạo lộ ra một vấn đề khác, nhiều cường giả như vậy còn không thể nào vào được bên trong, ở trong đó nhất định nguy cơ trùng trùng, lấy bọn họ thực lực nên như thế nào tiến bảo. Cho nên tại Kim Đan kỳ cường giả không ra mặt lúc, không người nào dám đặt chân nơi đây nửa bước. Như vậy, nửa năm trôi qua, nhưng lại không có người biết được Đoạn Sơn Hạp Cốc bên trong có cái gì. Chương 73, tiến về Đoạn Sơn Hạp Cốc chương 73. Tiến về Đoạn Sơn Hạp Cốc Dư Thiên, ngươi cũng muốn đi Đoạn Sơn Hạp Cốc sao? Ta nghe nói có tốt hơn một chút, trước đây sư minh đều tới, nếu như ngươi đi có lẽ còn có thể đụng tới mặt. Thú Hầu Tử nói. Dư Thiên cười nói, ta không có ý định đi. Chính là liền đi cũng lấy không được cái gì, ngược lại sẽ dẫn tới những người khác tranh đoạt. Thà rằng như vậy chẳng bằng không đi. Mặc dù đáy lòng là rất muốn đi xem, cái này bị vô số cường giả nhìn chằm chằm di tích đến tột cùng là cái gì, có thể nghe xong liền kim đan kỳ cường giả đều không thể phá vỡ mà vào bên trong, hắn cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Bên cạnh Vương Kiến Nhân nghe vậy thở dài một hơi. Dư Thiên không đi, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cần đi. Chính mình bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rất rõ ràng, lấy hắn trúc cơ kỳ thực lực đi vào không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Bất quá, ngược lại là có thể đi nhìn xem, liền tính không đi vào, tại bên ngoài nhìn một chút cũng không tệ. Dư Thiên suy tư nói. Vương Kiến Nhân lập tức không vui nói, ngươi muốn đi chính ngươi đi, ta không đi. Ngươi thu ta tiền, ngươi không đi. Dư Thiên hỏi lại. Vương Kiến Nhân khóc ròng nói, đại ca, ta và ngươi, ta liền thu ngươi 150 cái trợ linh đan, ngươi không đến mức để ta đem mệnh đều cho ngươi dựng vào a. Ngươi không đi. Dư Thiên nói xong liền nghĩ đem song dược hổ yêu thả ra, ai biết song dược hổ yêu vừa ra đến, liền liều mạng giãy giụa, tựa hổ cũng đang kháng nghị. Ngươi cũng không muốn đi? Dư Thiên hỏi lại. Song dược hổ yêu hình như nghe hiểu Dư Thiên lời nói, liên tục gật đầu. Một màn này, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Khá lắm, nó vậy mà nghe hiểu được tiếng người. Yêu thú đạt tới nhị trọng cấp thông linh, cấp 3 có thể thông tiếng người, có thể song dược hổ yêu tựa hổ liền cấp 3 đều còn chưa tới, vậy mà có thể nghe hiểu được bọn họ nói. Con mèo này thật đáng yêu, ngươi chỗ nào mua đến? Là linh sủng sao? Thú Hầu Tử kích động nói. Hắn cũng là vào Đông Hoàng Cung về sau mới biết được, có ít người thích nuôi một chút tương đối đáng yêu yêu thú làm linh sủng của mình, bất quá đại bộ phận đều là sư tỷ sư muội, sư minh liền tương đối thích nuôi một chút cường đại yêu thú. Có yêu thú trợ lực, thực lực có thể thay đổi đến càng cường đại. Chỉ là muốn điều khiển yêu thú cũng không phải là chuyện đơn giản, ít nhất cần phải cường đại thần thức mới có thể làm được. Hắn không nghĩ tới, Dư Thiên vậy mà cũng có dưỡng linh sủng đam mê, hơn nữa còn là khả ái như vậy linh sủng. Dư Thiên cười nói, đáng yêu. Vậy là ngươi không biết nó hung tàn. Nhìn ngươi nói, nó có thể nhiều hung tàn. Đến ta ôm một cái. Nói xong vươn tay muốn đi ôm song dược hổ yêu. Kết quả song dược hổ yêu bỗng nhiên mở rộng hai cánh, rộng mấy mét cánh kéo ra, đồng thời thân hình thả lớn mấy lần, bén nhọn răng nanh hiện lộ ra, kinh khủng tiếng gầm gừ dọa đến thú hầu tử đặt mông ngồi dưới đất. Má ơi, thú hầu tử dọa đến hồn đều nhanh bay mất. Không chỉ là hắn, bên cạnh một bên ăn cơm tu tiên giả bọn họ cũng bị giật nảy mình. Kinh khủng yêu lực liền kim đan kỳ cao thủ cũng không là đối thủ, huống chi những này trúc cơ đều không phải đệ tử. Dư Thiên nói, trở về. Mặc dù rất không tình nguyện, có thể Song Dực Hổ Yêu vẫn là biến thành mèo con bộ dạng, trốn vào Dư Thiên trong ngực. Nhìn Song Dực Hổ Yêu như vậy nghe lời, Dư Thiên cũng là một mặt kinh ngạc, nghĩ thầm nó đến cùng là có nhiều sợ cái kia mảnh kim diệp. Thú hầu từ nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại nói, má ơi, kia rốt cuộc là cái quái gì? Dư Thiên cười nói, đừng tùy tiện trêu chọc hắn. Ta tính toán nhìn ra, làm ta sợ muốn chết. Người đi về trước đi. Dư Thiên nói. Hiện tại thú hầu tử là Đông Hoàng cung người, không có khả năng một mực tại chỗ này cùng chính mình nói chuyện phiếm. Nghe vậy thú hầu tử cũng nghĩ đến cái gì, nguy rồi, ta phải trở về, có cơ hội gặp lại. Nói xong, cái này mới vội vàng rời đi. Chờ thú hầu tử rời đi phía sau, Dư Thiên nụ cười dần dần ngưng kết, mặc dù chưa nhìn hướng phía sau, lại biết có người đang ngó chừng chính mình. Phàm thần, Đông Hoàng cung người lộ ra nhưng đã để mắt tới chính mình. Bất quá Dư Thiên vừa rồi cố ý đem Song Dực Hổ Yêu thả ra ngoài, liền là muốn để đối phương bối rối. Ông có một đầu yêu thú cấp 2 ý tứ hết sức rõ ràng, trừ phi ngươi là Kim Đan kỳ, nếu không ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Đúng như là Dư Thiên đoán, thời khắc này Phàm Thần đã tại phía sau dọa cho phát sợ. Hắn chỉ cho là Dư Thiên là cái trúc cơ kỳ tu tiên giả mà thôi, có thể không ngờ tới hắn lại còn là một cái ngự thú người. Mà cái kia yêu thú lại có nhị trọng cấp thực lực. Nhị trọng cấp tương đương với tu tiên giả bên trong Kim Đan kỳ thực lực, thậm chí còn phải lại cường một chút. Trừ phi cung chủ đích thân đến, nếu không hắn căn bản không phải Dư Thiên đối thủ. Thậm chí như bị Dư Thiên phát hiện, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng manh mối gì? Vậy mà nắm giữ mạnh như vậy yêu thú. Phàm Thần do dự mãi, vẫn là lựa chọn từ bỏ truy tung, cấp tốc trở về bẩm báo côn trưởng lão đi. Ban đêm, mấy người tại tiểu lâu ở lại, mặc dù không có những người khác tới quấy rầy, Dư Thiên vẫn là phóng thích thần thức, tránh cho có người khác mai phục. Tốt tại trừ ngẫu nhiên có người từ bên ngoài bay lượn mà qua, nhưng cũng không có những người khác quan tâm chính mình. Bất quá lấy phòng ngừa bám nhất, Dư Thiên cũng không dám ở bên ngoài tu hành Thái Huyền Kinh mà là yên lặng tu hành Trường Xuân Công, mai đến sau nửa đêm mới chậm rãi ngủ thiếp đi. Thật tình không biết, Dư Thiên chân trước mới vừa nằm xuống, chân sau chữ vật đại bắt đầu rung lỏng, một cái tiểu bất điểm chậm rãi từ chữ vật đại bên trong bỏ ra ngoài. Con mèo nhỏ bỏ ra rất nhiều sức lực mới bỏ ra ngoài, lúc này đã mệt mỏi hết sức, thở hổn hển, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn thoáng qua Dư Thiên, phát hiện cái sau cũng không có chú ý tới mình, thở dài một hơi, cẩn thận bò đến cửa sổ, mở cửa sổ ra, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Vừa mới nhảy ra ngoài, hai cái cánh khổng lồ mở rộng, sau đó thần tốc thoát đi thành trấn. Ngày thứ hai, Dư Thiên lúc tỉnh lại phát hiện chữ vật đại đã bung lỏng ra, lại xem xét vậy mà phát hiện Song Dực Hổ Yêu đã không thấy. Chết tiệt vậy mà để nó chạy. Dư Thiên thầm kêu không ổn, tìm kiếm khắp nơi, có thể nơi nào còn có Song Dực Hổ Yêu vết tích, nó sớm đã bỏ trốn mất dạng. Bất quá Dư Thiên vẫn là rất kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà có thể thông tiếng người, mà còn thông minh trình độ vượt xa bình thường yêu thú, nghĩ đến có chỗ đặc biệt gì. Lại thêm ngày hôm qua nghe đến chính mình muốn đi Đoạn Sơn Hạp Cốc, nó vậy mà vạn phần hoảng hốt, chẳng lẽ hắn biết một số bí mật. Dư Thiên suy nghĩ một chút, lần sau có cơ hội nhất định muốn đem tên kia bắt trở lại. Nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng đem Vương Kiến Nhân đánh thức, sau đó mấy người cùng nhau lại lần nữa xuất phát. Để cho an toàn, Dư Thiên cũng không tính đem Song Dực Hổ Yêu chạy đi sự tình nói ra, nếu không lấy Vương Kiến Nhân thực lực một khi trở mặt với mình, làm không tốt không có cách dọn đẹp. Một đoàn người cùng nhau rời đi Trung Sơn thành phía sau, Vương Kiến Nhân liền hỏi, chúng ta thật muốn đi Đoạn Sơn Hạp Cốc. Đi xem một chút, bất quá không nhất định đi vào. Dư Thiên suy nghĩ một chút nói, tất nhiên đều tới, đi xem một chút cũng có thể. Dù sao chỉ cách xa nhau 300 dặm, có lẽ còn có thể có chút cơ duyên cũng khó nói. Vương Kiến Nhân nói, tốt à, bất quá ta khuyên ngươi một câu, người tu tiên cũng không phải là loại lương thiện, nhất là mấy lớn tông phủ người tuyệt không phải thiện nhân. Ngày hôm qua ngươi đắc tội cái kia chính là Đông Hoàng cung người. Bất quá ngươi có Song Dực Hổ Yêu trong người, chắc hẳn bình thường cao thủ cũng khó giết ngươi. Lời nói xoay chuyển, Vương Kiến Nhân lại nói. Dư Thiên lặng yên không lên tiếng, mấy người cùng nhau đi đường, lại qua 3 ngày, phía trước tu tiên giả đã nhiều hơn. Sau 3 ngày, phía trước xuất hiện một cái cự đại hạp cốc khoảng chừng vài dặm rộng, hai bên đều là liên miên dãy núi liên miên mấy chục dặm gập ghềnh, trong đó còn có thể thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng tiếng gào thét. Bất quá phụ cận tu tiên giả rất nhiều, cho nên cũng không có yêu thú ẩn hiện. Yêu thú chỉ có thể xa xa quan sát không dám tới gần. Mà nơi xa, nồng đậm linh khí nhào tới trước mặt, hít sâu một hơi liền có thể cảm nhận được tinh thần phấn chấn, thần thanh khí sảng. Vẹn vẹn chờ ở phía xa, liền có thể cảm nhận được nơi này linh khí nồng độ là ngoại giới mấy lần. Tu luyện thánh địa, nơi đây quả nhiên bất phàm. Vương Kiến Nhân giật mình nói. Xe ngựa một đoàn người đã lái vào hạp cốc phạm vi, lại càng đến gần linh khí nồng độ càng dày đặc. Xa xa nhìn lại, có không ít tu tiên giả ở vòng ngoài ngồi xếp bằng, yên tĩnh tu hành. Những này tán tu cũng không có tông môn hậu thuẫn, đánh không lại những cái kia có bối cảnh tu tiên giả, không dám tùy tiện tiến vào hạp cốc phạm vi. Bất quá vẹn vẹn ở vòng ngoài, linh khí cũng đầy đủ bọn họ tu hành. Đối tán tu mà nói, có thể tìm tới dạng này tu luyện thánh địa đã là khó được. Các ngươi lăn đi, nơi này đã là ta Thiên Mạc Tông địa bàn. Rất nhanh, mấy cái quần áo lộng lẫy đệ tử từ đằng xa chạy như bay đến, đem tới gần hạp cốc tuyệt giai vị trí mấy cái tán tu xua đuổi. Tán tu nhìn thấy tông phủ đệ tử tự nhiên cũng không dám đắc tội, thậm chí cái giấm cũng không dám thả một cái, ngoan ngoãn để đi. Mà có tán tu tính tình tương đối cứng rắn, trực tiếp đáp lại, dựa vào cái gì? Rõ ràng là chúng ta tới trước. Chỉ bằng cái này, mấy cái kia Thiên Mạc Tông đệ tử trực tiếp xuất thủ, sắc bén một đao quả quyết bổ xuống, nháy mắt đem phản kháng tán tu đánh chết. Đột nhiên có người chết, những người khác không dám ở lâu, nhộn nhịp ra bên ngoài chạy đi. Tán tu rời đi, địa bàn liền thành Thiên Mạc Tông, mấy người đệ tử lạnh lùng chế giễu nói, cái gì tạp chủng cũng dám cùng chúng ta Thiên Mạc Tông đoạt địa bàn. Người chết sự tình gần như mỗi ngày đều tại trình diễn, lại không có người sẽ quan tâm tán tu sinh tử, đối với bọn họ mà nói, tu luyện mới là duy nhất đại sự. Người nào thực lực mạnh, người nào liền có thể tại chỗ này nhiều tu luyện một hồi, sau đó rất nhanh địa bàn bị mặt khác tông phủ người cướp đi. Thiên Mạc Tông, rác rưởi tông phủ. Vương Kiến Nhân ở bên cạnh mắng, tán tu cũng là người, đối đãi bọn hắn như vậy quá mẹ nó thất đức. Tu tiên giới chính là tàn khốc như vậy, những cái kia tông phủ căn bản là không có đem chúng ta làm qua người nhìn. Lý Viện nổ nước bọt nói. Lúc này bên ngoài lại bay tới vô số đệ tử. Đồng thời tiếng hò hét truyền đến, Đông Hoàng cung trình diện mọi người tranh thủ thời gian cút đi. Rất nhanh, mới vừa rồi còn dáng vẻ bệ vệ phách lối Thiên Mạc Tông đệ tử giờ phút này nháy mắt sắc mặt đại biến, không dám ở nơi đây lưu lại. Có Thiên Mạc Tông đệ tử mắng, dựa vào cái gì? Các ngươi ở bên trong đã chiếm đoạt vô số linh tuyển, hiện tại liền phía ngoài đất trống đều muốn đoạt. Không dựa vào cái gì, chỉ dựa vào thực lực, ngươi có bản lĩnh tới cướp. Phàm thần nâng đao mà lên, ngưng khí cựu trọng khí tức để người e ngại, không dám phản bác. Rất nhanh mấy người đệ tử đem nơi đây chiếm lấy, đệ tử khác nhộn nhịp hướng hai bên đi đến, địa phương khác tán tu cũng không dám đắc tội, chỉ có thể ngoan ngoãn thoái vị. Đoạn Sơn Hạp cốc phạm vi mặc dù rất lớn, thế nhưng có linh khí địa phương cũng không nhiều, linh khí nồng đậm địa phương đã ít lại càng ít, đại bộ phận khu vực bị mặt khác tông phủ chiếm lấy lúc này gặp đến dư thiên bên này còn có người. Phàm Trần đám người trực tiếp đi tới, tất cả tán tu nhanh chóng rời sân, nếu không giết không tha. Dựa vào nho nhỏ ngưng khí cảnh lại cũng dám cùng trúc cơ đại gia ta dương ai. Vương Kiến Nhân trực tiếp khó chịu, mở miệng liền mắng, đồng thời trúc cơ kỳ thực lực cường đại trực tiếp bộc phát. Phàm Trần cảm nhận được trúc cơ kỳ thực lực nháy mắt sắc mặt đại biến, tán tu bên trong trúc cơ kỳ cao thủ cũng không nhiều, hắn không nghĩ tới có thể tại chỗ này đụng phải một cái. Bất quá có Đông Hoàng cung làm bối cảnh bên dưới, hắn cười lạnh nói, trúc cơ lại như thế nào? Ngươi dám cùng ta Đông Hoàng cung đối nghịch sao? Đông Hoàng cung tính là cái gì? Lão tử là tán tu, ngươi có bản lĩnh liền chơi ta, không năng lực liền làm chứng. Mang thì mắng Vương Tiện Nhân cũng không dám động thủ. Bên cạnh Lý Viện cũng có chịu, sư minh mau đánh hắn, để xem thường hắn ta. Vương Kiến Minh im lặng, tờ mờ giờ muốn đánh ngươi đánh, lão tử không dám đắc tội Đông Hoàng cung. Ngươi dám đắc tội ta, Đông Hoàng cung rất tốt, tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, một vệ kim quang đột nhiên từ trong xe ngựa bay ra, nháy mắt đánh trúng Phàm Thần. Lực lượng cường đại đem Phàm Thần đánh lui mấy chục bước, đồng thời liền nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tạm đạm giận dữ, người nào? Ta. Dư Thiên xuống xe ngựa. Chương 74, Lâm Diệu Nhi chương 74, Lâm Diệu Nhi nhìn thấy Dư Thiên, Phàm Thần sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, ngươi muốn làm gì? Lan. Dư Thiên lạnh giọng quát mắng, làm cho đối phương tức giận bốc khói trên đầu, có thể cũng không dám tùy tiện, không chỉ là thực lực đánh không lại Dư Thiên, càng quan trọng hơn là trưởng lão bàn giao qua, không thể đơn độc cùng Dư Thiên tiếp xúc. Nghĩ đến cái này, hắn chỉ có thể nén giận nói, ngươi chờ đó cho ta. Dứt lời nhanh nhanh rời đi. Lý Viện ở bên cạnh quăng tới sùng bái ánh mắt, lão bản, ngươi thật lợi hại. So sư huynh lợi hại hơn nhiều. Vương Kiến Nhân không phục nói, chỉ là ngưng khí cảnh ta cũng đánh đến qua, chỉ là lười động thủ mà thôi. Sư huynh ngươi là sợ đắc tội Đông Hoàng cung mới không động thủ a? Lý Viện hỏi ngược lại. Vương Kiến Nhân nói, đắc tội cái Thiên Mạc Tông không tính là cái gì, thế nhưng Đông Hoàng cung là Đông Huyền Tam Đại Tông một trong, đắc tội là muốn chết người. Xác thực, Đông Hoàng cung thế lực cường đại, bên trong cường giả tụ tập, trúc cơ người càng là so Thanh Huyền Tông nhiều hơn nhiều. Như là đắc tội Đông Hoàng cung, chắc chắn sẽ toàn bộ Đông Huyền đều bị truy nã, vậy liền phiền phức nhiều. Bất quá Dư Thiên không quan trọng, đã đắc tội, liền không quan tâm nhiều đến tội một lần. Đông Hoàng cung lộ ra nhưng đã để mắt tới chính mình. Lý do cũng rất đơn giản, Thái Huyền Kinh. Dù cho chính mình không cao điệu, bọn họ cũng sẽ tới làm phiền mình. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lý Viên hỏi, nàng cũng không hỏi Vương Kiến Nhân, mà là hỏi Dư Thiên. Dư Thiên nói, chờ một chút nhìn, ta có dự cảm nơi này sẽ có đại sự muốn phát sinh. Hắn đem chữ vật đại mở ra, bên trong kim diệp chính đang lóe lên màu vàng quang mang. Tia sáng rất thảm đạm, nhưng là trước kia rõ ràng không có một chút phản ứng. Mà còn kim diệp bên trong, kỳ quái linh khí để người nhìn không thấu, không thể tưởng tượng. Loại này pháp khí hắn vẫn là lần đầu gặp. Đầu tiên là song dược hổ yêu bị thuần phục, phía sau là ở chỗ này có dự cảm, nó rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại liên tiếp lạ thường? Liên tại Dư Thiên không thể tưởng tượng thời điểm, nơi xa quy mô nhỏ phân tranh đã kết thúc, nên đuổi đi tán tu đều đã bị đuổi đi, còn lại chính là các đại tông phủ đệ tử chiếm lấy nơi đây, thỉnh thoảng còn có một chút thực lực mạnh mẽ trúc cơ kỳ tán tu. Những cường giả này ngưng khí cảnh tông môn đệ tử không dám đắc tội, chỉ có thể thả mặc cho bọn hắn ở chỗ này tu hành, thế nhưng lại hướng hạp cốc đi vào trong đi, nơi đó tồn tại rất nhiều to to nhỏ nhỏ linh tuyển, mặc dù linh tuyển đã sớm bị hút nửa năm nhiều, vẫn như trước là các đại tông phủ tranh đoạt chi địa. Ở bên kia, dù cho ngươi tu vi cường hãn đến trúc cơ, tán tu cũng không dám tùy tiện tiến vào. Tại đó mới là các đại tông phủ tranh đoạt chiến trường chính. Dù sao cùng linh tuyển bên trong linh dịch so sánh, ngoại giới những này linh khí nồng độ căn bản không coi là cái gì. Dư Thiên do dự mãi, vẫn là tính toán đi linh tuyển bên kia nhìn xem, dù sao linh tuyển tới gần Đoạn Sơn Hạp cốc chỗ sâu, cũng có thể phát hiện chút gì đó. Nhìn Dư Thiên muốn đi linh tuyển, Vương Kiến Nhân là 100 cái không đồng ý, không đi, muốn đi chính ngươi đi. Đánh chết ta đều không đi. Ngươi liền chút tiền đồ này. Dư Thiên bất đắc dĩ cười nói, tốt, chính ta đi, bất quá không cho phép ngươi rời đi, ta biết nhà ngươi ở đâu. Ngày Vương Kiến Nhân khóc không ra nước mắt, cái này tinh khiết đem mình làm trâu ngựa à, 150 cái trợ linh đan sớm biết cũng không muốn rồi. Không để ý hắn, Dư Thiên đã trực tiếp hướng linh tuyển phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, bên kia, Phàm Thần tức giận không thôi, hắn một quyền nện vào trên cây cối, phản phất cây cối chính là Dư Thiên, hắn đem cơn giận đều chút lên thân cây bên trên, cây cối trong khoảnh khắc bị phá hủy. Chết tiệt Dư Thiên, nho nhỏ tán tu cũng dám cùng ta Đông Hoàng cung dương ai. Thật tốt, rất tốt, ta không giết ngươi ta không tính phạm. Không nghĩ tới, Đông Hoàng cung nội môn đệ tử vậy mà cũng có ăn quả đáng thời điểm. Sau lưng truyền đến một tiếng âm hiểm cười âm thanh. Phàm Thần quay đầu, đã thấy một nữ tử ngồi chồm hổm ở trên tảng đá, thưởng thức chủy thủ trong tay. Nữ tử tướng mạo cực đẹp, mới nhìn còn tưởng rằng là cái nam nhân, mặc trung tính, có thể mê hồn lại tuyệt mỹ nhan trị xem xét chính là nữ giả nam trang, nhất là cái kia nghiêng về trung tính âm thanh để người nhất thời không phân rõ nam nữ. Phàm Thần gặp chính mình bị khiêu khích, lập tức lạnh cả giận nói, ngươi là ai? Nếu biết ta là Đông Hoàng cung nội môn đệ tử, còn dám khiêu khích ta? Nữ tử thu hồi dao găm, nhảy xuống, nhảy đến Phàm Thần bên cạnh. Phàm Thần vô ý thức lui lại, trực tiếp cầm kiếm, cảnh giác không thôi. Nữ tử cười nói, ta lại không có muốn động thủ, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ Đông Hoàng cung người đều là nhát gan như vậy như chỗ sao? Phàm Thần lại lần nữa bị khiêu khích, giận dữ huy kiếm, chỉ hướng nữ tử, dám nhục nhã ta, ngươi tự tìm cái chết. Nhưng mà chữ tử mới ra, còn không có động thủ, nữ tử cũng đã lách mình đến chắp sau lưng, lăng không dao găm trực tiếp chống đỡ tại trên cổ của hắn. Phàm Thần kinh hãi, mới vừa muốn phản kháng, lớn lao ép có thể đã đem hắn một mực khóa lại, căn bản là không có cách động đậy. Chỉ nếu đối phương nguyện ý một nháy mắt chính mình liền có thể bị giết. Cái gì? Trúc Cơ. Nhìn thấy thực lực đối phương, Phàm Thần cực kỳ hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt vị này yếu đuối nữ tử, lại có Trúc Cơ kỳ thực lực. Nàng rõ ràng so với mình còn nhỏ. Nữ tử cười nói, chỉ có ngần ấy thực lực, cũng dám nói chính mình là Đông Hoàng cung nội môn đệ tử. Liền Trúc Cơ cũng không bằng. Dứt lời buông tay. Có thể Phàm Thần đã không dám động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, người rốt cuộc là ai? Vì sao không giết ta? Nữ tử nói, Lâm Diệu Nhi, đến mức giết người nhà, ta không muốn giết kẻ yếu, ngươi không xứng. Nói xong nhảy mấy cái liền biến mất. Phàm Thần tức giận xanh cả mặt, có thể một giây sau đông nhiên nghĩ đến cái gì, khiếp sợ không thôi. Lâm Diệu Nhi, hẳn là Hỏa Lang Bang thiên tài. 3 năm trước Hỏa Lang Bang bất quá là một cái tiểu bang phái, có thể mấy năm gần đây đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể địch Thanh Huyền Tông, càng là nắm giữ 2 tên kim đan kỳ cường giả. Thậm chí nói Hỏa Lang Bang bên trong ra một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã có chút cơ lực lượng. Lúc đầu hắn là sẽ không tin, dù sao dù cho tại Đông Hoàng Cung, dạng này thiên tài cũng chỉ có 2 người mà thôi. Thật không nghĩ đến việc này vậy mà là thật. Hơn nữa nhìn nàng bộ dạng này, tựa hồ cũng không phải là bình thường trúc cơ kỳ, thậm chí có thể cùng Đông Hoàng Cung những yêu nghiệt kia thiên tài phân cao thấp. Dạng này thiên tài, há có thể không làm lòng người rét lạnh? Lúc này côn trưởng lão từ đằng xa đi tới, Phàm Thần, chuyện gì? Phàm Thần lắc đầu, không có việc gì. Dứt lời, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Lâm Diệu Nhi, Dư Thiên, ta nhất định muốn làm thịt các ngươi. Dư Thiên thời khắc chú ý kim diệp bên trong ánh sáng, quả nhiên, theo chính mình tới gần đoạn sơn hạ cốc, kim diệp ánh sáng liền càng phát sáng rỡ. Tốt tại tiêu tán ra linh khí chỉ có chính mình có thể nhìn thấy, những người khác không thể nhận ra cảm giác đến. Nếu không nếu là bị phát hiện gì khác lạ, vậy mình lại nên dẫn tới họa sát thân. Chỉ là kim diệp biểu hiện để hắn 10 phần không thể tưởng tượng, tựa hồ nó cùng khu di tích này có liên hệ nào đó. Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì tồn tại đặc thù? Do dự phía dưới, Dư Thiên không khỏi tăng thêm tốc độ, đi qua tán tu khu vực phía sau, cuối cùng đi tới phía trước linh tuyển nơi. Ở nơi đây linh tuyển đông đảo, lớn nhỏ mắt cửa ra vào khắp nơi đều là, bất quá đã bị mặt khác tông phủ đệ tử chiếm đoạt. Đông Hoàng Cung, Nga Sơn Tông, to to nhỏ nhỏ Đông Huyền có thể gọi đến nổi danh tông phủ gần như đều tới. Nhìn thấy Dư Thiên, như đối đãi địch nhân đồng dạng, nhộn nhịp cảnh giác lấy ra pháp khí giằng co, tựa hồ tại cảnh cáo Dư Thiên không nên tới gần. Mặc dù nơi này linh tuyển sắc thực mê người, thế nhưng Dư Thiên mục đích chuyến đi này cũng không phải là như vậy, mà là đi vòng qua sơn cốc phía sau. Đi tới phía sau núi bên trên, Dư Thiên lấy ra kim diệp, phát hiện kim diệp quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là phía trước người vẫn như cũ rất nhiều, toàn bộ hạp cốc đều hiện đầy người, nếu là mình khăng khăng muốn lên phía sau núi lời nói, chắc chắn sẽ dẫn tới những người khác ngăn cản. Mà còn nơi xa còn có mấy đạo thần thức trải rộng bốn phía, hiển nhiên là trúc cơ kỳ trở lên cường giả thần thức, nếu là nơi đây có một tia gió thổi cỏ lay, bọn họ nhất định sẽ ra tay, tìm dấu vết mà đến. Nghĩ xong, Dư Thiên tìm một nơi nghỉ ngơi, chuẩn bị đợi đến trời tối người yên thời điểm lại tiến vào. Mà Dư Thiên thực lực cực mạnh, dù cho phụ cận có người, những người khác cũng không dám tới tranh đoạt, chỉ có thể xa xa nhường đường. Nhưng mà không chờ hắn ngồi xuống, sau lưng liền truyền đến một người âm thanh. Người chính là Dư Thiên. Dư Thiên quay đầu, liền nhìn thấy một tên nghiêng về trung tính nữ tử đi tới. Nữ tử tướng mạo cực đẹp, âm thanh 10 phần ôn nhu, lại rất có ma lực đồng dạng, nghe đến Dư Thiên 10 phần cấp trên, phụ cận tông môn đệ tử cũng từng cái nhìn qua, bị nữ tử bề ngoài hấp dẫn. Không khí bên trong một mùi thơm đánh tới, mặc một thân trung tính áo bào, dáng người uyển chuyển nữ tử đi tới, mây đen mái tóc, tướng mạo tinh xảo, dáng người linh lung, để người nhìn không kịp. Như vậy hình dạng quả thật mê hoặc ngàn vạn thiếu nam. Chỉ là dù vậy, mọi người cũng không dám có nửa điểm ý nghĩ xấu, chỉ dám nhìn một chút liền cúi đầu xuống không dám nhìn tiếp nhìn lần thứ hai. Người là ai? Dư Thiên cảnh giác nói. Chương 75, Kim Diệp dị tượng. Chương 75, Kim Diệp dị tượng. Nữ tử đi tới, cười nói, ngươi đoán. Dư Thiên ngưng trọng nhìn xem người này, trên người người này mang theo đặc biệt mùi thơm, nghe được lúc bắt đầu còn có chút thoải mái dễ chịu, có thể chậm rãi nghe, lại có chút hoảng sợ. Bên cạnh tông môn đệ tử lúc đầu còn si mê say tại nữ tử quốc sắc thiên hương bên dưới, đột nhiên từng cái ngã xuống đất không đứng dậy nổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dư Thiên kinh hãi, vội vàng vận chuyển công pháp, cái này mới để tránh té xỉu. Nhìn thấy Dư Thiên không có đã hôn mê, Lâm Diệu Nhi có chút giật mình nói: "A, ngươi vậy mà không có bị ta nhuyễn tính hương mê ngất. Không nên a, ngươi không phải ngưng khí cựu trọng." Lâm Diệu Nhi hơi giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Dư Thiên. Nếu là ngưng khí cựu trọng cao thủ có lẽ có thể khiêng qua chính mình dùng linh khí chế thành nhuyễn tính hương thế, nhưng bèn bèn có thể tránh thoát một khắc đồng hồ thời gian. Trừ phi đối phương là trúc cơ kỳ, hoặc là trên thân có mặt khác phòng ngự tính pháp bảo. Lại nhìn Dư Thiên, người này tướng mạo ngược lại là thanh tú, một thân tu vi vậy mà không yếu hơn mình. Vừa rồi chính mình vậy mà nhìn lầm. Không hổ là Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử, quả nhiên không phải bình thường, ngươi có thể so với cái kia Vương Phi mạnh hơn nhiều. Cũng so đám rác rưởi này mạnh hơn nhiều. Lâm Diệu Nhi cười nói. Nghe đến Vương Phi danh tự, Dư Thiên thoáng động, ngươi gặp qua Vương Sư Minh. Vương Phi, nội môn bốn đại thiên tài một trong, tại Thanh Huyền Tông bị diệt môn về sau liền rời đi, không biết đi nơi nào. Mà nữ tử trước mắt vậy mà có thể đánh được Vương Sư Minh, xem ra cũng là chút cơ kỳ. Chỉ là đối phương tựa hồ có pháp bảo gì ẩn tàng tu vi, chính mình vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào hiểu thấu đáo. Yên tâm đi, loại này nhuyễn tính hương là không có độc, chỉ có thể trong thời gian ngắn để hắn hôn mê, qua một đêm liền tốt. Ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không có ngất, ngươi cũng không có chút cơ kỳ thực lực, chẳng lẽ thể chất của ngươi cùng người thường khác biệt? Để ta đoán một chút nhìn, ngươi nhất định có gì có thể khắc chế ta pháp thuật pháp khí. Ta đoán đúng đi, kỳ hỉ. Vừa dứt lời, đột nhiên nữ tử tùy thân khẽ động, một thanh lợi kiếm đột nhiên từ nàng trong tay áo bắn ra, trực tiếp bắn về phía Dư Thiên. Dư Thiên cấp tốc lập lòe, người đã trốn đến một bên, thanh kiếm bén kia trực tiếp xuyên thấu vách tường, bay ra ngoài. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, linh tuyển chỗ nổ lên đạo đạo bọt nước, bên trong tông môn đệ tử bị mất mạng tại chỗ. Chỉ tiếc bọn họ đều đã ngất, thời điểm chết không có một chút cảm giác. Dư Thiên sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà như thế ác độc, nói chuyện vậy mà bỗng nhiên xuất thủ. Nếu không phải mình phản ứng quá nhanh, sợ rằng tổn thương chính là mình. Lâm Diệu Nhi cũng giật mình nói, không nghĩ tới ngươi phản ứng nhanh như vậy, ta vậy mà không gây thương tổn được ngươi. Tính toán, không gây thương tổn được liền không gây thương tổn được à, đánh xuống cũng đánh không chết ngươi, ta đi trước rồi. Nói xong quay đầu làm bộ muốn rời khỏi. Nhưng mà vừa mới quay đầu, lại mấy đem dao găm từ quần nàng bên trong bắn ra, trực tiếp bắn về phía Dư Thiên. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, Dư Thiên đều kém chút bị nàng cho lừa gạt đến. Tốt tại Dư Thiên trực tiếp rút kiếm một chém, đem dao găm trực tiếp chặt đứt. Nhưng mà dao găm mới vừa bị chặt đứt, một đợt màu xanh khí độc tiêu tán đi ra, Dư Thiên gấp vội vàng che cái mũi, thiếu nữ đã tấn công mạnh mà đến, một cái sắc bén trường kiếm cấp tốc bổ về phía Dư Thiên. Dư Thiên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bạo khí, linh khí bộc phát, chỉ dựa vào khí tức liền đem đối phương bức lui ra ngoài. Thiếu nữ giật mình nói, "Chúc cơ kỳ, ngươi vậy mà là chúc cơ kỳ?" Nàng không nghĩ tới, Thanh Huyền Tông lại có thiên tài như thế. Mặc dù đang nói chuyện, có thể Lâm Diệu Nhi cũng không có nhàn rỗi, khi lui về phía sau song chân vừa đạp, đạp xà nhà liền ra bên ngoài chạy như bay. Chúc cơ. Dư Thiên đã đoán được thực lực của đối phương, hắn không nghĩ tới đối phương niên kỷ cùng mình tương tự, thực lực vậy mà như thế kinh người. Chợt hắn cấp tốc đuổi theo, một kiếm trên không, sắc bén kiếm khí thẳng tuôn ra mà ra. Bị Dư Thiên thần tốc đuổi kịp, Lâm Diệu Nhi hiển nhiên có chút luống cuống. Dù cho nàng có chút cơ kỳ thực lực, nhưng cũng không dám hứa chắc tùy tiện đem Dư Thiên giết chết. Lập tức Lâm Diệu Nhi tùy thân khẽ động, xoay quanh mà bên trên, vô số sắc bén kiếm khí nháy mắt đánh tới, đầy thiên kiếm mưa đem Dư Thiên vào đường hoàn toàn phong bế. Dư Thiên thị huyết kiếm pháp ra khỏi vỏ, kinh khủng một kiếm hoành tạo thiên quân, tất cả kiếm khí đều bị triệt tiêu. Nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiến công lúc, lại phát hiện đối phương đã không có thân ảnh. Chẳng biết đi đâu. Dư Thiên, ta ghi nhớ ngươi. Âm thanh từ đằng xa truyền đến. Dư Thiên lại đuổi theo lúc, người đã mất tích. Khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Quái nhân. Dư Thiên lẩm bẩm nói, không biết đối phương là muốn làm cái gì. Lúc này Vương Kiến Nhân từ đằng xa chạy đến. Ngươi không sao chứ? Vương Kiến Nhân hỏi. Dư Thiên lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi tới làm cái gì? Vương Kiến Nhân vô ngực một cái nói, ta thu tiền của ngươi, đương nhiên là muốn bảo vệ ngươi chu toàn, cho nên nhìn thấy ngươi bên này đánh nhau liền tới xem một chút. Dư Thiên dùng không tin ánh mắt nhìn hướng Vương Kiến Nhân. Vương Kiến Nhân khóc dòng nói, không phải chứ, ngươi liền ta đều không tin. Tin ngươi cái quỷ. Dư Thiên đứng dậy, chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Vừa rồi nữ nhân kêu Lâm Diệu Nhi, là Hỏa Lang Bang đệ tử, cũng là Hỏa Lang Bang bang chủ Lâm phu nhân nữ nhi. Vương Kiến Nhân nói. Dư Thiên hơi động một chút, quay đầu lại hỏi, ngươi nói cái gì? Hỏa Lang Bang a, chính là gần nhất quật khởi đặc biệt nhanh cái kia bang phái. 3 năm trước vẫn là cái không có tiếng tăm gì tiểu bang phái, Lâm thị phu phụ thực lực cũng không cường, khó khăn lắm chút cơ hậu kỳ. Về sau Lâm Khải bắt chết, về sau Lâm phu nhân tiếp quản Hỏa Lang Bang, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 3 năm vậy mà ra 2 vị kim đan kỳ cường giả. Dư Thiên hơi có mà thay đổi. 3 năm, từ chút cơ bước vào kim đan nói nghe thì dễ, cho dù là từ ngưng khí đột phá chút cơ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này Lâm phu nhân vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá kim đan, chắc hẳn phía sau nhất định có người hỗ trợ. Mà cái này Lâm Diệu Nhi nghe nói là thiên linh căn cử thế vô song, 100 năm khó gặp một lần, nàng tu hành tốc độ cực nhanh, 2 năm trước mới bắt đầu tu luyện, bây giờ cũng đã đạt tới chút cơ kỳ. Nói đến đây, Vương Kiến Nhân không ngừng hâm mộ. Thực lực như vậy, Hỏa Lang Bang không khó trong tương lai trong vòng 10 năm trở thành cùng Đông Hoàng Cung Nga Sơn Tông như thế tông môn tồn tại. Dư Thiên trầm mặc, như vậy, Hỏa Lang Bang thật có chút khó giải quyết. Tốt, ta đã biết. Dư Thiên dứt lời, không có tiếp tục cùng Vương Kiến Nhân nói chuyện, mà là lại tìm được một nơi tu hành. Chỉ là bởi vì nàng rất nhanh liền phát hiện, chính mình đánh giá thấp Đoạn Sơn Hạp Cốc lực hấp dẫn. Không đơn thuần là Đông Hoàng Cung, Hỏa Lang Bang, liền Nga Sơn Tông đệ tử cũng cùng nhau tới trước. To to nhỏ nhỏ tông phủ ít nhất mấy chục cái, nhiều người phân tranh tự nhiên là nhiều hơn. Vì một cái linh tuyển, mấy người liền sẽ ra tay đánh nhau, tại mọi thời khắc đều có thể trình diễn đại chiến. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, lại mỗi thời mỗi khắc có mới người gia nhập. Mỗi một chút tài nguyên đều có thể trở thành bọn họ phân tranh lý do. Đương nhiên, cũng có người nghĩ đến Dư Thiên bên này phân một ly, Dư Thiên cũng không có đi để ý đến bọn họ. Chỉ là những người này hùng hổ dọa người, thậm chí còn kêu người tới. Rơi vào đường cùng Dư Thiên đành phải bạo khí xuất thủ, thực lực khủng bố rung động mọi người. Trúc Cơ, chớ nói Thanh Huyền Tông, liền tính toàn bộ Đông Huyền đều là thực lực biểu tượng. Cho dù là tối cường Tông Đông Hoàng Cung, cũng bất quá hai tên đệ tử bước vào Trúc Cơ mà thôi. Cho nên Dư Thiên vừa ra tay, tự nhiên bọn họ sẽ cho rằng Dư Thiên là Đông Hoàng Cung người, sau đó nhộn nhịp rời đi. Dư Thiên cũng không để ý tới bọn họ, tốt tại lần này bạo khí, không còn có người tới quấy rầy qua. Như vậy tu hành hai ngày, khí hải bên trong linh khí không những đạt tới trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mơ hồ có phá hướng Trúc Cơ trung kỳ dấu hiệu. Có vô cực linh căn tại, linh tuyển bên trong nồng đậm linh khí có thể làm được làm ít công to. Như vậy, không cần đến một tháng liền có thể đến Trúc Cơ trung kỳ a. Dư Thiên nghĩ như thế. Không những như vậy, nơi này linh tuyển bên trong linh khí vô cùng rậm rạp, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu không phải sợ bị mặt khác Trúc Cơ kỳ trưởng lão quấy rầy, Dư Thiên thật muốn ở chỗ này ngâm cái một năm nửa năm. Như vậy, chính mình nhất định có thể tiếp cận Kim Đan kỳ. Rất nhanh, trời tối. Nghĩ xong, Dư Thiên đứng dậy. Ngày đã tối xuống. Sáng tỏ ánh trăng vẩy vào toàn bộ hạp cốc bên trên, hạp cốc phảng phất bị một tầng mông lung mạng che mặt che chắn, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ. Hơi nước che chắn ánh mắt, từng tầng yếu ớt bạch quang tại hạp cốc bên ngoài lập lòe, lúc sáng lúc tối, giống như quỷ hỏa đồng dạng, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Tại như vậy đêm trăng tròn, Dư Thiên trong lòng mơ hồ có một tia cảm giác bất an. Từ tu tiên đến nay, hắn một mực đối với chính mình cái này loại cảm giác tin tưởng không nghi ngờ. Từ vào Thanh Huyền Tông đến ra Thanh Huyền Tông, mỗi lần nguy cơ hắn đều có thể nhạy cảm phát giác được, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên lúc này Dư Thiên đề cao cảnh giác, chỉ có thể chậm rãi rời đi chính mình hạ trại địa phương, đi tới phía sau sơn nơi trần núi, phóng tầm mắt tới nhìn, người phía trước đã ít đi rất nhiều, phần lớn tu tiên giả đã tại linh tuyển phụ cận tu hành, rất ít sẽ có người tới đến nơi đây tuần tra. Dư Thiên cái này mới yên lòng hướng hậu sơn chạy đi. Chỉ là một đường điên cuồng chạy xuống, vẫn như cũ thời khắc chú ý bốn phía thần thức biến hóa. Nếu là bởi vậy bị những cái kia kim đan kỳ cường giả chú ý tới, chính mình nhất định phải nhanh rời đi, không thể tại cái này ham chiến. Tốt trên đường đi cũng không có người phát hiện mình khí tức, hay là nói, không phát hiện được. Dư Thiên nghĩ đến chứa vật đại bên trong kim diệp, nó liền yêu thú cấp 2 đều sợ hãi, sợ rằng kim đan kỳ cường giả cũng có thể đối phó a. Dư Thiên không cần nghĩ ngợi, bất an trong lòng ngược lại càng rõ ràng, không biết từ chỗ nào chuyển đến. Lại nhìn kim diệp, giờ phút này tản ra tia sáng càng lúc càng lớn, thánh khiết quang huy thần thánh vô cùng, tựa hồ tại cùng thứ gì hô ứng giống như. Chẳng lẽ phía trước thật có đồ vật gì không được? Chương 76, Đoạn Sơn chi bí chương 76, Đoạn Sơn chi bí. Dư Thiên suy tư, nhưng nếu là thật có đồ vật gì có lẽ sớm đã bị phát hiện mới đối. Đáng tiếc Dư Thiên thanh âm gì đều không nghe thấy, liền tại hắn suy nghĩ có hay không muốn tiếp tục tiến lên lúc, tối nay bỗng nhiên hiện lộ tài năng một đạo kim mang đột nhiên xông vào tầng mây bên trong, sau đó chui vào phía trước trong rừng. Đoạn Sơn hạp cốc sau sườn núi toàn bộ đều là rừng tùng một mực lan tràn đến nơi xa, không biết phương nào. Dư Thiên bị một màn này giật nảy mình, tốt tại đạo ánh sáng này tựa hồ chỉ có thể tự mình nhìn thấy, cũng không có gây nên những người khác chú ý. Dư Thiên suy tư một lát vẫn là tính toán đi xem một cái. Hắn thần tốc vượt qua sau đó núi, sau đó một đường nhỏ chạy nhanh, hướng về tia sáng phương hướng chạy vội, mãi đến chạy vội ra ngoài mấy trăm dặm, đã rời đi Đoạn Sơn hạp cốc phạm vi, mới tìm được tầng kia tia sáng, chui vào địa phương vậy mà là một mảnh hồ nước. Hồ nước tầng ngoài có một vệt kim quang đang lóe lên, phản phất hồ nước dưới đáy có đồ vật gì tại triệu hoán chính mình đồng dạng. Dư Thiên cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Dư Thiên thả chậm bước chân chậm rãi đi tại bên cạnh hồ một bên, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hắn mơ hồ phát giác được sau lưng có cái gì người theo sát lấy. Hắn lập tức dừng lại, quay đầu, sau lưng khí tức liền biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên, đối với những người khác mà nói, muốn phát giác được phía sau khí tức vô cùng khó, nhưng là đối với Dư Thiên mà nói lại hết sức đơn giản. Hắn đã cảm giác được đối phương tại hết sức đè thấp khí tức, mà còn người này chính là ban ngày đụng phải Lâm Diệu Nhi. Người này sợ cũng là muốn biết Đoạn Sơn hạp cốc bí mật, cho nên đuổi đi theo ta. Nếu là trực tiếp nhảy xuống hồ đi, nàng tất nhiên sẽ bám đuôi tiến vào, như vậy liền phiền toái. Nghĩ đến cái này, Dư Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn nhìn trái ngó phải, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi hồ nước, hướng về bên kia chạy như bay. Quả nhiên, hắn chân trước vừa đi, chân sau Lâm Diệu Nhi đã đuổi theo. Chỉ là Lâm Diệu Nhi không dám trực tiếp cùng Dư Thiên ngang bằng, mà là lựa chọn quan sát từ đằng xa. Dư Thiên tốc độ cực nhanh, hữu ảnh kiếm ra chỉ hạ thân pháp gần như so trúc cơ trùng kỳ cường giả nhanh hơn, cho nên lập tức kéo ra hai người khoảng cách. Phía sau Lâm Diệu Nhi giật mình đồng thời tối chửi một câu, người này chạy vậy mà nhanh như vậy, quả nhiên có quỷ. Lâm Diệu Nhi đi sát đằng sau, đã sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, có thể mặc dù như thế vẫn là không phạ dạ gần cùng Dư Thiên khoảng cách, thậm chí hai người càng ngày càng xa. Tên kia không sẽ phát hiện ta đi. Không nên à, ta có tử huyền giáp trong người, cho dù là kim đan kỳ cao thủ cũng không thể phát hiện ta. Chết tiệt, tên kia đi nơi nào? Mắt thấy bóng người càng ngày càng xa, Lâm Diệu Nhi cũng lên. Thật tình không biết, nàng đã trúng Dư Thiên bấy dập. Dư Thiên cũng không hề rời đi hồ nước, chỉ là mượn dùng ảnh phân thân đẩy ra Lâm Diệu Nhi mà thôi. Đợi đến Lâm Diệu Nhi rời đi, Dư Thiên ngắm nhìn một phía, xác định bốn bề vắng lặng, liền yêu thú đều không có về sau, mới rơi vào trầm tư. Lúc này kim diệp kim quang đã chậm rãi biến mất, ngược lại biến thành một đạo ánh sáng nhu hòa, tia sáng lúc tối, tựa hồ tại để Dư Thiên tiến vào trong hồ nước. A, chẳng lẽ phía dưới này thật sự có cái gì? Dư Thiên suy tư một lát, vẫn là tính toán đi xuống tìm tòi hư thực. Dư Thiên rút ra chú cốt kiếm, tấn mãnh bổ về phía mặt hồ bị đánh ra vết rách to lớn, nước từ bầu ngôi giữa mở, xé rách đến hai phe. Cương đại kiếm khí lại là một kiếm, hồ nước rách ra lỗ hổng càng lớn, có thể là cũng không thể hoàn toàn nhìn thấy hồ nước dưới đáy, lờ mờ lại có thể thấy rõ hai bên bờ có từng khối kỳ quái tảng đá. Những tảng đá này thiên kỳ bách quái, hình thái khác nhau, phản phất không phải thiên nhiên tạo thành, mà là hậu thế lưu lại. Chẳng lẽ phía dưới này thật có cái gì không được? Khó trách bọn hắn tại Đoạn Sơn Hạp cốc hơn một năm cái gì đều không tìm được, sợ rằng di tích ngay ở chỗ này. Dư Thiên thì thảo suy tư một lát, mặt hồ đột nhiên có một cổ lực lượng cường đại đem hai bên hồ nước lôi kéo hướng trung ương, tất cả hồ nước quán thâu mà vào, đem lỗ hổng ẩn giấu đi, phía dưới cảnh vật lại cũng không nhìn thấy. Mặt hồ cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Dư Thiên nội tâm lại thật lâu không cách nào lắng lại. Người khác tranh đoạt bảo vật rất có thể liền ở phía dưới, nếu như mình đi xuống, chỉ sợ sẽ có thu hoạch. Chợt hắn đem trường kiếm lưng ở trên lưng, đồng thời âm thầm vận chuyển Thái Huyền Kinh đem khí tức tăng lên cao nhất, đồng thời phóng thích thần thức tại phía trước do đường, sau đó một đầu đâm vào trong hồ. Dư Thiên một đầu đâm vào hồ nước dưới đáy, lại phát hiện phía dưới vậy mà còn có động tiên khác. Nếu là người bình thường trong hồ không thể thở nổi, chỉ có thể chờ một lát, tu tiên giả lại có thể mượn nhờ linh khí bền bỉ tính chờ ở phía dưới. Lúc này hắn đã bơi gần nửa canh giờ, vẫn không có đến dưới đáy, ngược lại một mảnh đèn kịt đáy hồ mang đến từng trận âm hàn, rét lạnh khí tức để người tê cả da đầu lạnh cả người. Cỗ hàn khí kia có thể gia tốc linh khí tiêu hao. Cho dù là Dư Thiên lúc này cũng cảm giác được trong cơ thể linh khí chính tại nhanh chóng sói mòn. Một loại không hiểu cảm giác kỳ quái tự nhiên sinh ra, để Dư Thiên nhất thời có chút bất an, hắn chỉ có thể vận chuyển Thái Huyền Kinh chống cự bốn phía hàn khí. Đáy hồ tầm mắt rất nhỏ, chỉ có thể nhìn rõ xa hai, ba trượng cảnh vật, liền thần thức tại chỗ này cũng nhận hạn chế. Tốt tại phía trước có yếu ớt ám quang lập lòe, chỉ dẫn Dư Thiên tiến lên. Cuối cùng, tại vòng qua đá ngầm, đâm vào một cái dưới đất hang động đá bôi lúc, đột nhiên phía trước một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt qua. Tốc độ cực nhanh, hình thể to lớn, một cái nháy mắt liền biến mất tại trước mặt. Sau đó xuất hiện ở hậu phương. Khổng lồ yêu lực đã trải rộng bốn phía, mặc dù không bằng hồ nước âm hàn, nhưng cũng cho Dư Thiên tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhất cấp yêu thú. Dư Thiên nhíu mày, vội vàng rút ra chú cốt kiếm, cảnh giác nhìn hướng phía sau. Nếu là thật sự chính là nhất cấp yêu thú, vậy thì phiền toái. Chính mình bất quá trúc cơ, thả vào ngày thường bên trong đối phó hắn cũng không phải là chuyện dễ, huống chi bây giờ tại trong hồ, chính mình lại bị hạn chế lại. Nhưng hôm nay nghĩ lui cũng đã không thể nào, Dư Thiên chỉ có thể thần tốc ra tốc hướng xuống tiến lên. Ai biết mới vừa tiến lên hơn 10 trượng, phía sau liền có một cái cảm giác nguy cơ đánh tới. Dư Thiên cảm thấy không ổn, cấp tốc quay đầu, vậy mà nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ đã mở ra miệng to như chậu máu, cấp tốc cắn xé mà đến. Hoàng bét. Dư Thiên thầm kêu không ổn, rút kiếm cấp tốc lui lại, đối phương tốc độ cực nhanh, lại trong nước, một cái nháy mắt đã đi tới trước mặt, Dư Thiên cũng thấy rõ đối phương hình dạng. Rõ ràng là một đầu rắn nước. Bất quá nó cũng không phải là bình thường rắn nước, to lớn hình thể chừng 3 người vây quanh lớn như vậy, ít nhất 5-6 trượng dài như vậy. Tốc độ cực nhanh, một cái nháy mắt đã đi tới phụ cận, kinh khủng yêu lực đã đem Dư Thiên một mực khóa chặt. Cấp một đỉnh phong. Dư Thiên thất kinh đồng thời, vội vàng ra sắc bén một kiếm đánh vào cự xà trên thân lúc, cũng không có tác dụng quá lớn, mượn nhờ lực đẩy nhanh chóng lùi về phía sau. Cự xà răng nanh vừa vặn từ Dư Thiên bên cạnh cắn xé mà qua, đem bên cạnh cự thạch cắn một cái nát. Có thể nghĩ nếu là cắn lấy thân thể bên trên, cho dù là trúc cơ tu sĩ lúc này cũng đã bị cắn vỡ vụn. Thế nhưng cứ việc Dư Thiên rút lui, có thể cái kia cự xà cái đuôi đột nhiên mãnh liệt đánh tới. Dư Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái đuôi lớn đập trúng thân thể, một cỗ to lớn dòng điện tập kích toàn thân, hắn như bị điện giật, trong lúc nhất thời mất đi đại bộ phận cảm giác. Nguy rồi. Dư Thiên thầm kêu không ổn, cấp tốc kéo ra cả hai khoảng cách, đồng dạng hắn cũng phát hiện đầu này cự xà mặc dù là nhất cấp yêu thú, có thể nó lợi hại nhất cũng không phải là lực phá hoại, mà là cỗ này dòng điện. Một khi bị hắn tiếp xúc đến, chính mình sẽ ngắn ngủi mất đi hành động lực, để tại bị nó tiến hành xuống một vòng tiến công. Mặc dù thương thế không nghiêm trọng lắm, dù cho chính mình là trúc cơ kỳ thực lực, lúc này cũng nhất thời không làm gì được đối phương. Biết đối phương phương thức tấn công, Dư Thiên liền biết đối phó với nó như thế nào. Nhưng lại tại Dư Thiên chuẩn bị hành động lúc, phía sau lại có mấy đạo bóng đen bay lượn mà đến. Đến kỹ phía dưới, vậy mà lại nhiều ba con cự xà. Chết tiệt. Dư Thiên tối chửi một câu, lập tức bỏ đi tiến công suy nghĩ, thần tốc thôi động cửu ảnh kiếm, thân pháp bước ra mấy đạo tàn ảnh đồng thời thần tốc hướng về đáy hồ bơi đi. Mấy đạo tàn ảnh đều mang nồng hậu dày đặc khí tức, người bình thường là không cách nào phân biệt cái nào là thật cái nào là giả. Thế nhưng những này cự xà đã tiếp cận nhị trọng cấp, mà còn chẳng biết tại sao bọn họ sớm đã mở linh trí, vậy mà tránh thoát tàn ảnh cấp tốc hướng về Dư Thiên truy sát mà đến. Dư Thiên bất ngờ, trở tay một kiếm tấn mãnh đoạt ra. Vừa rồi một kiếm kia là thăm dò, một kiếm này mang theo kinh khủng kiếm khí, một kiếm đánh trúng trong đó một con cự xà. Cự xà phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bị thương nặng, Dư Thiên hành động nhưng cũng bởi vậy chọc giận nó. Cự xà mở lớn miệng to như chậu máu, kinh khủng yêu lực cấp tốc phong tỏa mà đến. Mặt khác cự xà cũng không cam chịu yếu thế, tựa hồ tại lẫn nhau tranh đoạt đồ ăn, điên cuồng từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, căn bản không cho Dư Thiên bất kỳ đường lui nào. Chết tiệt. Dư Thiên nhất thời không biết nên hướng phương hướng nào bay đi. Hắn ra sức xuất kiếm, kinh khủng kiếm khí ngưng tụ toàn thân linh khí, cấp tốc quét ngang hướng bốn phương. Nhưng mà đây là tại trong nước, muốn phát huy hắn toàn bộ chiến lược căn bản không có khả năng. Huống chi đối phương vẫn là nhất cấp yêu thú, thực lực cường hãn như trúc cơ hậu kỳ. Như vậy số lượng thực lực như thế, căn bản không phải chính mình chỗ có thể đối phó. Dư Thiên lòng sinh một kế, xuất kiếm lúc cấp tốc hướng lên trên phương bơi đi, hy vọng có thể nhanh nhanh rời đi nơi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, chữ vật đại bên trong kim diệp đống nhiên tách ra một đạo kim mang, vòng tròn hình quang mang như thánh khiết thần quang chiếu sáng ngãy hồ. Những cái kia cự xà lâu dài ở tại đen trong bóng tối tự nhiên không thích hứng được ánh sáng mạnh. Nhất là nhìn thấy cái này thần quang lúc đều nhộn nhịp sợ hãi không thôi, thu hồi tiến công tư thái, thần tốc hướng nơi xa lao nhanh, cứ vậy rời đi. Dư Thiên nhìn tại nguyên chỗ kinh hãi ở trong lòng, hắn không có nghĩ tới những thứ này yêu thú vậy mà còn biết e ngại mảnh này kim diệp. Kim diệp lại một lần nữa cứu mình một cái mạng. Nó đến cùng là lai lịch gì? Làm sao sẽ lợi hại như thế? Dư Thiên hết sức tò mò, lại nhìn về phía kim diệp lúc, cái kia thánh khiết quang mang đã biến mất, thay vào đó là yếu ớt kim quang lúc sáng lúc tối, lại như phía trước đồng dạng. Dư Thiên suy tư một lát, lá gan cũng lớn một chút, đâm đầu thẳng vào đáy hồ, tiếp tục hướng xuống thăm dò. Tốt đi ngang qua việc này, phía trước cũng không có mặt khác yêu thú tới gần. Trên đường đi mặc dù còn có thể gặp phải một chút hung manh yêu thú, trong đó bao gồm cự xà, cự hình loài cá trở, lại đại bộ phận thực lực đều tại một cấp trở lên. Có thể khi thấy Dư Thiên tiếp cận, từng cái e ngại không thôi, không dám tới gần cũng trốn xa xa. Dư Thiên biết tất cả những thứ này đều là vì mảnh này kim diệp tác dụng. Mặc dù không biết nó cụ thể là cái gì, thế nhưng nó hữu hiệu bảo vệ mình. Bởi vậy Dư Thiên lá gan cũng lớn lên, cấp tốc tăng thêm tốc độ hướng đáy hồ chạy vội. Thật tình không biết, Dư Thiên chân trước vừa đi, chân sau liền có một người từ bên hồ xuất hiện. Lâm Diệu Nhi hai tay chống nạnh, khẽ nói, muốn bứt bỏ ta. Cửa đều không có. May mà ta ở trên thân thể ngươi hạ an thân phủ, hiện tại ngươi chạy không thoát. Dứt lời, cũng một đầu đâm vào trong hồ. Chương 77, biến cố chương 77, biến cố Dư Thiên không hề biết Lâm Diệu Nhi cũng tiến vào, hắn lúc này chính chuyên tâm nâng du. Có kim diệp hộ thể, đã không có mặt khác nguy hiểm, Dư Thiên cũng yên tâm lớn mật ra tốc tiến lên. Trải qua một loạt hang đá, phía trước cuối cùng xuất hiện một cái hang động đá vôi, hang động đá vôi bên trên cảnh vật chậm rãi có thể thấy được. Hang động đá vôi bên ngoài đều là thiên nhiên tạo thành thạch nhũ, hình thái khác nhau thiên kỳ bách quái, lộ ra nhưng đã tồn tại hàng trăm hàng ngàn năm lâu, thế nhưng trong động đá vôi cảnh vật lại làm cho Dư Thiên khiếp sợ không thôi. Nơi đó, lại có một tòa tàn tạ tường thành. Tường thành trong ngoài đều điêu khắc có một ít không biết là gì đó hành lang trưng bày tranh, cùng với không có nhận dạng văn tự. Văn tự Dư Thiên không quen biết, họa cũng bởi vì tuổi tác đã lâu mà không cách nào thấy rõ cụ thể là vật gì, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là người, thú vật, pháp khí, tranh cướp lẫn nhau. Chỉ là tuổi tác quá xa xưa, Dư Thiên nhất thời không cách nào phân biệt. Dư Thiên chậm rãi tới gần, chỉ thấy phía trước có đếm không hết rậm rạp chẳng chịt rắn nước tại động đá vôi bên trong dạo chơi. Nhìn thấy có người tới gần, những này còn chưa thành hình yêu thú rắn nước thần tốc thoát đi, lộ ra một người có thể nhập động khẩu. Dư Thiên tiến vào động khẩu phía sau, phía trước cuối cùng xuất hiện một cái mặt nước. Hắn đại hỉ, cấp tốc bơi ra mặt nước. Tốt tại chỗ này không khí trong lành, không hề giống đáy hồ như vậy rất lạnh. Dư Thiên hít sâu một hơi, lâu ngày không gặp không khí để hắn thần thanh khí sảng. Không cần nghĩ ngợi, Dư Thiên vội vàng ngồi xếp bằng, thôi động công pháp. Bất quá một canh giờ, trong cơ thể linh khí đã hoàn toàn khôi phục. Lại nổi lên thân nhìn một phía, tìm đến một chỗ nhập khẩu phía sau liền chậm rãi đi đến. Lúc này Dư Thiên đã phát hiện, chính mình trôi đi phương hướng chính là đoạn sơn hạp cốc phương hướng. Chỉ là một năm qua này như vậy nhiều tu tiên giả từ hạp cốc phía trên tìm kiếm lối vào lại không được đi vào, vẹn vẹn tại bên ngoài tìm được một chỗ linh tuyển cùng nhập khẩu mà thôi. Có thể ai có thể nghĩ tới, nhập khẩu vậy mà tại bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong đầm nước. Dư Thiên phóng thích thần thức, chậm rãi tiến vào nhập khẩu phía sau, phía trước chiều cao không công bằng hang động đá vôi càng ngày càng nhỏ hẹp, cuối cùng chỉ có thể cho một người lớn nhỏ tiến vào. Không biết đi bao xa, phía trước cuối cùng xuất hiện một điểm ánh sáng. Dư Thiên đại hỉ, cấp tốc bước nhanh. Đợi đến đi tới ánh sáng chỗ lúc, nhìn thấy khiếp sợ một màn. Cùng lúc đó, ngoại giới, đoạn sơn hạp cốc phía trên, Đông Hoàng cung cung chủ Nam Kỳ Lân đã đến. Tại phía sau hắn, còn đứng thẳng một tên hắc y liệp nhân, hắc y liệp nhân toàn thân bị áo đen bao khỏa, chỉ có lưu một đôi xanh biếc con mắt, con ngươi màu xanh, thẩm thấu ra khí tức để người không rét mà run không dám tới gần. Dù cho sau lưng mấy vị trúc cơ cường giả, cũng chỉ dám quan sát từ đằng xa. Cho dù là Đông Hoàng cung cung chủ, cũng không dám tùy tiện đứng tại bên cạnh hắn. Nam Kỳ Lân nói, thời cơ nên thành thục a. Hắc y liệp nhân nói, ngũ hành tranh, hắn là đông bắc, thiên đạo hữu quyết, vạn vật gốc dễ. Bấm đốt ngón tay thời gian, đoán chừng cũng liền tại cái này ba ngày. Ngươi nên kiên nhẫn chờ đợi, không thể vội vàng sao động. Nam Kỳ Lân nắm chặt nắm đấm, cười lạnh, lại khó mà che giấu trong nội tâm mừng như điên. Ngươi nói qua, di tích bên trong nắm giữ tiên nhân di cốt, nếu là lấy được nhất định có thể giúp ta đột phá nguyên anh. Lời này có thể còn giữ lời. Hắc Y Lệ Nhân cười nói, tự nhiên chắc chắn. Vậy liền tốt. Vậy ta liền lại nhiều chờ ba ngày. Nhưng mà không chờ đến ba ngày, đoạn sơn hạp cốc lại xảy ra chuyện. Chỉ thấy một đạo bạch quang đống nhiên từ đoạn sơn hạp cốc trung ương bay thẳng mà lên, phóng tới Vân Tiêu. Kinh khủng linh khí phát tiết mở, đem đêm tối tầng mây triệt để kéo ra, bạch quang chiếu sáng một khoảng trời, tất cả mọi người từ trong tu hành lấy lại tinh thần. Phía dưới các đại tông phủ đệ tử đều bị giật nảy mình. Ngưng khí cảnh tu tiên giả tại lúc này giống như sâu kiến đồng dạng, rung động mà nhìn chằm chằm vào vân không biến hóa, sắc mặt muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Cái này, xảy ra chuyện gì? Không biết, đoạn sơn hạp cốc hình như xảy ra chuyện lớn. Chẳng lẽ kết giới bị mở ra? Trường hợp này trước nay chưa từng có a, một năm, chẳng lẽ kết giới thật muốn đánh mở? Tông môn đệ tử từng cái kích động không thôi, nếu là như vậy, bọn họ cũng sẽ thu lợi. Có thể Viễn Không một chút chút cơ kỳ cường giả lại không cho rằng như vậy, bọn họ đã thần tốc đưa tin cho nhà mình tông chủ. Dù sao người nào tiên tiến đoạn sơn hạp cốc kết giới, người nào lấy được bảo vật thì càng nhiều. Cái này đối với bọn họ mà nói đều là thời cơ. Phía trên Nam Kỳ Lân thời khắc này sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, hắn vẫn nộ nói, chuyện gì xảy ra? Kết giới vì sao mở? Sau lưng Hắc Y Liễu Nhân quay người muốn đi. Người đi đâu? Nam Kỳ Lân hỏi. Hắc Y Liễu Nhân nói, có người đến. Nói xong liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Gần như cũng trong lúc đó, Viễn Không truyền đến một tiếng cười sang sảng âm thanh. Nam Kỳ Lân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cười sang sảng âm thanh im bặt mà dừng, người đã từ đằng xa bay lượn mà đến. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, liền từ vài trăm mét bên ngoài không trung đi tới gần, tốc độ kia nhanh chóng, làm thật là cứng hãn. Phía sau còn theo sát một người, chính là Nga Sơn Tông tân nhiệm tông chủ Phí trưởng lão Phí Khôn. Trường Mi Tôn giả bị Nam Vực Hứa ra người giết phía sau, Nga Sơn Tông liền không có tông chủ, bây giờ Phí Khôn trở thành mới tông chủ. Chỉ là hắn mặc dù là tông chủ, dù sao mới bước vào Kim Đan bất quá 10 năm, thực lực cùng Nam Kỳ Lân trở ra tông chủ kém rất xa, vẹn vẹn Kim Đan sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng trước mắt vị lão giả này lại khác, hắn khí thế như hồng, thực lực kinh người, lại có Kim Đan đại viên mãn chi cảnh. So sánh cùng nhau, Nam Kỳ Lân bất quá Kim Đan hậu kỳ mà thôi, cả hai kém quá mức cách xa. Trúc cơ kỳ về sau, thực lực tổng cộng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn năm đại cảnh giới, mỗi một tầng cảnh giới chênh lệch phi thường to lớn, càng về sau chênh lệch càng lớn. Hai người mặc dù kém hai đại cảnh giới, có thể trên người lão giả tiêu tán ra khí tức khủng bố, để Nam Kỳ Lân sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới, Nga Sơn Tông vậy mà còn có dạng này nhân vật. Nhìn thấy Nam Kỳ Lân không mở miệng, Tu Mi đạo nhân cười nói, ngươi Đông Hoàng cung lão bất tử làm sao không có tới? Nghe nói bế quan nhiều năm chưa hề xuất quan, sẽ không chết tại Đông Hoàng tháp bên trong a? Lão bất tử, nói tự nhiên là Đông Hoàng cung thái thượng trưởng lão, trăm năm trước cung chủ, lui lại vị ẩn vào hậu vị, dốc lòng tu hành, là Đông Hoàng cung con bài chưa lật, trừ phi Đông Hoàng cung xuất hiện tai họa ngập đầu, nếu không tuyệt sẽ không đi ra. Đương nhiên, thực lực mạnh, đã đăng phong tạo cực, khoảng cách Nguyên Anh sợ rằng cũng không xa. Chỉ là không nghĩ tới, Nga Sơn Tông thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão đều đi ra. Cái này dốc toàn bộ lực lượng, nếu là bị người hữu tâm biết, hắn Nga Sơn Tông nhất định có tai họa ngập đầu. Nam Kỳ Lân vẻ lạnh lùng nói, Nga Sơn Tông thái thượng trưởng lão vậy mà đều tới, vậy xem ra đoạn sơn hạp cốc kết giới bị phá, là ngươi làm. Tu Mi cười nói, phải cũng không phải, không đơn thuần là ta, còn có một vị lão hữu cũng tới. Nói xong vỗ tay, lại một thân ảnh từ đằng xa bay tới, đứng ở Tu Mi đạo nhân bên cạnh. Hai người khí tức lực lượng ngang nhau, vậy mà đều tại đại viên mãn cảnh. Nam Kỳ Lân không nghĩ tới, Đông Huyền đại lục lại có nhiều như vậy ẩn thế cường giả. Đáng tiếc, các ngươi lão tổ không có đến, nếu không ba người chúng ta có thể thật tốt tự ôn chuyện. Tu Mi đạo nhân ha ha cười nói, người đến sắc mặt tâm trầm, mặt không hề cảm xúc, tựa hồ không thích nói chuyện. Thế nhưng hắn khí tức trên thân nhưng để người không dám coi nhẹ. Hắn nhìn hướng phía dưới hạp cốc nói, kết giới chính là sắp mở ra. Tu Mi đạo nhân nói, tốt, vậy ta ngươi người nào tiên tiến? Đều có thể. Lão giả dứt lời, bay thẳng đến trên không trung. Phía dưới đã có vài vị đệ tử kìm nén không được, từ sau núi hướng bên trên leo lên. Phía trước là cái lớn như vậy độc cầu, lúc đầu bị cự thạch bao trùm, còn có kết giới phong tỏa, bây giờ bạch quang chợt hiện, cự thạch đã chẳng biết đi đâu, phản đổ ra một cái lỗ to lớn. Lỗ hổng sâu không thấy đáy, là thông hướng hạp cốc chính giữa. Mà lúc này phía trên đã không có kết giới, bất luận kẻ nào đều nhìn chằm chằm, kích động. Mấy cái gan lớn tu tiên giả cấp tốc leo lên phía sau núi, thậm chí có người khống chế pháp khí đi tới không trung muốn đi vào. Một lão giả bỗng nhiên phi thân đến không trung, chỉ thấy hắn lăng không một trường, kinh khủng trường lực vành trên người bọn hắn, kèm theo từng tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy người tại chỗ bị vành thành thít nát, pháp khí cũng trong khoảnh khắc bị phá hủy. Trúc cơ phía dưới, nếu dám đặt chân nơi đây nửa bước, giết chết bất luận tội. Chữ sát mang theo nồng đậm sát khí, âm thanh khủng bố truyền khắp xung quanh mấy chục dặm, cũng cả kinh tại chạy tới cường giả nhộn nhịp hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới, lại nhưng đã có Kim Đan kỳ cường giả nhanh chân đến trước. Rất nhanh, rừng cây bên ngoài lại chạy như bay đến vô số người, bất quá phần lớn đều là ngưng khí cảnh cường giả, trúc cơ kỳ cũng giải rác hơn 10 người. Tu tiên giả như nghĩ đặt chân trúc cơ kỳ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bọn họ cũng không dám tiến lên tranh luận. Tu vi càng mạnh người, càng sợ chết, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Lão giả lại nói, trúc cơ người, đi trước đi bảo, nếu không giết không tha. Cái này vừa nói, những cái kia trúc cơ người nháy mắt phá phòng thủ. Dựa vào cái gì chúng ta đi vào trước? Ta không bảo. Đánh chết ta đều không đi bảo. Nếu như không có Kim Đan kỳ cường giả tại, bọn họ có lẽ còn muốn vào xem, cho dù tại biên giới thu hoạch được một chút nhỏ cơ duyên cũng tốt, chí ít có thể để chính mình có cơ hội đột phá Kim Đan. Nhưng hôm nay Kim Đan kỳ cường giả tại, hơn nữa còn không chỉ một. Vậy mình nhất định trở thành phá hôi. Đi bảo, thuần túy tìm chết. Những cái kia trúc cơ kỳ cường giả nhộn nhịp lui lại. Ai ngờ phía trên người điền trực tiếp lăng không một trường, bổ tại mọi người phía sau, nguyên bản rừng cây trong khoảnh khắc bị phá hủy, thậm chí xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ. Thâm viên sâu không thấy đáy. Vẹn vẹn một trường này, liền như thế người tiền, mọi người kinh hãi không thôi. Người nào nếu dám đi, giết không tha. Lão giả phẫn nộ quát. Lúc này có người nhận ra thân phận của hắn, hắn chính là Phong Phỉ Tử, Phong đạo nhân. Mụ hắn vậy mà còn sống. Cái gì? Phong đạo nhân? Hắn không là chết sao? Chết tiệt, nguyên lai là cái tên điên này, khó trách khắp nơi giết người. Lần này phiền phức. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối cái này Phong đạo nhân không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Trên không Nam Kỳ Lân sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Phong đạo nhân, trăm năm trước liền bước vào Kim Đan kỳ, hơn nữa lúc trước lấy người điên nổi tiếng, tục truyền hắn xuất thủ nhất định sẽ gây nên các đại tông môn phân tranh, về sau chẳng biết tại sao mai danh nhận tích, vốn cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới vậy mà còn sống. Mà còn thực lực đã tiếp cận Nguyên Anh. Chết tiệt, hắn vậy mà còn sống. Nam Kỳ Lân đã có ý nghĩ đem nhà mình Thái thượng trưởng lão cũng kêu đến. Nhưng mà đúng vào lúc này lợi, phía trước hạ cốc chỗ, lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang. Trải qua một đoạn thời gian lắng lại phía sau, lại một đạo bạch quang thẳng bật lên, trực trùng vân tiêu. Chương 78, bạo động chương 78, bạo động lần này, cuồng bạo linh khí nháy mắt giữa không trung nổ tung, vòng tròn hình quang mang khuyết tán mấy chục dặm có hơn, nơi xa truyền đến kinh khủng yêu thú tiếng gào, vô số yêu thú tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy nhanh, không dám ở nơi đây lưu lại. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn nổi lên bốn phía, cực kỳ cường hãn linh khí từ đoạn sơn hạp cốc bên trong khuyết tán ra, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ hạp cốc trong ngoài đều bị cái này làm người ta sợ hãi linh khí nơi bao bọc. Sở dĩ nói là người ta sợ hãi, bởi vì là nơi này linh khí so ngoại giới nồng đậm quá nhiều, mà còn tạp chất quá nhiều, một khi hút vào thể nội, không những không thể trợ giúp tu hành, ngược lại rất có chỗ xấu. Tất cả linh khí quyết tán, tu vi thấp người nhộn nhịp ho khan không ngừng, sắc mặt tạm đạm. Cái này linh khí có độc, mau bỏ đi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ta nhanh không chịu nổi. A, cháy mau! Có đồ vật từ hạp cốc bên trong đi ra. Phía trên có người hò hét. Đã thấy vô số phi trùng từ miệng huyệt động phi tốc mà ra, cấp tốc phi hướng ra phía ngoài. Những này phi trùng có chừng người lớn nhỏ như vậy, giống như phóng to bản con muỗi, độc ác kim châm cấp tốc cắm vào một cái ngưng khí cảnh cường giả chán. Kèm theo một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, người kia nháy mắt thân thể bị rút khô, chỉ còn lại một bộ túi da. Cháy mau! Thấy thế những người khác nhộn nhịp kêu thảm hướng phía ngoài chạy đi. Đến không hết phi trùng từ hạp cốc bên trong bay ra, số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ bắt được người liền cắn, mà còn chỉ cần bị bọn họ cắn chúng, huyết nhục đều sẽ tại nháy mắt bị rút khô. Chúc cơ kỳ còn tốt, còn có cơ hội phản kháng, có thể những cái kia ngưng khí cảnh cao thủ liền thảm rồi. Tốt năm tốt ba người bị rút khô, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Xảy ra chuyện, mau bỏ đi, nhanh! Mấy vị trưởng lão kinh hô. Bọn họ chỉ là để gia tộc tông môn đệ tử đến rèn luyện, thật không nghĩ bọn họ chết ở chỗ này. Nếu như đệ tử đều đã chết, cái kia tông môn liền xong rồi. Lập tức rất nhanh mấy cái trúc cơ trưởng lão thần tốc xuất động, thay các đệ tử ngăn cản cường địch. Những này con mỗi loại yêu thú thực lực không cường, thậm chí liền một cấp cũng chưa tới, có thể cái đầu lớn số lượng nhiều, cho dù là trúc cơ cao thủ đều khó mà chống đỡ. Lúc này bốn phía bắt đầu sương mù vần quanh, lại thêm bốn là đêm tối. Tầm mắt càng thêm thấy không rõ bọn họ từ phương hướng nào bay tới. Tiếng kêu thảm thiết tại hạp cốc bên trong không dứt bên hai. Lúc này Dư Thiên không biết ngoại giới phát sinh biến hóa gì. Hắn tại hạp cốc nội bộ, thấy rõ phía trước nhiều một tấm bia đá đứng ở thạch thất chính giữa, quỷ dị lại làm người ta hoảng hốt khí tức liền từ nơi đây lưu chuyển tới. Dư Thiên cảm giác tê cả da đầu, trong lòng siết chặt, nhưng vẫn là lấy dũng khí đi về phía trước một bước. Tới gần, mới nhìn rõ trên tấm bia đá viết vài cái chữ to. Nhập giả chết. Tiểu chữ cổ pháp, cùng hiện tại chữ là khác biệt, phản phất rất xa so với trước kia tiểu chữ. Mà còn chữ cứng cắp có lực, mặc dù còn sót lại mấy trăm năm, lại mang theo một cỗ mạnh mẽ sát khí. Phản phất cái kia cũng không phải là một tấm bia đá, mà là một người. Một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ. Đến tột cùng cái dạng gì cường giả mới có thể lưu lại mấy chữ mấy trăm năm sát khí chưa tàn đi. Liên tại Dư Thiên trầm tư lúc, đột nhiên đất rung núi chuyển, chỉnh sơn động đều tại lắc lư, kinh khủng tiếng vang từ trong huyệt động truyền đến, phản phất có cái gì kinh khủng đồ vật tồn tại. Dư Thiên không cần nghĩ ngợi đi về phía trước, lúc này hắn đã lưng phát lạnh, không dám chút nào lãnh đạm. Bởi vì theo cất bước tiến vào hang động, bia đá kia bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, phản phất không còn tồn tại đồng dạng. Mà cùng lúc đó, bên trong truyền đến thật lựa thưa âm thanh, đồng thời khí tức kinh khủng thả lớn mấy lần. Mà phía sau đường đã biến mất không thấy, muốn lại lui ra ngoài đã vô vọng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Dư Thiên thất kinh không thôi. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra kim diệp lập loè quang mang bỗng nhiên đại phóng, cấp tốc chui vào trong thạch thất. Trong thạch thất bỗng nhiên bị một vệt kim quang phát qua, những nơi đi qua, không có không đại biến dáng dấp. Nguyên bản còn đen nhánh không thôi trong thạch động, vẫn như cũ đen nhánh không thôi. Chỉ là trên mặt đất lấp lánh nhấp nháy, có ám quang lưu động, một mực lan tràn đến chỗ sâu nhất. Dư Thiên chậm rãi đi về phía trước, theo hang đá tới gần, hắn có thể nhìn đến phía dưới mặt đường bên trên, vậy mà phủ kín từng đống bạch cốt. Cái kia quang mang nhàn nhạt, rõ ràng là những này bạch cốt chỗ phát ra. Dư Thiên cẩn thận quan sát trên đất hải cốt, phát hiện những này hải cốt mỗi một khối đều lộ ra nhàn nhạt linh khí. Mặc dù tuế nguyệt đã lâu, có thể là không khó coi ra những này hải cốt chủ nhân khi còn sống đều là tu tiên cao thủ. Thái Huyền Kinh nói tới, tu đến nguyên anh cảnh, liền có thể hình thần bất diệt, dù cho thần thức chết, nhục thân cũng có thể hàng ngàn hàng vạn năm không thay đổi. Những này hài cốt vậy mà có thể giữ gìn như vậy hoàn hảo, lại thần quang vẫn như cũ, hẳn là nguyên anh kỳ cường giả. Dư Thiên tự lẩm bẩm, rung động trong lòng vô cùng. Nếu thật là nguyên anh kỳ cường giả, như vậy nhiều hài cốt, chẳng phải là có hàng trăm hàng ngàn nguyên anh kỳ cường giả. Nhiều như vậy cường giả thi cốt bị mai táng nơi này, nơi đây đến cùng là nơi nào? Dư Thiên trong lòng hoảng sợ không thôi, lúc này hắn dùng mình, không rét mà run. Nơi đây bạch cốt thành núi, đến tột cùng cần bao nhiêu sinh linh mới có thể hoàn thành? Bao nhiêu năm rồi, lại là cái gì hấp dẫn những người này qua đến tìm kiếm bảo vật? Dư Thiên khó có thể tưởng tượng, hắn chỉ có thể kiên trì đi vào trong. Kim Diệp cho chính mình chỉ dẫn, biểu thị bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại triệu hoán chính mình. Nếu là cứ vậy rời đi, tất nhiên sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. huống chi hiện tại cũng đã không đường thối lui, phía sau đường đã chắn mất. Dư Thiên chỉ có thể chậm rãi hướng phía trước động khẩu đi đến. Lúc này đen nhánh trong cửa hang truyền đến tia sáng yêu dị, giữ tận động khẩu giống như yêu thú miệng to như chậu máu, tùy thời chờ lấy người tiến vào trở thành hắn thịt. Trong thoáng chốc hình như có từng trận khẽ kêu âm thanh từ bên trong truyền đến, phản phất cửu địa ngục kêu gọi đồng dạng. Bên trong truyền đến một trận hàn ý, để Dư Thiên chùn bước, không còn dám bước vào nửa bước. Hắn không biết trước mắt hang động đến cùng có đồ vật gì, chính mình đến cùng muốn hay không đi vào. Ngoại giới, lúc này Đoạn Sơn Hạ Cốc đã thành một tòa nhân gian luyện ngục. Không chỉ là yêu thú từ đằng xa chen chúc mà ra, cấp tốc hướng về Đoạn Sơn Hạ Cốc mà đến, liền Hạ Cốc trung ương đều có từng đạo kinh khủng sóng lửa thẳng vọt lên, đầy thiên hỏa diễm đem thiên địa chiếu 10 phần sáng tỏ. Vô số dung nham từ dưới nền đất phun ra ngoài, chạy chậm trong khoảnh khắc bị dung nham chiếm đoạt, người sống sờ sờ trực tiếp biến thành một đống bạch cốt. Những người khác điên cuồng chạy trốn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Dù cho mạnh như Kim Đan Nam Kỳ Lân, thời khắc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn biết nơi đây là một khối bảo địa tự nhiên có vô số nguy hiểm, có thể chưa từng nghĩ đến còn không có tiến vào di tích, nguy hiểm liền đã lớn như vậy. Nhưng mà cái khác Kim Đan kỳ cường giả đều ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Bọn họ cũng không có xuất thủ, phản phất những người này sinh tử không có quan hệ gì với bọn họ. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ yếu sinh tử, chỉ thuận theo ý trời. Đợi đến dung nham triệt để bộc phát, dung nham dưới đáy không ngừng hiện ra từng đạo màu đỏ máu cự ảnh. Những này cự ảnh so dung nham còn kinh khủng hơn, vừa ra tay liền trực tiếp chiếm đoạt một cái trúc cơ kỳ cường giả. Trình độ khủng bố như tu la địa ngục. Cứu mạng, mau cứu ta, ta không muốn chết. Mau thả ta đi ra. Những cái kia trốn không thoát cường giả bao gồm trúc cơ kỳ cao thủ ở bên trong, từng cái tuyệt vọng không thôi, mà giờ khắc này đã chết không dưới trăm người. Còn lại cao thủ từng cái hướng phía ngoài chạy đi, căn bản không dám ở nơi đây lưu lại. Nhưng mà vào thời khắc này, Tu Mi đạo nhân cười ha ha một tiếng, kết giới đã triệt để mở ra, chúng ta hướng. Đợi đến dung nham triệt để bộc phát, Đoạn Sơn Hạp Cốc bên trong cũng đã trống rỗng, lúc này không hướng, chờ đến khi nào? Giờ phút này Đoạn Sơn Hạp Cốc bên trong hồng quang chợt hiện, màu đỏ thần quang trực trùng bất tiêu, tại tầng mây bên trong mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Mà Hạp Cốc bên trong to lớn thâm uyên còn đang không ngừng mở rộng, bên trong khuyết tán ra đến nguyên thủy linh khí, để người chùn bước không dám tin tưởng. Tu Mi đạo nhân thứ nhất cái xông vào Hạp Cốc bên trong, lúc này khoảng cách Đoạn Sơn Hạp Cốc bộc phát đã có một năm sau khi, tất cả mọi người đã vội vã không nhịn nổi nghị xông vào. Chết tiệt bọn gia hỏa này. Nam Kỳ Lân cắn chặt răng cũng vọt vào theo. Hừ. Phong đạo nhân theo sát phía sau. Theo ba người xông vào lương chừng núi Hạp Cốc bên trong khác thường cũng dần dần biến mất, những cái kia hồng quang cùng dung nham chờ khuynh khắc ở giữa, biến mất không thấy gì nữa, giống như không chưa từng tồn tại đồng dạng. Mọi người chưa tỉnh hồn, không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác? Nhưng mà làm bọn họ nhìn đến trên mặt đất thi thể đầy đất lúc, lại không ai cho rằng đây là ảo giác. Hạp Cốc bên trong kinh khủng như vậy, tuyệt không phải bọn họ những người này có khả năng tiến vào. Tất cả ngưng khí cảnh cao thủ đều không dám kinh thường, sợ chờ chút lại tới một chút nguy hiểm. Thật có chút người nhưng lại không sợ chết, nhìn thấy mấy vị Kim Đan kỳ cường giả tiến vào Hạp Cốc, bọn họ cũng ngao ngoe muốn động, thần tốc hướng Đoạn Sơn Hạp Cốc bên trong chạy đi. Ví như có thể ở bên trong được đến một chút xíu cơ duyên, kia đối với tu hành đến nói cũng là trợ giúp lớn lao. Nguy hiểm càng lớn ích lợi càng lớn, đạo lý này người nào đều hiểu. Theo có người lớn mật tiến vào, những người khác cũng ngao ngoe muốn động, rất nhanh hơn 10 người đã vào bảo. Cũng không lâu lắm, ngoại giới lại bay tới không ít người. Đoạn Sơn Hạp Cốc buộc phát hấp dẫn xung quanh ngoài mấy chục dặm cường giả khắp nơi. Những người này bên trong lại có mấy người là Kim Đan kỳ cường giả, bọn họ không chút do dự vọt vào Hạp Cốc. Ngưng khí cảnh người chỉ có thể quan sát từ đằng xa, nơi này nguyên thủy linh khí để bọn họ không cách nào chống cự, ví như đi vào chỉ có một con đường chết. Bất quá một canh giờ, xông vào Đoạn Sơn Hạp Cốc nhân số đã gia tăng đến mấy trăm người, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều nắm giữ trúc cơ kỳ thực lực. Mà Kim Đan kỳ cường giả, vậy mà cũng đến 10 người nhiều. Theo cường giả chen chúc mà vào, thật tình không biết lúc này Hạp Cốc bên trong đã bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Chương 79, Huyết Ma công hiện chương 79, Huyết Ma công hiện loạn, Đoạn Sơn Hạp Cốc triệt để loạn. Bạch quang hồng quang từ Hạp Cốc chính giữa phun ra, động khẩu cũng dần dần phóng to. Theo năng lượng từng bước yếu bớt, lỗ to lớn đã thành đại gia tiến vào di tích thông đạo. Mặc dù nơi đây có chôn giấu nhiều năm nguyên thủy linh khí, nhưng là đối với trúc cơ trở lên cường giả mà nói đồng thời không tính là cái gì. Chỉ cần phân ra một bộ phận linh khí đi chống cự nguyên thủy linh khí liền có thể. Bọn họ muốn đối phó là bên trong di tích cần số. Cùng cơ duyên lớn lao so sánh, những này nguy hiểm không đáng kể chút nào. Theo đám người chen chúc mà vào, rất nhanh di tích bị mở ra, thông tin cũng truyền khắp bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng tu tiên giả từ bên ngoài chạy đến. Giang qua một năm di tích đã thành tất cả mọi người mục tiêu. Thật tình không biết lúc này Dư Thiên đã trước bọn họ một bước tiến vào bên trong di tích bộ. Chỉ thấy trước mắt hắc ám từng bước rút đi, hiện lên ở trước mắt là một cái lớn như vậy không gian. Không gian chính giữa vậy mà là một cái nguy nga đại điện. Từ ngoại giới nhìn, Hạp Cốc cũng không tính lớn, vẻn vẹn có vài chục mở bên trong mà thôi, nhưng nơi này đại điện lại cực kỳ bao la, rất khó tưởng tượng bây giờ đang ở Hạp Cốc bên trong. Cổ điện đứng ngồi tại chính giữa, bên ngoài là một mảnh thật cao tường thành cổ phát tăng thương, tựa hồ sớm đã tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm. Muốn từ trên tường thành tiến vào cổ điện, gần như không có khả năng. Hai bên đều là đen nhánh hang đá, không có quá nhiều tia sáng thấy rõ hình dáng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai bên đứng thẳng chính là hai cái nguy nga cự nhân. Cự nhân khuôn mặt dữ tợn của bố, song đồng ở giữa còn có thể tách ra âm thầm tia sáng, như đến từ địa ngục hàn quang, bị nhìn chằm chằm, cho dù là Dư Thiên cũng không rét mà run. Trúc cơ, tại lúc này lộ ra 10 phần nhỏ bé, không đáng một đồng. Hai cái này pho tượng như cùng sống vật đồng dạng, có lẽ thật là người sống. hoặc là sớm đã thành tiên tọa hóa tiên nhân. Dư Thiên suy tư một lát, đột nhiên hắn cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Người nào? Dư Thiên quay đầu, còn chưa chờ người tới, liền có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ phía sau bắn ra. Dư Thiên cấp tốc dạ bước, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát đối phương tiến công. Bước nhanh dẫm tại bên tường thành duyên, sau đó mãnh liệt một kiếm đâm hướng về phía trước. Một kiếm phá trong không, khát máu kiếm khí trực tiếp đánh trong không khí. Lúc đầu trốn không người bỗng nhiên dần hiện ra một thân ảnh bị buộc liên tục lùi về phía sau, mấy chục bước phía sau mới ổn định thân hình. Lâm Diệu Nhi. Dư Thiên không nghĩ tới, nữ nhân này như vậy khó dây dưa. Lâm Diệu Nhi đắc ý nói, ngươi quả nhiên biết tiến vào Trường Sinh Điện giao lộ. Dư Thiên ngoại ý muốn nói, Trường Sinh Điện. Lâm Diệu Nhi ngoại ý muốn nói, ngươi không biết. Ngươi liền điều này cũng không biết, vậy mà tự mình một người xâm nhập, ngươi thật sự là không sợ chết. Dư Thiên lạnh nhạt nói, ngươi đây. Đùa nghịch thủ đoạn nham hiểm theo ta tiến vào, không phải cũng là muốn vào Trường Sinh Điện. Lâm Diệu Nhi đặt mông ngồi tại trên tảng đá, hai cái đùi giữa không trung vùng a vùng, nhìn xung quanh nói, ta không giống, ta muốn đi ra ngoài có rất nhiều biện pháp. Đến mức ngươi nha. Ha ha, ta hiện tại là triệt để tin tưởng, Thanh Huyền Tông Thái Huyền Kinh liền ở trên thân thể ngươi. Sau đó thì sao? Ngươi muốn tới cấp sao? Dư Thiên cười hỏi lại. Đó là tự nhiên, ta Lâm Diệu Nhi coi trọng đồ vật, còn chưa bao giờ ta không lấy được. Vừa dứt lời, Lệ Ảnh bỗng nhiên khẽ động, thân hình cực nhanh cấp đến. Xanh trường kiếm màu xanh lục chém ngang giữa trời, bóng ánh kiếm khí đoạt mệnh mà tới. Dư Thiên cấp tốc lui lại, trở tay đem chú cốt kiếm xuất thủ, kiếm khí xuất hiếu, màu đỏ máu huyết mang mãnh liệt chém về phía Lâm Diệu Nhi. Oanh! Hai kiếm giằng co, hào quang sáng chói từ trong nổ tung, tia sáng cũng đồng dạng chiếu sáng cổ điện hình dáng. Vẹn vẹn một nháy mắt tia sáng tiêu tán, lại làm cho hai cái kia cự nhân trong mắt ám quang phun trào, giống như có sinh cơ. Có thể hai người cũng không phát giác. Tại đuôi chém lúc hai người cấp tốc tách rời đến hai bên, song chân đạp đất, mượn nhờ lực đạo lại lần nữa tấn công mạnh. Mạnh như trúc cơ thực lực cũng không phải là ngưng khí cảnh, mỗi một kiếm đều mang kinh khủng kiếm khí. Hai người tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền liên tục chém giết cùng một chỗ mấy lần, mỗi một lần đối chém đều có thể thể hiện ra thực lực cường đại. Dư Thiên cũng đại khái phán đoán ra thực lực của đối phương, vậy mà tiếp cận trúc cơ trung kỳ, cùng chính mình thực lực lượng ngang nhau. Cái này thiên phú, dù cho đặt ở Đông Hoàng cung cũng là hạch tâm đệ tử đi. Nàng cũng chỉ là Hỏa Lang Bang đệ tử thiên tài. Kể từ đó, Hỏa Lang Bang đúng như là Vương Kiến Nhân nói tới thâm bất khả trắc. Liên tại Dư Thiên suy tư lúc, đối phương đã thần tốc đánh tới. Mà lần này, kiếm khí màu tím ngưng tụ trong lòng bàn tay, đột nhiên thả ra hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang, đem Dư Thiên bốn phía một mực phong tỏa. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát khí, muốn chạy trốn căn bản không chỗ có thể trốn. Cho dù là cùng cảnh giới tu giả, giờ phút này dù cho không chết cũng bị nặng tàn phế. Huyền cấp kiếm pháp. Dư Thiên hơi có giật mình. Hiện tại, ngươi biết bản cô nương lợi hại a? Lâm Diệu Nhi khẽ nói. Nhưng mà một giây sau, Dư Thiên bỗng nhiên lăng không bắt kiếm, thị huyết kiếm pháp chói mắt mà ra, kinh khủng huyết khí chạy thẳng tới Lâm Diệu Nhi. Tất nhiên tránh không khỏi, vậy liền giết. Dư Thiên tốc độ cực nhanh, một cái nháy mắt đi tới gần, cùng lúc đó tất cả kiếm khí mãnh liệt đánh trúng trên người hắn, vậy mà mảy may không tạo được tổn thương. Ngược lại là Dư Thiên kiếm khí lăng nhiên, bạo lực kiếm khí một kiếm phá trống không, đã đến trước mặt. Trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, Lâm Diệu Nhi lập tức cảm giác được không ổn, thất kinh sau khi nhanh chóng lùi về phía sau. Dư Thiên từng bước ép sát, cường đại phong mang đem đánh lui. Lâm Diệu Nhi bị đánh bay vài trăm mét có hơn, rơi vào không gian biên giới. Lâm Diệu Nhi vội nói, đừng giết ta. Chậm. Dư Thiên mới vừa muốn động thủ, đột nhiên cảm giác được không ổn. Quả nhiên, sau lưng vô số kiếm khí cấp tốc đánh tới. Phía trước Lâm Diệu Nhi đã biến mất, nàng vậy mà đến phía sau. Cựu ảnh kiếm. Dư Thiên thất kinh, trở tay một kiếm đem sau lưng kiếm khí đánh lui, lớn như vậy lực đạo lại đem hắn đánh lui mấy trăm bước, sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Lâm Diệu Nhi khẽ nói, không nghĩ tới ngươi phản ứng nhanh như vậy. Dư Thiên vừa mới đứng vững bước chân, Lâm Diệu Nhi liền đã khởi hành đánh tới. Chỉ là lần này Dư Thiên đã không cho nàng lùi cơ hội. Dạng này thiên tài, nếu là lưu lại người sống, sau này hẳn là họa lớn. Hắn tiến lên một bước, nháy mắt rút ngắn cả hai khoảng cách. So sánh với hắn, Lâm Diệu Nhi còn muốn phân thân đi ngăn cản nơi này nguyên thủy linh khí, cho nên tiêu hao sẽ so hắn lớn hơn rất nhiều. Kịch chiến xuống, lúc này Lâm Diệu Nhi sớm đã tổn thất hơn phân nửa linh khí, ngược lại là Dư Thiên còn có như thế mau lẹ tốc độ, để Lâm Diệu Nhi giật mình không thôi. Người còn có linh khí. Liên tại Dư Thiên chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên Chỉnh Sơn động bắt đầu đất rung núi chuyển. Kinh khủng rung chuyển bộc phát ra nồng đậm nguyên thủy linh khí, đem tất cả kiếm khí bao trùm. Lâm Diệu Nhi trên không đứng không vững, trực tiếp từ bên trên ngã xuống đi. Dư Thiên cũng đồng dạng ngã trên mặt đất, tốt tại hắn phản ứng kịp thời, cấp tốc lui lại, đem cả hai khoảng cách kéo ra. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy, hai cái kia thủ vệ cự nhân pho tượng bên trên, song đồng đống nhiên tách ra kinh khủng tia sáng, trực tiếp hội tụ đến trung ương nhất. Nguyên bản hắc ám không gian, giờ phút này đống nhiên thay đổi đến sáng tỏ vô cùng. Dư Thiên cấp tốc lùi đến góc tường, Lâm Diệu Nhi cũng không ngoại lệ. Hai người đều bị một màn trước mắt kinh hai đến, bởi vì hai cái kia cự nhân pho tượng song đồng bắn ra qua mang, vậy mà tại trung ương nhất mở ra một đường vết rách, lỗ hổng càng lúc càng lớn, không biết thông hướng phương nào. Thế nhưng một giây sau, cuộn cuộn linh khí từ giữa đó quyết tán ra đến, ngưng tụ khí tức tử vong chiếm cứ toàn bộ không gian. Linh khí bản thân mang theo nồng đậm sát khí, nguyên thủy khí tức làm cho không người nào có thể hô hấp, tia sáng chuyển biến thành màu đỏ máu, không gian bên trong chậm rãi bỏ ra ngoài một chút yêu dị cự nhân. Những người khổng lồ này hình thái khác nhau, hoặc giống như người hoặc giống như yêu thú, hình thái ngàn vạn, quỷ khóc dày đặc, đem cổ điện phía trước biến thành tu la địa ngục đồng dạng, cực kỳ cường hãn huyết sắc khí tức khiến người sợ hãi, hoảng sợ. Dư Thiên chưa bao giờ thấy qua loại này tình cảnh.
Không, từng có, đó chính là lúc trước chính mình tiếp xúc tu tiên thời điểm, tại Thanh Huyền Sơn bên trên gặp phải vị cường giả kia.
Huyết Ma Tông người,
cô này khí,
giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ cùng Huyết Ma Tông có quan hệ?
Liên tại hắn do dự thời điểm, đột nhiên hư không bị rách ra một đường vết rách.
Ha ha ha,
lão phu tới.
Một tiếng vang dội gọi tiếng truyền đến, một thân ảnh cấp tốc từ trong cái khe bay ra.
Người tới vậy mà là trúc cơ đỉnh phong cường giả.
Không chờ thấy rõ người tới là ai, ngay sau đó lại có một người âm thanh truyền đến,
"Hừ, chỉ là trúc cơ kỳ vậy mà còn dám tự xưng lão phu, ngươi quá không biết sống chết."
Người đến trước chẳng những không có sinh khí, ngược lại cao hứng nói, "Trúc cơ lại như thế nào?
Kim đan lại như thế nào?
Tìm được bảo vật liền đều là ta.
Người nào trước cầm đến liền là ai?"
Dứt lời, hắn không đợi cái khác người đi vào, cấp tốc hướng về phía trên cự nhân tượng đá chạy như bay.
Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới gần, đột nhiên một đạo huyết quang từ cự nhân tượng đá trong hai con người bắn ra, trực tiếp xuyên thấu cái kia trúc cơ cường giả ngực.
Trúc cơ cường giả thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, thân thể trực tiếp bị huyết quang xuyên thấu, nhục thân nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, một tiếng hét thảm âm thanh đều không có.
Những cái kia mới từ trong khe hở đi ra các cường giả thấy cảnh này, mỗi một người đều sợ ngây người, thấp thỏm lo âu bắt đầu rời xa cự nhân tượng đá.
Đó là vật gì?
Liên trúc cơ cường giả đều nháy mắt bị giết, chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác nguy cơ không được?
Truyền ngôn nơi đây là tiên giả chỗ tọa hóa, càng có truyền ngôn cái này tiên nhân không tầm thường tiên nhân, mà là tu luyện huyết ma công pháp tu tiên giả.
Nếu là như vậy, nơi đây chỉ sợ sẽ có mặt khác biến số cũng khó nói.
Huyết ma công.
Nghe vậy mọi người khác nhộn nhịp sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi.
Phía dưới Dư Thiên nghi hoặc không hiểu, tự lẩm bẩm, cái gì là huyết ma công pháp?
Có thể lời nói vừa mới rơi xuống, mới vừa rồi bị cự nhân xuyên thấu trong cái khe, cái kia từng đạo huyết quang chống rông xuất hiện, đã từ trong leo lên đi ra.
Vô số hình thái khác nhau kinh khủng tồn tại chen chúc mà ra, cấp tốc thẳng hướng mọi người.
Thấy thế, mọi người kinh hô.
Đó là vật gì?
Huyết ma công pháp chỗ điều khiển yêu thú cùng người, nên chết mau tản ra.
Cẩn thận, đừng bị bọn họ đụng phải.
Nếu là bị đụng phải ngươi sẽ không toàn mạng.
A.
Vừa dứt lời, một cái bị điều khiển huyết sắc con rơi to lớn vô cùng, mới xuất hiện liền bắt lấy một cái trúc cơ kỳ cường giả cánh tay.
Kèm theo một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, trong mắt mọi người cái kia trúc cơ cường giả cánh tay mắt trần có thể thấy bị ăn mòn.
Ngay sau đó là tứ chi, thân thể cho đến hoàn toàn biến mất.
Sắc mặt của mọi người thay đổi đến cực kỳ khó coi.
Chương 80, đại chiến bắt đầu phong vân động chương 80, đại chiến bắt đầu phong vân động biến mất.
Một cái trúc cơ kỳ cường giả cứ như vậy biến mất.
Những người khác nhộn nhịp hít sâu một hơi, không chỉ là phía trên người, liền phía dưới Dư Thiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi.
Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy tà dị công pháp.
Lúc này ngoại giới đại chiến vẫn như cũ tiếp tục.
Có ban đầu dạy dỗ, những người khác nhộn nhịp bắt đầu đường vòng mà đi, không dám khoảng cách gần cùng những yêu vật này tiếp xúc, mà là lựa chọn cự ly xa pháp thuật công kích.
Nhưng dù cho như thế, vẫn còn có chút thực lực yếu kém trúc cơ người bị tại chỗ bắt đến.
Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, đỏ tươi thi thể từ không trung vẫn lạc.
Còn chưa rơi xuống đất, liền bị mặt khác yêu vật bắt lấy, thành vì chúng nó trong bụng đồ ăn.
Chỉ chốc lát sau, đã có mấy người tử vong, một số cường giả bị trọng thương.
Những người khác sắc mặt đại biến, e ngại không thôi.
Những yêu vật này, kẻ yếu đều chí ít có một cấp thực lực, mà còn có huyết ma gia chỉ bên dưới, thực lực đã vượt xa bình thường trúc cơ cường giả.
Nếu là trúc cơ hậu kỳ còn có thể đối phó một cái, sơ kỳ trung kỳ căn bản chỉ có một con đường chết.
Nhanh tản ra, nhanh.
Chết tiệt, nên như thế nào đối phó? Kim đan kỳ người ở đâu?
Bọn họ đi nơi nào?
Ta không muốn đi vào.
Thả ta ra ngoài đi, thả ta đi ra.
Có chút trúc cơ kỳ cường giả đã bắt đầu lòng sinh thoái ý, nhưng mà những yêu vật này căn bản không có ý định thả qua nhân loại.
Từ trong cái khe đi ra yêu vật càng ngày càng nhiều, về số lượng thậm chí đã vượt qua tu tiên giả số lượng.
Lúc này, huyết quang đầy trời đã đem bốn phía bao quanh bao khỏa, kinh khủng tiếng kêu thảm thiết cùng khặc khặc tiếng quái khiếu không dứt lọt vào tai, khí tức tử vong trải rộng bốn phía, cổ điện bên ngoài đất trống liền như là tu la địa ngục đồng dạng.
Những này tu tiên giả đều là dê lợi làm thịt, không cách nào chạy trốn chỉ có thể chờ đợi chết.
Lúc này, phía dưới Dư Thiên cũng ngửi được một tia nguy cơ.
Mặc dù hắn tại góc tường trốn tránh, cũng không dễ dàng bị phát hiện, có thể một lúc sau, liền không nhiều chỉ yêu vật từ đằng xa bay tới.
Nhất cấp yêu thú biến thành yêu vật, giờ phút này đã điên cuồng bay về phía chính mình.
Dư Thiên tối chửi một câu, cấp tốc rút kiếm mà lên, lăng không kiếm khí trực tiếp chém hướng về phía trước.
Tập hợp đại bộ phận linh khí một kiếm, cho dù là trúc cơ kỳ cường giả cũng có thể tùy tiện đánh lui, thậm chí chém giết.
Có thể đối mặt yêu vật, đối phương bèn bèn bị lui về phía sau mấy chục mét, liền lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, huy động cánh chim cắn xé mà đến.
Hiển nhiên, bị huyết ma khống chế yêu thú sớm đã xưa đâu bằng này, thực lực tăng lên rất nhiều.
Chết tiệt.
Dư Thiên tối chửi một câu, chỉ có thể thần tốc né tránh, đối phương tấn mãnh tốc độ căn bản không thể để Dư Thiên ra tiếp theo kiếm.
Dư Thiên tránh khỏi đi, một cái khác huyết ma con rơi cấp tốc tiến công tới.
Dư Thiên phản ứng kịp thời, lăng không nhất kiếm hướng về sau bổ ra.
Đem sau khi bước lui lại lần nữa xuất kiếm, lăng không quét ngang, đẩy trời huyết kiếm dùng xuất hồn thân toàn lực, cũng chỉ có thể đem không ngừng đến gần huyết ma bọn họ bức phi.
Xuất kiếm phía sau, Dư Thiên chỉ cảm thấy khí hải bên trong linh khí rút khô không còn, thân thể suy yếu vô cùng.
Mà cái này, vẻn vẹn đưa bọn họ bước lui, không hề có thể đem bọn họ chém giết.
Dư Thiên cấp tốc vận chuyển công pháp Thái Huyền Kinh cùng Vô Cực Linh Căn cùng một chỗ động, bốn phía linh khí cấp tốc vào thể nội.
Nguyên thủy linh khí cùng linh khí tương thông, tại Vô Cực Linh Căn bên dưới cũng có thể chuyển hóa thành chính mình linh khí.
Mà còn có Vô Cực Linh Căn tại, những cái kia muốn tới gần yêu vật phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, vậy mà đều không dám tới gần.
Dư Thiên đại hỉ,
hắn biết vô cực linh căn là yêu lực khắc tinh, không nghĩ tới cũng là yêu vật khắc tinh. Cũng chính là nói, chỉ cần mình một mực vận chuyển vô cực linh căn, bọn họ liền không dám nhích lại gần mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Dư Thiên đại hỉ, cấp tốc vận chuyển Thái Huyền Kinh bốn phía huyết khí, nguyên thủy linh khí, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể, khí hải bên trong vốn nên khô kiệt linh khí cũng tại lúc này khôi phục nhanh chóng. Không qua một hồi sẽ, linh khí cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Cùng lúc đó, bên ngoài những người kia liền không dễ chịu lắm, không vẹn vẹn muốn đối phó những yêu vật này, thậm chí còn muốn rút ra một bộ phận linh khí tới đối phó nơi này huyết khí cùng nguyên thủy linh khí. Song trọng đả kích bên dưới cho dù là trúc cơ đỉnh phong cường giả giờ phút này cũng gian nan trọng trọng. Chết tiệt, lại tiếp tục như thế chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người nói, chúng ta sao không liên thủ, cùng một chỗ giết ra một đường máu. Không sai, bây giờ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Nếu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nhưng mà vừa dứt lời, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Âm ầm tiếng vang quán triệt thiên địa, kinh khủng huyết quang từ vừa rồi khe hở bên trong bắn ra, cái kia đáng sợ khí tức làm cho tất cả mọi người ngạt thở. Khủng bố, thâm thúy, giống như địa ngục giáng lâm đồng dạng. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi đến hết sức khó coi. Cái này tựa hồ là có đồ vật gì muốn đi ra đồng dạng. Dư Tiên cũng phát giác một tia khác thường, đợi đến thấy rõ trong cái khe cảnh vật lúc, triệt để khiếp sợ. Yêu thú cấp 2, không, tiếp cận cấp 3. Hơn nữa còn là bị huyết ma khống chế yêu thú. Như vậy, trừ phi kim đan kỳ cường giả không cách nào dung chuyện. Quả nhiên, theo một tiếng bén nhọn tiếng gầm gừ, cuồn bão huyết khí cấp tốc lan tràn ra, tạo thành cuồng phong của tới. Vừa rồi cắn xé những cái kia yêu vật trong khoảnh khắc đều tiếng kêu rên liên hồi, cấp tốc hướng nơi xa chạy vội, không dám ở tại chỗ lưu lại. Bọn họ đã cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp cùng hoảng hốt. Ngạt thở, tất cả mọi người ngừng thở. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy đồ vật, cho dù là tại ngoại giới, yêu thú cấp 3 cũng gần như không thể gặp. Đây chính là Đông Huyền, không phải Nam Vực. Nhưng mà, trước mắt đầu này hung mãnh dị thú tới, cái kia đáng sợ sát khí cho dù là trúc cơ đỉnh phong cường giả giờ phút này đều kinh hồn táng đảm lui lại. Hừ, chỉ là yêu thú cấp 2 lại có sợ gì? Đống nhiên lúc này, một tiếng tiếng cuồng tiếu từ nhập khẩu trong cái khe truyền đến. Cuối cùng, Kim Đan kỳ cường giả tới. Phong đạo nhân. Trong truyền thuyết cái kia tán tu. Quả nhiên, Phong đạo nhân vừa ra tay, nháy mắt cuồng bạo đao khí xuất hiện, cường đại 2000 một đao bổ trúng cái kia nhị trọng cấp yêu vật. Chỉ cái này một đao, cực kỳ cường hãn đao khí cứ thế mà đem yêu vật chém thành hai khúc. Yêu vật phát ra tiếng kêu chói tai, kinh khủng huyết khí cấp tốc cuốn về Phong đạo nhân, đồng thời cứ thế mà đem đại đao bắn ra. Nguyên bản bị bổ ra nhục thân nháy mắt khép lại, chỉ là khí tức hạ xuống một chút. Phong đạo nhân lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa nâng đao lên, trực tiếp tới đối chém cùng một chỗ. Nói đạo sát khí bao phủ bốn phương, cực kỳ cường hãn đao khí không sợ chút nào. Phong đạo nhân chỗ cho thấy cường hãn thực lực, đã đến gần vô hạn tại nguyên anh kỳ. Đây chính là Kim Đan đại viên mãn. Những người khác nhộn nhịp khiếp sợ không thôi. Chúng ta nhanh giết, đem những yêu vật này giết chết, sau đó liền có thể vào cổ điện. Không biết người nào nâng một câu, những người khác nhộn nhịp xông đi lên, cũng bất chấp những thứ khác điên cuồng thẳng hướng yêu vật. Yêu lực đầy trời, vô biên pháp lực đại sát tứ phương, đại chiến hết sức căng thẳng. Rất nhanh, lại có mấy đầu nhị trọng cấp yêu vật tham dự chiến đấu, bất quá bên này không hề thiếu Kim Đan kỳ cường giả. Theo Nam Kỳ Lân, Tu Mi đạo nhân đám người gia nhập, rất nhanh đại chiến liền tiến vào thiên về một bên xu thế. Phía trên đã biến thành Kim Đan kỳ cường giả chiến trường chính, mà phía dưới thì là trúc cơ kỳ chiến trường. Trong lúc nhất thời chiến trường hỗn loạn tương mừng. Bất quá dù vậy, nhất được ưa thích không gì bằng Dư Thiên. Phía trên cường giả bị hạn chế lại phía sau, hắn liền có thể từ những cái kia cấp thấp yêu vật bên trong giết ra đường máu. Có vô cực linh căn cùng Thái Huyền kinh trợ giúp bên dưới, khí hải bên trong linh khí thời khắc bảo trì tràn đầy trạng thái. Đem một đầu một cấp yêu vật đánh giết phía sau, Dư Thiên liền thần tốc hướng cổ điện cửa lớn chạy đi. Lúc này chữ vật đại bên trong kim quang đại thịnh, hắn liền minh bạch mục đích chuyến đi này, liền tại đại điện bên trong. Cùng lúc đó, cổ điện bên trong, một cái góc tối, hình như có bóng đen chậm rãi xuất hiện. Bóng đen hư vô mờ mịt, không có chân thật thân hình, lập lòe. Đột nhiên, hắn mở mắt ra đồng tử, hai mắt bên trong bắn ra một đạo hàn mang. Linh căn, thuần dương, thái thượng, huyền công. Âm thanh mang theo tang thương cùng cổ pháp, lời nói ngây ngô khó hiểu, cổ ngữ không người có thể nghe hiểu. Không nghĩ tới, thế gian này lại thực sự có người tu hành phương pháp này. Lại có một người âm thanh truyền đến. Phương pháp này khó khăn, không phải người thường có thể tu. Cái này linh căn, hiếm thấy, ngàn năm có gặp. Thế gian có người này, có thể ngược dòng tìm hiểu ngàn năm trước. Chẳng lẽ là hắn? Như vậy còn có thể, có lẽ đây chính là trường sinh bí mật. Lấy ngươi thấy, đem hắn dẫn vào trường sinh điện. Có thể, đi vào chính là. Bất quá, tâm thuật bất chính người, nên giết. Chương 81, trường sinh điện chương 81, trường sinh điện mọi người ở đây chém giết lúc, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, tất cả mọi người chân đứng không vững bước, nhộn nhịp bay đến không trung. Cùng lúc đó, cái kia hai đạo cự nhân tượng đá song đồng cũng không có tia sáng biến mất, những cái kia yêu vật đều thét lên liên tục, nhộn nhịp ra bên ngoài bay đi. Nhưng mà chưa chờ bọn họ bay ra bao xa, liền nháy mắt biến mất, phản phất không còn tồn tại đồng dạng. Ảo giác? Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là ảo giác sao? Mọi người chưa tỉnh hồn, có thể nhìn đến phía dưới chồng chất thi thể, lại không ai dám cho rằng đây là ảo giác, bởi vì những người này là thực sự chết. Mà lúc này, nguyên bản cao ngất tường thành, đột nhiên từ giữa đó nứt ra một đường vết rách. Hai bên tường thành hướng hai bên ngoài chuyển, chính giữa vậy mà xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá phương, chậm rãi hiện ra vài cái chữ to, Trường Sinh Điện. Chỉ cái này ba chữ, cũng để cho mọi người kinh hãi không thôi. Trường sinh. Chẳng lẽ điện này bên trong có trường sinh chi pháp? Một người nói, nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là đều là có cơ duyên này. Mọi người kích động không thôi. Trường sinh, chính là tu tiên giả tha thiết ước mơ mục tiêu. Con đường tu tiên, không chính là trường sinh mà đến. Có thể đến cùng người nào có thể trường sinh. Dù cho tu đến nguyên anh, cũng bất quá vội vàng mấy trăm năm mà thôi. Cố gắng cả đời theo đuổi cảnh giới, đến tuế nguyện phần cuối cùng vẫn như cũ chạy không thoát vận mệnh luân hồi. Phía trên phong đạo nhân khẽ nói, người nào dám lấy trường sinh tự cho mình là, lại để ta đi xem một chút. Dứt lời liền muốn chuẩn bị đi vào. Tu mi đạo nhân cười nói, phong minh chớ vội vàng sao động, có thể khiến người khác tiến, người ta sau đó chính là. Dứt lời nhìn hướng Nam Kỳ Lân, không biết Đông Hoàng cung người ý như thế nào. Nam Kỳ Lân từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng quá. Những người này quyết định ý định gì hắn lại biết rõ rành rành. Hiện tại người nào nếu như muốn đi vào trước, không thể nghi ngờ là làm bia lỡ đạn, hắn cũng không muốn cái thứ nhất tiến vào. Phong đạo nhân nhìn hướng phía dưới mọi người, quát mắng nói, các ngươi, đi vào trước. Nghe vậy, lúc đầu còn kích động trúc cơ người nháy mắt ngốc trệ. Nói đùa, bọn họ mặc dù 10 phần muốn đi vào, có thể cũng không dám cái thứ nhất vào. Liên vòng ngoài những cái kia yêu vật đều sợ hai bên trong tồn tại, chính mình đi vào chẳng phải là một con đường chết. Nghĩ xong, mọi người nhộn nhịp không dám tới gần. Phong đạo nhân khẽ nói, các ngươi nếu là không vào, ta liền giết các ngươi. Là vào là chết, chính mình tuyển chọn. Trong lòng mọi người đều muốn chửi mẹ, có thể dù cho lại muốn mắng chửi người, cũng không người nào dám thật mắng ra. Vẹn vẹn phong đạo nhân một người, liền có thể giết bọn hắn mọi người, lại càng không cần phải nói Nga Sơn Tông còn có hai đại kim đan cường giả. Tại những này kim đan kỳ cường giả trong mắt, bọn họ những này nhỏ tông môn trưởng lão liền cùng tán tu không có bất kỳ cái gì phân biệt. Do dự mãi, từng cái đành phải tiến vào tường thành bên trong. Dư Thiên tại bên ngoài do dự mãi, cũng là đục nước béo cò tiến vào bên trong. Thật chờ những này kim đan cường giả tiến vào, sợ rằng bên trong tránh không được một tràng phân tranh. Thà rằng như vậy chẳng bằng đi vào trước. Phía ngoài Lâm Diệu Nhi thấy thế lại do dự. Suy tư một lát, nàng vẫn là lựa chọn tiến vào. Dư Thiên bước vào tường thành một sát na, đột nhiên cảm nhận được cái gì. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trường Sinh Điện cái kia ba chữ to liền ở phía trên. Hắn nghĩ xích lại gần nhìn, lại phát hiện một khi vào tường thành bên trong, chính mình vậy mà không cách nào phi hành. Chẳng lẽ nơi này có cái gì cấm chế không được? Dư Thiên nghĩ như thế. Nhưng mà hắn vừa mới bước ra nửa bước, liền cảm nhận được một đạo quần quần huyết khí bỗng nhiên nhào tới trước mặt. Song đồng ở giữa, như có một thanh kiếm, một cái duệ sắc vô cùng, lại tràn đầy huyết khí kiếm. Bóng ánh mà cường đại đến có thể phá hủy tất cả kiếm. Ầm ầm. Một kiếm trên không, đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Một kiếm kia, đem sơn hà chém nát, đem thiên địa xé rách, thậm chí liền hồng hoang vũ trụ đều tại trong khoảnh khắc bị phá hủy. Kiếm kia ngẩng đầu một cái, phản phất tất cả hóa thành hư vô, tan thành mây khói đồng dạng. Dư Thiên nhìn xem như vậy rung động một kiếm, phản phất là xuất từ tay mình đồng dạng, trừ rung động, vẫn là rung động. Cực kỳ cường hãn lực lượng hủy diệt. Giết giết giết. Phá phá phá. Phá tất cả, giết tất cả. Dư Thiên song đồng kỳ quái, đối với một nháy mắt im bặt mà dừng. Hắn từ trong hư ảo bừng tỉnh, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Miệng lớn thở phi phò, lúc này đã mồ hôi đầm địa, toàn thân không còn chút sức lực nào. Đây là ảo giác. Dư Thiên kinh hãi không thôi. Lại nhìn những người khác, vậy mà cũng là mất hồn mất vía, hoảng sợ không chừng. Vậy mà toàn bộ xuất hiện ảo giác. Cái này Trường Sinh Điện quả nhiên có gì đó quái lạ. Dư Thiên thầm giật mình, không dám kinh thường. Bất quá cũng đối Trường Sinh Điện sinh ra hứng thú nồng hậu. Theo cái cuối cùng trúc cơ người bước vào, ngoại giới cái kia mười mấy kim đan kỳ cường giả cũng là nhộn nhịp sau đó, cùng nhau tiến vào Trường Sinh Điện bên trong. Theo người cuối cùng tiến vào, cửa thành đóng, phản phất không có mở qua đồng dạng. Hắc ám bên trong, cái kia như ẩn như hiện thân ảnh lại lần nữa hiện lên. Người này chính là cái kia Trường Sinh giả. Người này ngộ tính rất tốt. Ha ha, có ý tứ Dư Thiên không biết chính mình bị truyền đưa đến nơi nào, chỉ biết mình tỉnh lại thời điểm đã tại một chỗ núi trong gốc. Vừa rồi chính mình vị trí cổ điện bên ngoài là hỗn loạn tương mừng, đại chiến nổi lên một phía. Nhưng nơi này nhưng là một mảnh an lành, bình tĩnh. Ngắm nhìn một phía, nơi này vậy mà cùng loại một chỗ tu hành, cùng Thanh Huyền Tông ngoại tông có chút tương tự. Dư Thiên kinh hãi, chính mình không phải vào Trường Sinh Điện sao? Tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Dư Thiên ngắm nhìn một phía, hướng phía trước đi đến, nơi đây ánh nắng tươi sáng, ngọn núi trùng trùng điệp điệp, nơi xa ngọn núi thành đàn một cái nhìn không thấy bờ. Lại nhìn đi, top 5 top 3 đệ tử xuất hiện ở trước mắt, bọn họ hoạt động từ tu hành, hoặc lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, bầu không khí 10 phần hài hòa. Những người này mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, duy chỉ có không nhìn thấy khuôn mặt, cũng nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Chẳng lẽ, nơi này vẫn như cũng là ảo giác? Dư Thiên chậm rãi đi về phía trước. Không khó coi ra nơi này mặc dù là huyễn cảnh, lại vô cùng chân thật. Bình thường đệ tử con đường tu tiên, cũng để cho Dư Thiên trong lúc nhất thời hơi nhớ nhung chính mình tại Thanh Huyền Tông thời gian. Nhưng mà, điều kiện cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bình tĩnh tông môn sinh hoạt đột nhiên bị một đạo huyết quang đánh vỡ. Huyết sắc quang mang từ xa trống không bay tới, hóa thành một đạo sắc bén trường kiếm màu đỏ ngòm, thẳng cắm thẳng vào trên ngọn núi. Các đệ tử đều tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy vội, không tới kịp trốn qua một kiếp các đệ tử thảm tao bị giết. Kinh khủng huyết sát chi khí tràn ngập ra, tất cả mọi người tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên không ngừng. Bầu trời bị xé nứt ra một đạo lớn như vậy khe hở, ngay sau đó một vị đầy người huyết quang nam tử từ trong cái khe xuất hiện. Hắn cười thoải mái không chỉ, quanh thân tràn ngập huyết vụ thần tốc đem tông môn bao khỏa tại bên trong. Các ngọn núi lớn bên trong bay ra vô số đạo thân ảnh, các đại trưởng lao thậm chí là tông chủ đều xuất động. Vô số đạo thân ảnh đứng thẳng không trung, cùng huyết sắc nam tử giằng co. Cả hai dương cung bạc kiếm, nói gì không hiểu, chỉ biết nói vài câu, cái kia huyết sắc nam tử cũng đã động thủ. Tại hắn theo dưới tay, trong cái khe lại xuất hiện lần nữa vô số đạo huyết ảnh. Bất quá huyết ảnh cũng không phải là bóng người, mà là bị điều khiển yêu vật. Thành đàn kết đội yêu thú huyễn hóa đồ vật bắt đầu hướng về phía dưới đánh tới. Số lượng kinh người, dậm dạp chẳng chịt, khủng bố như vậy. Tông môn như lâm đại địch, nhộn nhịp lên chiến, đại chiến hết sức căng thẳng. Dư Thiên mặc dù thân ở tông môn bên trong, lại chỉ có thể cảm nhận được rung động tràn diện, cũng không có thể bị liên lụy. Hắn trừng to mắt nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, suy nghĩ cũng là về tới lúc trước Thanh Huyền Sơn bên trên. Huyết Ma Công, cái này nam tử tu lại chính là Huyết Ma Công. Cường hãn huyết sắc nam tử vung tay lên, vô tận huyết vụ xông vào tông môn, toàn bộ tu tiên động phủ trong lúc nhất thời biến thành tu la địa ngục đồng dạng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết không dứt bên hai. Nhưng mà, vẹn vẹn như vậy đồng thời chưa kết thúc. Cái kia huyết sắc nam tử bỗng nhiên vung tay lên, trong tay lấy ra một đạo huyết ảnh. Huyết Ma Phiên. Huyết Ma Phiên bỗng nhiên phóng to, cho đến đem toàn bộ tông môn bao phủ ở bên trong. Xung quanh mấy phạm vi trăm dặm thu hết vào mắt, bất luận kẻ nào ở trong đó đều sẽ bị cái kia huyết sắc mê vụ nơi bao bọc. Đồng thời huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, rơi vãi nhân gian. Tất cả mọi người ra sức ngăn cản. Tu vi thấp người còn chưa kịp phản ứng, liền bị huyết vũ xuyên thấu vào thân thể. Chỉ là bọn họ cũng không chết đi như thế, ngược lại thân thể bắt đầu phát sinh không giống biến hóa. Nguyên bản trong suốt song đồng đống nhiên biến thành màu đỏ thẫm, trên thân bạch quang cũng chậm chậm bị huyết quang thôn vệ. Bọn họ tại thét lên, bọn họ đang giãy giụa. Chỉ chốc lát sau, cái kia huyết vũ từng bước thôn vệ bọn họ lý trí, trở thành cùng yêu vật như vậy. Tông môn trưởng lão hoảng hốt, phẫn nộ đan sen, thế nhưng không thể cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những đệ tử này biến thành yêu vật. Huyết sát nam tử ở giữa không trung cười thoải mái không chỉ, tiếp tục phát ra công kích mãnh liệt. Lấy lực lượng một người, dung chuyển toàn bộ tông môn, thực lực như thế để Dư Thiên kinh hãi không thôi. Đây rốt cuộc là cái gì tu vi? Cái kia huyết ma công đến cùng là cái gì? Cái này tông phủ lại là nơi nào? Bí ẩn quá nhiều, Dư Thiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn lúc này, trừ rung động vẫn là rung động. Chính mình trúc cơ kỳ tại trước mặt bọn hắn, liền như là sâu kiến đồng dạng. Dù cho chính mình tại hiện trường cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Chớ nói cái kia huyết sắc nam tử, dù cho những đệ tử này thực lực cũng mạnh hơn chính mình bên trên quá nhiều. Tiếp xuống hình ảnh liền đơn giản. Tông phủ nội tông chủ xuất hiện, vô thượng pháp lực cùng huyết sắc nam tử đấu địa thiên hôn địa ám quỷ khóc thần hảo. Cực kỳ cường hãn thực lực gần như dung chuyển xung quanh hơn nghìn dặm. Vô cùng lực lượng để người kinh hãi không thôi. Chỉ tiếc, huyết sắc nam tử thực tế quá mạnh, cường đại hắn gần như không người có thể dung chuyển. Cho dù là tông môn dài đệ tử cũng dốc toàn bộ lực lượng, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cái tông môn hủy diệt hạ tràng. Dư Thiên suy nghĩ về tới lúc trước Thanh Huyền Tông bị diệt thời điểm hình ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tới khác biệt, Thanh Huyền Tông kết quả là tốt, các đệ tử cũng không có đều chết đi, chỉ là tản đến các đại tông phủ mà thôi. Mà trước mắt tông môn lại rơi không một người còn sống hạ tràng, như vậy kết quả để người thổ thức. Rất nhanh, hình ảnh thần tốc kéo về, sáng tỏ hoàn cảnh về tới hiện thực, trước mắt mặc dù vẫn như cũ là tông phủ, giờ phút này lại sớm đã rách nước, thi thể cũng không còn tồn tại. Tiên tính lại xám xịt kiến trúc bên dưới, còn lờ mờ có thể nhìn thấy một chút mạch cốt. Ngày xưa cường giả giờ phút này cũng chỉ có thể an nghỉ nơi này. Chẳng lẽ cái này Trường Sinh Điện chính là cái kia tông môn chi điện? Dư Thiên nghi hoặc không hiểu, cũng không phải. Lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Dư Thiên hơi động một chút, cấp tốc cảnh giác lên. Chỉ thấy hắc ám bên trong chậm rãi có một người đi ra. Chương 82, trong điện người chương 82, trong điện người Dư Thiên nhìn trước mắt hắc ám bên trong chậm rãi đi ra một thân ảnh, chờ thấy rõ đối phương hình dạng lúc vô cùng khiếp sợ. Người này gầy trơ cả xương, trên thân không có nửa điểm huyết nục, khí tức cũng hết sức yếu ớt, thậm chí gần như không có, phản phất giống như một cỗ thây khô đồng dạng, không có nửa điểm sinh cơ. Hắn rất khó tưởng tượng, dạng này người vậy mà còn có thể sống được. Lão nhân mỗi đi một bước đều sử dụng ra cực lớn khí lực, phản phất một chút xíu gió thổi đều có thể đem hắn thổi ngã. Có thể già người vẫn là cười cười, hắn chậm rãi đi tới, cười nói: "Tiểu Hữu, không cần sợ, ta sẽ không hại ngươi." Dư Thiên vô ý thức lui lại một bước, một mặt ngưng trọng mà nhìn xem đối phương nói: "Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này?" "Ta cũng không nhớ rõ ta là người như thế nào." Lão nhân cười cười, nhìn hướng trên không, chỉ tiếc nơi đó cái gì cũng không có. Toàn bộ không gian một vùng tăm tối, phản phất vực sâu vô tận đồng dạng. Hắn môi cái cử động, Dư Thiên đều không dám kinh thường, có thể ở chỗ này ở lâu, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Húng chi phía ngoài tu tiên giả chết như vậy nhiều, chỉ sợ cũng cùng lão giả trước mắt có quan hệ. Lão nhân cười nói, ngươi nhìn ta tay trói gà không chặt, nửa điểm tu vi đều không có, làm sao có thể uy hiếp đến ngươi. Đến đây đi, bồi ta ngồi một chút, trò chuyện, ta đã có trên trăm năm không có nhìn thấy người sống. Trên trăm năm. Dư Thiên kinh hãi, hắn không nghĩ tới đối phương lại nhưng đã sống trên trăm năm, ngài. Năm nay bao nhiêu tuổi? Lão nhân cười nói, 300 tuổi có dư. 300 tuổi. Đây chẳng phải là ít nhất tại Nguyên Anh trở lên. Tu vi đạt tới trúc cơ, liền có thể nắm giữ trăm năm thọ nguyên. Kim đan kỳ 200 năm, mà Nguyên Anh kỳ thì có thể đạt tới 500 năm. Nếu là như vậy, trước mắt vị lão giả này ít nhất cũng tại Nguyên Anh kỳ. Có thể Dư Thiên lại không thể ở trên người hắn phát giác được một tia linh khí ba động. Lão nhân nhìn ra Dư Thiên ngờ vực vô căn cứ, cười nói, có người trưởng sinh, chưa hẳn nhất định muốn tu tiên. Cảnh giới tăng lên, thọ nguyên tăng lên, chỉ là các ngươi người phàm tục kiến thức mà thôi. Dứt lời, hắn chậm rãi hướng đi Dư Thiên, ánh mắt lại nhìn xem bốn phương, nói, có đôi khi có lẽ trưởng sinh cũng không phải là chuyện tốt. Người trẻ tuổi, ngươi có thể minh bạch. Dư Thiên như có điều suy nghĩ nói, tiền bối, đây là địa phương nào? Lão giả cười nói, Trường Sinh Điện. Nói xong lại bổ sung, một cái có thể khiến người ta trường sinh chi địa. Dư Thiên kinh hãi, chẳng lẽ trên đời thật có trường sinh? Lão giả nói, người tu tiên không phải đều vì trường sinh mà đến. Cùng người, cùng yêu đều là như vậy. Bao gồm lão phu năm đó cũng là vì trường sinh mà đến. Nhưng hôm nay lại rơi vào kết quả như vậy. Dư Thiên hỏi, tiền bối cũng không phải là trường sinh điện chủ nhân? Lão giả nói, cũng không phải, trường sinh điện chính là cổ thần sáng tạo, ta bất quá là cổ thần nô bộc mà thôi. Dư Thiên hoảng hốt, hắn không nghĩ tới lão giả trước mắt cũng chỉ là cái nô bộc. Cái kia tông môn chính là Trường Sinh Tông. Dư Thiên lại nói, phải cũng không phải. Cái này trả lời để Dư Thiên nghi hoặc không hiểu. Nơi đây đích thật là cái kia Lạc Mai Tông chi địa, chỉ là Lạc Mai Tông sớm đã vẫn lạc đến đây, không một người còn sống. Dư Thiên hỏi, cái kia huyết sắc nam tử lại vì sao muốn hủy diệt Lạc Mai Tông? Bởi vì vì trường sinh. Không chờ Dư Thiên hỏi, lão giả lại nói, thế nhân đều vì trường sinh, chính cũng tốt, tà cũng tốt, đều là như vậy. Người kia chính là Trường Sinh Điện mà đến. Dư Thiên đại khái đoán được, nói, Trường Sinh Điện tại Lạc Mai Tông phía dưới, cái kia huyết sắc nam tử mục tiêu cũng không phải là Lạc Mai Tông, chính là ta thần điện chủ nhân rơi ở nơi này, gieo xuống Trường Sinh Điện, vốn là dẫn độ thế nhân, lại không ngờ bị đại nạn này. Đáng tiếc, cái này cũng là bọn hắn kiếp số. Nói đến đây, lão giả thở dài một hơi, hai tay thả tại phía sau lưng bên trên, chậm rãi đi đến phía trước, từ đại điện trên không nhìn ra xa xa. Bên ngoài vẫn như cũ huyết vụ đầy trời, kẻ đến sau cũng không có thể vào Trường Sinh Điện, lúc này chính tại ngoại giới tới bật lộn. Chỉ tiếc, bọn họ thực lực không được tốt, cuối cùng rơi vào biến thành cho bụi hạ tràng. Dư Tiên lại nói, đại điện bên ngoài những cái kia bạch cốt cũng là đến tìm được Trường Sinh giả. Là cái kia Trường Sinh Điện bên trong lại có cái gì? Dư Thiên lại hỏi. Một cái tiên, một cái ma, một cái tàn thiến. Dư Thiên không hiểu, nhưng lại khiếp sợ không thôi. Như thế nào tiên, như thế nào ma? Là chính mình hiểu cái kia tiên sao? Tiên cùng ma tranh, chỉ vì Trường Sinh đỉnh, hai người đại chiến nơi này, phía sau cùng nhau vẫn lạc nơi này, dứt lời đem chữ vật đại bên trong kim diệp lấy ra, kim diệp quang mang đã tàn đi. Hắn rất muốn biết, nơi này đến tận cùng có cái gì tại triệu hoán chính mình. Lão nô nhìn thấy Dư Thiên trong tay kim diệp, cuối cùng đem nụ cười chậm rãi kéo về, lộ ra một chút vẻ mặt bất khả tư nghị. Vật này bất phàm, giống như cùng năm đó thần tiên đại chiến lưu lại hoàng cổ thánh đỉnh có quan hệ. Dư Thiên chỉ cảm thấy trên thân khí huyết không đủ, khí tức yếu ớt. Dư Thiên không biết phát sinh chuyện gì, lão nô nói, những cái kia yêu vật là chịu huyết ma công ảnh hưởng, yêu vật trên thân máu một khi nhiễm nhục thân rất khó trừ bỏ. Ngươi chính là trường hợp này. Dư Thiên hiểu rõ, nói, tiền bối, có thể để vãn bối ở chỗ này tu hành một lát. Lão nô cười nói, tự nhiên có thể. Dư Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Nơi này linh khí là nguyên thủy linh khí, cùng ngoại giới khác biệt, đối với những người khác mà nói có lẽ không cách nào hấp thu, nhưng là đối với Dư Thiên mà nói đồng thời không có gì khác nhau. Vô cực linh căn cùng Thái Huyền kinh gia trì bên dưới, bốn phía linh khí bắt đầu điên cuồng tuôn ra vào thể nội. Dư Thiên hai mắt nhắm chặt, bắt đầu còn cảm giác trên thân mỗi chỗ địa phương truyền đến đỏ đau, có thể dần dần loại này đỏ cảm nhận sâu sắc liền chậm rãi biến mất. Nhìn thấy cái này, lão nô nụ cười từng bước ngưng kết, chuyển biến thành khiếp sợ. Đồng dạng khiếp sợ còn có đen người trong bóng tối. Trường sinh căn, quả nhiên là trường sinh căn. Lão nô giật mình nói, không chỉ là trường sinh căn, còn có thuần dương chi thể. Người này, đại vận. Như vậy, thú vị. Ngươi nhận hắn đi vào. Lão nô khiếp sợ, chủ nhân có thể. Là. Hai người đối thoại, Dư Thiên cũng không có thể nghe đến. Giờ phút này Dư Thiên ngay tại dốc lòng tu hành. Bất quá một cái canh giờ, trên thân huyết ma khí hơi thở đã bị trừ bỏ sạch sẽ, trên thân kịch liệt đau nhức cũng không còn tồn tại. Theo nguyên thủy linh khí điên cuồng tràn vào, khí hải bên trong linh khí cũng lại lần nữa tràn đầy. Gặp lão giả cũng không xuất thủ ngăn cản chính mình tu hành, Dư Thiên cũng lớn mật phương phương tu luyện. Lão nô thấy thế vung tay lên, nơi xa nguyên thủy linh khí bắt đầu ngưng tụ tập ở đây, linh khí càng ngày càng dày đặc, làm cho Dư Thiên hấp thu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dư Thiên kinh hãi, mặc dù không biết đối phương vì sao muốn trợ giúp chính mình, thế nhưng hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này. Vô cực linh căn điên cuồng từ bốn phía hấp thu nguyên thủy linh khí, Thái Huyền kinh thần tốc vận chuyển, khí hải bên trong linh khí thần tốc đạt tới trạng thái bão hòa. Dư Thiên không dám chút nào buông lỏng, tiếp tục tu hành, theo khí hải bên trong linh khí sung mãn phía sau, tiêu tán đến toàn thân, cuối cùng lại chảy hồi khí biển, như vậy lặp đi lặp lại, không đơn thuần là khí hải tại phát sinh biến hóa, liền toàn thân xương cốt bắp thịt đều tại phát sinh biến hóa. Cứ tiếp như thế, chính mình sợ rằng muốn trước một bước đột phá. Dư Thiên đại hỉ, tiếp tục tiềm tu. Như vậy thời gian qua một ngày, khí hải lại lần nữa bổ sung sung mãn, khí tức cũng bước lên đến sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trung kỳ vẹn vẹn một bước ngắn. Mặc dù chưa có thể đột phá trung kỳ, có thể Dư Thiên rõ ràng cảm nhận được trong thân thể khí hải đã đạt đến phía trước mấy lần lớn. Cho ta phá. Dư Thiên cắn chặt răng, tính toán một mạch mà thành, mượn nhờ nơi đây cơ duyên thần tốc đột phá. Theo một tiếng quát mắng bên dưới, bốn phía nguyên thủy linh khí điên cuồng mà đến, so trước đó tốc độ nhanh hơn điên cuồng nhập thể. Lão nô cũng bị cái này cử động điên cuồng dọa sợ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tu hành như vậy. Cái này tốc độ hấp thu, quả thực không người có thể so sánh. Nếu biết rõ đây chính là nguyên thủy nhất linh khí, mà cũng không phải là ngoại giới những cái kia linh khí. Cho dù là linh tuyển, chỉ sợ cũng không người nào dám dạng này hấp thu a. Dư Thiên không quản người khác làm sao nhìn chính mình, hắn chỉ biết hôm nay cơ duyên không hề phổ biến. Nếu là hôm nay không đột phá, ngày khác liền có hơn. Chợt hắn cắn chặt răng, vô cực linh căn điên cuồng hấp thu, Thái Huyền kinh tu hành cũng đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Như vậy lại qua ba ngày, theo một vệt kim quang từ trong cơ thể nổ mãnh liệt bắn mà ra, Dư Thiên xung quanh bị kim quang bao khỏa. kim quang thu lại nhập thể, dư thiên khí tức bành trướng mấy lần không chỉ. Lúc này dư thiên mới mở mắt ra, đứng lên, trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười. Trúc cơ trung kỳ, chỉ tiếc kém hậu kỳ vẹn vẹn một bước. Hắn vốn cho là mình có thể một lần hành động đột phá hậu kỳ, có thể là vẫn là kém một đoạn, không có thể đột phá. Bất quá dù vậy, cảm thụ được khí hải bên trong mênh mông biển lớn linh khí, dư thiên vẫn là cảm giác an ủi. Bây giờ chính mình cùng mới đầu tiến vào trường sinh điện so sánh linh khí trọn vẹn tăng trưởng nhiều gấp mấy lần. Quả nhiên, trúc cơ kỳ cùng ngưng khí cảnh chênh lệch rất xa. Vẹn vẹn một cảnh giới vượt qua, vậy mà có thể đột phá đến đây. Có thể nghĩ trúc cơ cùng kim đan thực lực kém đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu. Dư thiên lẩm bẩm nói. Lão giả cũng là chấn kinh ngạc một chút, biểu lộ lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Dư thiên đứng dậy dập đầu, nhiều tạ tiền bối. Lão giả cười nói, một cái nhấc tay mà thôi. Dư thiên đứng dậy, thở phào, lão giả lại nói, chủ nhân muốn gặp ngươi. Dư thiên nhíu mày, gặp ta? Không sai, liền tại bên trong, ngươi có thể nguyện theo ta vừa đi. Dư thiên suy nghĩ một chút nói, tốt. Dù sao đều tới, nếu là đối phương thật có hại chính mình chi tâm, cũng sẽ không bỏ mặc chính mình ở chỗ này tu hành. Nghĩ đến cái này dư thiên lá gan cũng lớn một chút, theo sát ở sau lưng lão giả. Hai người đi vào trường sinh điện bên trong, cổ pháp đại điện khắp nơi lộ ra hàn khí, để người toàn thân run lên không rét mà run. Đại điện cũng lớn, tựa hồ kinh lịch vô số cái tuế nguyệt lâu sớm đã hủ hóa. Đại điện bên trong tựa hồ khảm nạm có thể thả ánh sáng xanh lục minh châu, yếu ớt ánh sáng xanh lục lộ ra mười phần quỷ dị, giống như địa phủ đồng dạng. Lão giả đối với Hắc Ám dập đầu nói, lão nô đã đem trường sinh giả đưa đến, chủ nhân mời chỉ rõ. Hắc Ám bên trong, một cái cổ pháp tang thương âm thanh truyền đến, ngươi chính là trường sinh giả. Chương 83, sinh mệnh chi nguyên giúp đột phá. Chương 83, sinh mệnh chi nguyên giúp đột phá trường sinh giả. Dư Tiên nghi hoặc không hiểu, không biết như thế nào trường sinh giả. Không sai, ngươi linh căn là trường sinh căn, cho nên ngươi chính là trường sinh giả. Trường sinh căn. Dư Tiên chỉ biết mình linh căn khác hẳn với người bình thường, phía sau chính mình cho chính mình mệnh danh vô cực linh căn, nhưng lại chưa bao giờ biết được chính mình linh căn là bậc gì. Trường sinh căn, ngàn năm có gặp một lần, cái này căn cực kỳ hiếm thấy. Hắc Ám bên trong cũng không đi ra người, thế nhưng âm thanh nhưng từng chữ truyền loạn vào trong tai. Không đối, ngươi linh căn mặc dù cùng trường sinh căn tương tự, ta nhưng chưa từng thấy qua. Kỳ quái bỗng nhiên, thanh âm kia nhất chuyển, lại phủ nhận chính mình lời nói. Dư Thiên trong lòng hơi động, còn tưởng rằng chính mình bí mật sắp bị biết. Ngươi từ nơi nào đến? Đối phương hỏi. Dư Thiên suy tư một lát, đem kim diệp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Nhìn thấy vật này, lão giả ở bên cạnh rõ ràng giật mình không thôi. Lão giả nói, lão nô cả gan suy đoán, vật này là trường sinh điện mảnh vỡ. Quả nhiên, trong bóng tối nhân đạo, đúng là như thế, khó trách ngươi có thể tìm được nơi đây. Trường sinh điện. Dư Thiên nghi hoặc không hiểu. Lão nô giải thích nói, trường sinh đỉnh là ngàn năm trước thần cấp pháp khí, coi là bảo vật, có thể được gọi là bảo vật người cũng ít khi thấy, hàng ngàn hàng vạn năm bên trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trường sinh điện liền là một cái trong số đó. Ngươi có thể tìm được nơi đây chính là bởi vì như thế. Dư Thiên suy tư nói, tất nhiên là trường sinh điện mảnh vỡ, cái kia nơi đây chẳng phải là còn có một cái khác mảnh vỡ. Đen người trong bóng tối nói, không sai, chẳng trách mình sẽ bị tìm tới. Dư Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó hai vị tiên giả là tranh đoạt trường sinh đỉnh mà ra tay đánh nhau, cuối cùng lại bị trường sinh đỉnh phản vệ song song vẫn lạc đến đây, có thể thấy được trường sinh đỉnh mạnh, không phải là tiên nhân có khả năng ngấp nghé. Dư Thiên hoảng hốt, tiên nhân, đó là cái gì cảnh giới? Hắn không cách nào tưởng tượng. Tại chính mình trong nhận thức, Nguyên Anh đã là cực mạnh tồn tại, lại hướng lên chính là hóa thần, cái kia tiên nhân cảnh giới có lẽ xa tại hóa thần bên trên. Đáng sợ như vậy tồn tại vậy mà cũng bị trường sinh điện chỗ bại. Trường sinh đỉnh là vật sống. Dư Thiên hỏi. Náo vật cơ bản đều là vật sống, thành tinh vật sống. Lao Nô cười nói, chỉ bất quá, phần lớn náo vật đã thất truyền. Trường sinh đỉnh cũng không ngoại lệ. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ tìm được bảo vật này, quay đầu lại bất quá không vui một tràng. Chỉ tiếc, bọn họ không hề biết, nơi đây sớm đã không có những bảo vật khác. Dư Thiên suy tư nói, tiền bối kia, có thể là chấn thủ trường sinh đỉnh chủ nhân. Lão nô lắc đầu nói, ta bất quá là thần nô mà thôi, chủ nhân ta tại phía sau màn, đáng tiếc hắn thụ thương nghiêm trọng, không cách nào đi ra gặp nhau. Thần nô, cái kia lời mới vừa nói đen người trong bóng tối, há không chính là chân chính tiên nhân? Nếu không, hắn lại như thế nào có thể khống chế trường sinh đỉnh? Có thể tiên nhân lại như thế nào sẽ thụ thương? Lao Nô cười nói, tiên nhân cũng không phải là cường đại vô địch, chỉ là so người bình thường nhiều vô số thọ nguyên mà thôi. Tiên nhân muốn trường sinh cũng mười phần khó khăn. Cho dù là thần nô ta, cũng bèn bèn lĩnh hội trường sinh đỉnh một hai mà thôi. Bây giờ thọ nguyên gần tới, lại thêm chủ nhân cho phép, mới miễn cưỡng cùng ngươi nói những này. Ngươi một khi tịch mịch nhiều năm, muốn tìm người trò chuyện, chủ nhân thường xuyên bế quan, ta cũng khó được lẩm bẩm, mong rằng tiểu huynh đệ chớ trách. Dư Thiên khó có thể tưởng tượng, một người ở chỗ này ở 300 năm, cái kia được bao nhiêu tịch mịch. Mặc dù người tu tiên phần lớn thời gian đều tại bế quan trạng thái, động thì bế quan vài năm. Có thể 300 năm, con người khi còn sống lại có bao nhiêu 300 năm. Nhiều tạ tiền bối nói như vậy nhiều, cái kia vãn bối trên thân trường sinh đỉnh Dư Thiên do dự có hay không muốn giao ra. Dù sao vẹn vẹn một cái mảnh vỡ, đối với chính mình cũng vô dụng. Lao Nô cười nói, nếu là ngươi nguyện ý hoàn trả tự nhiên tốt nhất, dù sao nó đối ngươi vô dụng. Phản còn nếu là bị những cái kia trí cường giả nhìn thấy, chắc chắn dẫn tới họa sát thân. Bất quá, Lao Nô cũng không lấy không ngươi, ngươi có thể đem bảo vật trả lại, trường sinh điện bên trong bảo vật ngươi có thể chọn lựa đồng dạng. Đồng nhiên, Hắc Ám người chúng nói, ngươi có thể đem vật này lấy đi. Dứt lời, lăng không xuất hiện một đạo hồng quang, ngay sau đó một viên tràn đầy trong suốt long lanh thủy tinh xuất hiện ở trước mắt. Vật này mười phần cổ quái, từ bên ngoài nhìn vào hình dạng vậy mà có thể biến hóa nhúc nhích dường như vật sống, cẩn thận mánh khỏe bên trong vậy mà bao hàm tinh khí, cùng sinh mệnh đồng dạng. Chẳng lẽ đây là vật sống? Dư Thiên kinh hãi. Lao Nô cũng giật mình nói, chủ nhân, vật này hắn có thể đem trường sinh đỉnh mảnh vỡ đưa về, vật này nên đưa tiễn. Lao Nô nói, Lao Nô minh bạch. Dứt lời, nhìn hướng Dư Thiên nói, vật này là nguồn gốc tụ tập tiên địa tinh hoa, bên trong bao hàm cực kỳ phong phú sinh mệnh tinh hoa, so linh tuyển thắng qua gấp trăm lần, như là hoàn toàn hấp thu, đột phá nguyên anh không nói chơi. Dư Thiên kinh hãi, hắn không nghĩ tới vật này vậy mà như thế bà bối. Lao Nô nói, bất quá con đường tu hành muốn từng bước một đi, không thể nóng đội. Dù cho ngươi nắm giữ vật này, cũng chỉ có thể từng bước một rút ra, không thể nóng đội. Vạn bối minh bạch. Dư Thiên gật đầu, kinh thư có trở, thiên địa tinh khí vạn vật linh tức là nguồn gốc, vật này thật là bảo vật hiếm có, xa so với những cái kia huyền cấp pháp khí quý giá nhiều. Mà còn hấp thu vật này, căn bản không cần cân nhắc rút ra tinh hoa linh khí vấn đề, chỉ cần yên tâm to gan hấp thu, đối khí hải cùng linh căn có chỗ tốt rất lớn. Mặt khác, trường sinh đỉnh cùng mình vô dụng, lưu ở trên người cũng bất quá là tai họa. Chợt Dư Thiên đem kim diệp lấy ra, đưa cho Lão Nô. Lão Nô cười nói, đà tạ tiểu huynh đệ. Thời gian còn sớm, tiểu huynh đệ có thể ở chỗ này tu hành một lát. Dư Thiên gật gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu đem sinh mệnh chi nguyên để ở trước ngực. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sinh mệnh chi nguyên đã đứng ở trước mặt. Dư Thiên vận chuyển Thái Huyền Kinh lợi dụng vô cực linh căn đem hấp thu, liên tục không ngừng sinh mệnh tinh hoa tan vào thể nội, loại kia trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác là linh khí không cách nào so sánh. Sinh mệnh chi nguyên, không quản là năng lượng, tinh thần, còn là sinh mệnh, đều có thể hoàn mỹ dung hợp vào thể nội, để tự thân nhục thể cùng linh hồn đạt tới trạng thái tốt nhất. Vẹn vẹn tu luyện một khắc đồng hồ thời gian, đủ để so sánh tại ngoại giới tu hành một tháng. Đây chính là sinh mệnh chi nguyên. Dư Thiên đại hỉ. Cùng lúc đó, trong bóng tối mắt người mắt khẽ nhúc nhích, tách ra một đạo lạnh lẽo lại giật mình tia sáng. Cái này linh căn, không giống bình thường. Lao Nô nói, chủ nhân, chẳng lẽ ngài nhìn ra? Đen người trong bóng tối lắc đầu, không có, cái này linh căn thế gian hiếm thấy, không biết là vật gì. Liên chủ nhân cũng không biết. Tu tiên lớn, cường giả như rừng, dù cho chúng ta cũng bất quá hết ngồi đại giếng. Làm sao có biết chuyện thiên hạ? Có cái này linh căn, không biết cũng bình thường. Chỉ là người này, không giống bình thường. Nếu là có thể sống sót, có lẽ sau này không thể đo lường. Lao Nô trầm mặc. Như vậy, cái kia người này xác thực không thể đo lường. Lại nhìn Dư Thiên, giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào huyền ảo cảnh giới. Không đơn thuần là hấp thu sinh mệnh chi nguyên thời điểm, cái kia không nóng không đổi hấp thu chi pháp, liền đối Thái Huyền Kinh lý giải, cũng có chút không giống bình thường. Thấy thế, Lão Nô lẩm bẩm nói, chẳng lẽ người này vẫn là vị thiên tài? Thiên tài chia rất nhiều loại, có thiên phú cực cao thiên tài, ví dụ như linh căn khác hẳn với người bình thường, cũng có ý thức lưu thiên tài, trời sinh liền biết làm sao tu hành, tu luyện như thế nào pháp thuật, lại có thể hoàn thành chính mình độc đáo kiến giải. Mà Dư Thiên không những nắm giữ cực kỳ quỷ dị linh căn, mà còn đối tu hành lý giải cũng như vậy là đủ, khó trách chủ nhân đối hắn khen ngợi có thừa. Nghĩ đến cái này, Lão Nô trầm mặc. Tu hành thời điểm, Dư Thiên đồng thời vô hạ quản chuyện khác. Nếu là Trường Sinh Điện bên trong người nghĩ muốn giết mình, liền sẽ không cho chính mình thời gian trưởng thành. Như vậy, hắn có thể yên tâm to gan tu hành. Sau một ngày, khí tức sung mãn như lúc ban đầu, khoảng cách trung kỳ vẹn vẹn một bước ngắn, càng thêm tiếp cận. Lại qua ba ngày, tu vi chậm chạp không cách nào đột phá, thế nhưng Dư Thiên đối trúc cơ lý giải cũng càng khắc sâu. Sau năm ngày, một đạo kim mang từ trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, xông thẳng lên trống không. Kim mang trong chớp mắt, nhưng lại cấp tốc trở về bản thể. Dư Thiên hai mắt mở ra, khí tức trên thân đã bành trướng mấy lần. Trung kỳ, hắn thở phào một hơi, đứng dậy, lại nhìn trên thân, đã không giống bình thường. Khối này sinh mệnh chi nguyên lợi hại quả nhiên không tầm thường, không những tăng lên tốc độ tu luyện của mình, mà còn chính mình hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Như nếu không phải tu hành tuế nguyện không dài, sợ rằng lần này cũng có thể lập tức đột phá hậu kỳ. Bất quá dù vậy, Dư Thiên đã vô cùng thỏa mãn. Lao Nô gật đầu nói, không sai không sai, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đột phá, đã mười phần khó được. Dư Thiên gật đầu, nhiều tạ tiền bối. Lao Nô cười nói, chớ cảm ơn, ví như thật muốn cảm tạ, ngươi là chủ nhân ta mang về trường sinh đỉnh tàn phiến đã là lớn lao ân tình, chỉ là sinh mệnh chi nguyên bất quá một cái nhấc tay. Dư Thiên nói, đúng tiền bối, ta còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Lao Nô nụ cười ngưng kết, nhíu mày hỏi, như thế nào huyết ma công? Dư Thiên đã sớm muốn hỏi vấn đề này để. Lao Nô trầm tư nói, huyết ma công là một môn tà ác công pháp, tu luyện phương pháp này cần lấy thọ nguyên làm đại giá, phương pháp này sớm đã thất truyền, nhưng nếu tu đến liền có thể cấp tốc tăng lên cảnh giới. Dư Thiên hỏi, phương pháp này còn có khống chế những cái kia yêu thú, không chỉ có thể tăng lên cảnh giới của bọn nó, còn có thể khống chế bọn nó ý chí. Lão giả gật đầu nói, không sai, không chỉ là yêu thú, cho dù là người cũng có thể điều khiển. Dư Thiên hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới trên đời vậy mà còn có như thế công pháp. Phương pháp này mặc dù sớm đã thất truyền, thế nhưng nhiều năm trước đã từng xuất hiện, cũng vang bóng một thời, tai họa một phương. Năm đó ra một vị kinh tài tuyệt diễm hạng người, tên là Ngạo Thiên. Người này tâm ngoan thủ lạn, tâm địa ác độc, lại lấy huyết ma chi pháp tu đến vô thượng cảnh giới. Bị hắn giết chết người cho dù là chết, cũng sẽ trở thành hắn khôi lỗi. Hắn chính là lấy công pháp này sáng lập huyết ma tông. Liền người chết đều có thể điều khiển. Dư Thiên hoảng hốt. Không sai, như là người sống, hắn chỉ có thể điều khiển tu vi so với mình thấp người. Thế nhưng nếu là người chết, lại không có cái này hạn chế. Bất quá người chết dù sao cũng là nhục thể phàm thai không có thần thức, bị người điều khiển tu vi không những sẽ không tiến nhanh, ngược lại sẽ lớn lui. Nhưng dù cho như thế, nếu là có thể điều khiển hóa thần kỳ thậm chí người mạnh hơn, cũng đủ làm cho các đại tông phủ đau đầu. Lúc trước người này đắc tội không ít tông phủ người, phía sau các đại tông phủ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đem diệt trừ, Ngạo Thiên liền biến mất. Dư Thiên suy nghĩ một chút nói, cái kia viễn cảnh bên trong người chính là Ngạo Thiên. Hắn nghĩ tới Lạc Mai tông bị hủy thời điểm, xuất hiện cái kia huyết sắc nam tử. Lão giả gật đầu nói, không sai. Liên hóa thần bên trên đều có thể điều khiển, người này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dư Thiên khó có thể tưởng tượng. Lão giả tiếp tục nói, Ngạo Thiên chết cùng không chết không người biết được, thế nhưng Huyết Ma tông lại nhất định sẽ không biến mất. Vì sao? Dư Thiên hỏi lại. Bởi vì phương pháp này tu hành, đồng thời không phải việc khó, lại cần không có linh căn mới được. Không có linh căn? Dư Thiên kinh ngạc. Đối, phàm nhân vạn vật ước, nắm giữ linh căn người lại ít càng thêm ít. Muốn tu tiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có thể muốn tìm ra không có linh căn người lại hết sức dễ dàng. Chỉ là tu hành phương pháp này, người nhất định phải bị cực lớn thống khổ, cho nên nếu không phải trí ác người không thể tu hành. Dư Thiên bừng tỉnh đại ngộ, tiền bối kia, ngươi có biết bây giờ tu luyện Huyết Ma công người người ở chỗ nào? Nhưng có cái này tông môn. Lão nô lắc đầu nói, không biết, ta trở thành thần nô đã có 300 năm, sớm đã không biết ngoại giới sự cố. Bất quá ngươi nếu là gặp phải Huyết Ma công người, đi nhớ kỹ phải cẩn thận, không thể tới dùng sức mạnh. Dư Thiên gật đầu. Bất quá nghĩ cũng phải, thần nô chủ nhân là tiên nhân, há lại sẽ biết quá nhiều phạm gian sự tình. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến một tiếng oanh tạc âm thanh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó truyền đến âm thanh tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Có người đến. Chương 84, Huyết Ma công lại xuất hiện. Chương 84, Huyết Ma công lại xuất hiện. Kinh khủng bạo khí ở phía xa bộc phát, mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thần tốc chạy vào một cái động phủ. Tại nhìn thấy động phủ bên trong đồ vật lúc, nhộn nhịp giật nảy cả mình. Huyền cấp pháp khí. Chúng người vui mừng, một cái liền nhận ra bên trong bảo bối. Không đơn thuần là pháp khí, còn có rất nhiều ngọc giản. Ngọc giản bên trong giảng là các loại pháp thuật công pháp, rực rỡ muôn màu. Bảo bối nhiều dấu. Thấy thế, mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cấp tốc nào tới. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, phía sau một đao bổ tới, trực tiếp đem một người trong đó chém giết. Những người khác nhộn nhịp kinh hãi, cấp tốc rút kiếm mà lên. Dương cung bạc kiếm. Nơi này tất cả mọi thứ đều là ta, như không muốn chết, nhanh chóng rời đi. Kẻ giết người nói, yêu lao quái ngươi làm cái gì, ngươi muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Ta không tin chúng ta nhiều như thế trúc cơ, còn có thể sợ ngươi một người. Một người nói, yêu lao quái cười ha ha, chỉ bằng các ngươi. Dứt lời, toàn thân khí tức nổi khủng. Khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Trúc cơ đại viên mãn cảnh, khoảng cách kim đan vẹn vẹn một bước ngắn. Loại này thực lực vậy mà không người dám dung chuyện. Hiện tại ta còn có tư cách sao? Yêu lão quái cười lạnh. Những người khác sắc mặt đại biến, nhộn nhịp lui về sau đi. Yêu lão quái không nhìn người khác, phối hợp đi đến động phủ bên trong đem tất cả bảo vật chuyển vào chứa vật đại. Nhưng mà một giây sau, một thân ảnh cấp tốc đánh tới. Đi chết đi. Đại đao cấp tốc bổ tới, kinh khủng đao khí trực tiếp bổ vào yêu lão quái trên thân. Gặp có người động thủ, những người khác nhộn nhịp xuất thủ. Mười mấy trúc cơ cao thủ đao kiếm cùng văng lên, vây công một người. Mười mấy người bên trong đại bộ phận đều là trúc cơ sơ kỳ, chỉ có một người trúc cơ hậu kỳ. Có thể thấy được thực lực mạnh, nhưng mà bọn họ đối mặt chính là một cái trúc cơ đại viên mãn cường giả. Cả hai cảnh giới mặc dù chênh lệch không lớn, có thể thực lực kém rất xa. Theo yêu lao quái quát to một tiếng, vẹn vẹn khí tức, liền đem mấy người đánh bay, đồng thời nâng đao mà ra. Kinh khủng đao khí mãnh liệt dài hướng về phía trước, lại đem một người chém giết. Mấy người sau lưng tấn công mạnh, sắc bén đao kiếm trực tiếp ép về phía yêu lao quái. Thử tập trung. Yêu lao quái trở tay một đao, vòng tròn hình đao khí đem bốn phía. Mọi người đánh lùi. Tất cả mọi người đại thổ máu tươi, nhộn nhịp ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không nghĩ tới trúc cơ đại viên mãn bệnh mà đáng sợ như thế. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét lên âm thanh. Không đám người kịp phản ứng, lại có mấy người chen trúc mà vào, đại chiến lại ở phía xa hết sức căng thẳng. Một tên kim đan kỳ cường giả tấn công mạnh phía dưới, lại có hai đại trúc cơ cao thủ bị giết. Còn dám ngăn trở lão phu, các ngươi tính là thứ gì? Đỏ tiếng quát bên dưới, kim đan cường giả đã đi tới phụ cận. Khí tức kinh khủng trực áp mà đến, sắc mặt của mọi người lại biến. Kim đan kỳ tới. Ha ha, ta đến cũng. Lại một người từ xa trống không bay tới, cực kỳ cường hãn lực lượng áp chế mà đến. Khí tức kinh khủng trải rộng bốn phương, nơi đây đã không có chút cơ kỳ cường giả vị trí. Phong đạo nhân, mụ lại là hắn. Vừa rồi cái kia kim đan kỳ cường giả nháy mắt sắc mặt đại biến. Tu Mi đạo nhân theo sát phía sau. Tu Mi đạo nhân cười nói, xem ra cái này trường sinh điện quả nhiên không đơn giản. Dứt lời đối phía sau nhân đạo, Đông Hoàng cung cung chủ, đi vào đi. Nam Kỳ Lân khẽ nói, Tu Mi, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Tu Mi đạo nhân cười lạnh, thì tính sao? Hẳn là ngươi cũng muốn đánh với ta một trận. Có lẽ các ngươi quá am hiểu, tới ta sẽ còn sợ một sợ, thế nhưng ngươi nhà, không đáng lo lắng. Ngươi Nam Kỳ Lân cắn chặt răng, đành phải một mình tiến vào động phủ bên trong. Mà sau lưng những cái kia trúc cơ kỳ cường giả, giờ phút này chỉ dám đi địa phương khác tìm kiếm. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn đi ra bao xa, đột nhiên một vệ thần quang từ trên trời giáng xuống. Thần quang trực tiếp đâm xuyên qua vừa rồi yêu lão quái, cũng đem vô số cường giả đánh bay. Khí tức kinh khủng từ đây lan tràn ra. Người nào? Phong đạo nhân giận dữ, cấp tốc đón gió mà bên trên, sắc bén đao khí phóng tới thần quang. Có thể còn chưa chờ hắn tới gần, một vệ to lớn thần quang đem hắn đánh bay, vòng tròn loại hình đao khí trực tiếp đánh bay mọi người, cho dù là kim đan kỳ cường giả cũng không ngoại lệ. Thần quang lao đi lộ ra hai cái cự hình cự nhân. Không phải là tường thành bên ngoài hai cái kia cự nhân sao? Mọi người sắc mặt đại biến, còn chưa chờ bọn họ kịp phản ứng, hai cái kia lớn người đã xông lại, tay cầm vô địch đại đao, một đao liền đem hai cái trúc cơ kỳ cường giả chém giết. Chết tiệt, những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật? Tu Mi đạo nhân giờ phút này cũng luống cuống. Phong đạo nhân cười lạnh, không quản là quái vật gì, giết. Chữ sát mới ra, hắn nên lưới đao mà bên trên, cấp tốc tới lớn đánh nhau. Tu Mi đạo nhân thấy thế, cũng không dám kinh thường, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Cả hai đại chiến mặt khác kim đan kỳ cường giả cũng chen chúc mà tới, nhộn nhịp xung tới. Chỉ là hai cái này cự nhân thực lực quá mức cường đại, tại đối mặt nhiều như vậy kim đan kỳ cường giả thời điểm, vậy mà không sợ chút nào, ngược lại quyết đoán, chỉ dựa vào khủng bố đao khí, liền đem tất cả cường giả đánh bay. Cực kỳ cường hãn thực lực để người rung động. Nam Kỳ Lân thấy thế cũng không xuất thủ, hắn chậm rãi lùi đến sau lưng, lăng không bóp ra một đạo pháp quyết. Sau lưng vậy mà xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen xuất hiện phía sau lại lần nữa biến mất không thấy, Lam Kỳ Lân cũng đi theo không thấy. Đen người trong bóng tối bỗng nhiên mở ra hai mắt, có người đến. Lao nô giật mình nói, người nào? Huyết Ma Tông người. Dư Thiên kinh hãi, Huyết Ma Tông người làm sao sẽ tới đây? Lời còn chưa dứt, một thân ảnh chậm chậm xuất hiện. Đó là một người mặc áo đen nam nhân, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản thấy không rõ hắn dáng dấp ra sao, chỉ biết người này khí tức âm lãnh vô cùng, tuyệt không phải loại lương thiện. Hắc Y Y nhân trình diện, liền lộ ra âm nhân tiếng cười, trưởng sinh điện quả nhiên bất phàm. Người nào? Đột nhiên hắn phát giác thứ gì, đỏ quát. Dư Thiên đem khí tức đè thấp, căn bản sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng lão nô khí tức cũng không có tận lực áp chế. Lão nô chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, nói, trên đời vậy mà thực sự có người tu luyện phương pháp này, ngươi chẳng lẽ không sợ giảm thọ sao? Hắc Y Y nhân cười nói, giảm thọ? Tu tiên giả không chính là trường sinh mà sống, chỉ cần có thể trường sinh, điểm này tuổi thọ lại đáng là gì? Lão nô cười nói, phương pháp này mặc dù có thể nghịch tiên cải mệnh, lại lấy thọ nguyên làm đại giá. Ngươi như tu đạo tạo hóa cảnh giới, dù cho nắm giữ trường sinh chi thuật, cũng không thể cứu vãn. Ha 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 ha, ta không tin, mà ngươi bất quá là trường sinh điện chó săn, ngươi không có tư cách nói câu nói này. Hắc Y Y nhân cười to. Lão nô cũng không tức giận, thở dài nói, khuyên đủ một câu, phương pháp này không thể tu, như kịp thời quay đầu, tôn sùng có cơ hội không chết. Hắc Y Y nhân khẽ nói, lão giả, ngươi bất quá một bộ đối giả, nếu là 300 năm trước ta có lẽ sẽ còn sợ ngươi, thế nhưng giờ phút này, ngươi ngăn cản không được ta. Vừa dứt lời, Hắc Y Y nhân lăng không xuất trưởng, kinh khủng trưởng lực cấp tốc đánh tới. Cực kỳ cường hãn sát khí mang theo kinh khủng huyết khí, từng đạo huyết vụ đã đem bốn phía bao ở lúc này phía trước đại chiến tiếp tục. Cái kia Hắc Y Y nhân đột nhiên tách ra một đạo huyết sắc mê vụ, cùng vừa rồi mê vụ khác biệt chính là, vật này là huyết ma phiên, là huyết ma tông chí bảo. Huyết ma phiên phía dưới, trường sinh điện đều bị thu nạp đi vào, cường đại pháp khí để tất cả trong điện người đều cảm thấy hoảng sợ. Lão nô thở dài nói, ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Ngươi bất quá là nguyên anh mà thôi, từ bỏ con đường tu tiên lại có làm sao, hà tất cùng tính mạng của mình không qua được. Dứt lời, lão nô tiện tay khẽ động, một vệt kim quang từ trong tay đánh ra. Làm người ta giật mình chính là, kim quang cũng không mang kinh khủng linh khí, ngược lại giống như bình thường kim mang, nhưng lại đem huyết ma phiên khắc chế. Hắc Y Lệ Nhân cười lạnh nói, ta nói qua, 300 năm trước có lẽ ngươi còn có chút bản lĩnh, thế nhưng bây giờ ngươi tu vi hoàn toàn không có, dựa vào trường sinh đỉnh sống tạm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, huyết ma phiên đại thịnh, kinh khủng huyết vụ đem tất cả đều bao phủ lại. Mạnh như nguyên anh, đáng sợ như thế, cũng để cho mọi người hoảng sợ không thôi. Cho dù là nơi xa Phong đạo nhân còn có Tu Mi đạo nhân, giờ phút này khiếp sợ nhìn xem trên không. Huyết ma công, huyết ma tông người cũng tới. Nguy rồi, hơn nữa còn là nguyên anh. Mấy lớn kim đan cường giả nhộn nhịp né tránh. Huyết vụ này hiển nhiên so ngoại giới những cái kia yêu vật cường hơn nhiều. Dù sao đây là huyết ma công người tu hành, thực lực đã đạt nguyên anh, cho dù là mấy vị kim đan kỳ cường giả cũng không dám tùy tiện chống lại. Tại nguyên anh trước mặt, kim đan liền như là sâu kiến đồng dạng, dù cho ngươi là kim đan đại viên mãn, cũng là sâu kiến. Quả nhiên, cái kia huyết ma phiên bộ phát lúc, kinh khủng huyết quang bao phủ đỉnh bộ, đột nhiên hóa thành huyết vũ chút xuống. Những nơi đi qua, cho dù là không khí cũng bị ăn mòn, mọi người hoảng sợ lấy ra bảo vật ngăn cản, hoặc dùng cực cao pháp thuật ngăn cản. Nhưng mà cho dù là kim đan kỳ cường giả, bị huyết vũ nơi bao bọc lúc tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân đều bị đâm xuyên. Những cái kia trúc cơ kỳ cường giả càng là kinh hô, từng cái bị huyết vũ đâm xuyên lồng ngực, thân bên trên lập tức toát ra màu đỏ huyết quang, sau đó thân thể thay đổi đến tụng trăm ngàn lỗ. Sống chết không rõ. Hắc Y Lệ Nhân ha ha cười nói, một đám rác rưởi, người nào dám ngăn cản ta? Dứt lời, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng thẳng đến trường sinh điện trên không bay đi. Lão nô sắc mặt biến hóa, muốn ngăn cản, đã thấy trường sinh điện trên không đột nhiên giết ra một vệt thần quang cùng Hắc Y Lệ Nhân đánh trúng, Hắc Y Lệ Nhân nụ cười ngưng kết, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người nào? Chương 85, ra trường sinh điện chương 85, ra trường sinh điện không người. Hùng hậu lại tang thương âm thanh truyền đến, mang theo vô hình ép có thể cảm nhận được đến từ đối phương khủng bố cảnh giới. Dù cho mạnh như nguyên anh Hắc Y Lệ Nhân, thời khắc này trên mặt cũng không có vừa rồi phách lối dáng vẻ bệ vệ. Hắn không nghĩ tới, trường sinh điện bên trong vậy mà còn có người sống. Hắc Y Lệ Nhân hừ lạnh nói, tất nhiên không người, vậy ngươi có thể tự xưng là tiên. Cũng không phải là tiên. Đối phương lại nói. Hắc Y Lệ Nhân ha ha cười nói, không phải người không phải là tiên, vậy ngươi lại là vì sao? Lão nô ngưng tụ thần đạo, không thể đối chủ nhân vô lễ. Hắc Y Lệ Nhân hừ lạnh nói, chủ nhân lại như thế nào? hôm nay Trường Sinh đỉnh ta nhất định phải cầm tới. Ngươi nếu là dám phản kháng, ta liền giết ngươi. Vừa dứt lời, vừa rồi thần quang đột nhiên lại xuất hiện, kinh khủng tia sáng giống như cự hình bảo kiếm, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Hắc Y Nhân hoảng hốt, cấp tốc lui lại, kiếm kia trực tiếp cắm vào Hắc Y Nhân nguyên bản vị trí, cứ thế mà đem mặt đất xé nát, kinh khủng sóng khi điên cuồng ra bên ngoài phát tiết, nơi xa mấy người đều vì đó hoảng sợ. Mà lúc này khoảng cách Hắc Y Nhân chạy hướng bèn bèn một bước ngắn. Nếu là đánh trúng, rất khó tưởng tượng Nguyên Anh cường giả sẽ là kết cục gì. Dù cho không chết, sợ rằng cũng không sống nổi. Nguyên Anh thất kinh, chưa tỉnh hồn, cái kia thần quang lại xuất hiện, lại như hồng quang từ trên trời giáng xuống. Chết tiệt. Hắc Y Nhân tối chửi một câu, liên tiếp lui về phía sau, muốn dùng cái này tránh né Trường Sinh Điện chủ nhân tiến công. Có thể hắn nhanh, đối phương tiến công càng nhanh. Một vệt kim quang trực tiếp cắm vào ngực, kèm theo một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Hắc Y Nhân lồng ngực trực tiếp bị đâm xuyên, cả người đều bị xuyên thành huyết động. Nguyên Anh, vậy mà cũng phải chết. Nam Kỳ Lân sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, liền Nguyên Anh cảnh giới cường giả tại Trường Sinh Điện đều không thể chiếm được chỗ tốt, huống chi là bọn họ. Hiện tại, hắn đã lòng sinh phái ý, không còn dám lưu lại. Cứ theo đà này, lại không đi ra chính mình cũng phải chết ở chỗ này. Tự tiện xông vào Trường Sinh Điện người, giết. Đột nhiên, một tiếng hùng hậu tang thương âm thanh từ Trường Sinh Điện bên trong truyền đến. Một chữ giết mang theo kinh khủng sát ý, chưa đám người kịp phản ứng, đầy trời thần quang đã rơi xuống. Lúc này, toàn bộ Trường Sinh Điện phảng phất bị giam cầm lại đồng dạng, tất cả mọi người không cách nào động đậy, lại càng không cần phải nói ra bên ngoài lui. Nguy rồi, cháy mau. Mấy vị kim đan cường giả kinh hô, cấp tốc tay bắt pháp quyết, từng đạo phù bảo từ trong tay đưa ra, phù bảo thả ra từng đạo tia sáng, tại đỉnh đầu tạo thành to lớn lồng ánh sáng. Nhưng dù cho như thế, đối mặt liền Nguyên Anh đều không thể ngăn cản thần quang, bọn họ lại như thế nào có thể ngăn cản? Lập tức tại ra phù bảo thời điểm, lại lấy ra từng đạo pháp khí, muốn mượn dùng pháp khí truyền tống ra ngoài. Tốt tại pháp khí vừa ra thời điểm, thần quang đã đi tới phụ cận, tùy theo mà đến là lồng ánh sáng nháy mắt bị xé nứt. Cùng lúc đó, thần quang xuyên thấu mấy người, những này đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ cường giả, còn có một vị kim đan kỳ cường giả. Mấy người còn chưa kịp truyền tống ra ngoài, liền bị thần quang xuyên thấu lồng ngực mà vào, nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bọn họ liền sức hoàn thủ đều không có, nháy mắt bị mất diệt. Tốt tại phong đạo nhân mấy người đều bị truyền tống ra ngoài, một cái nháy mắt liền biến mất không còn chút tung tích. Mấy lớn kim đan thoát thân, còn có mấy vị trúc cơ thoát thân, còn lại mấy không một người may mắn thoát khỏi. Mắt thấy tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai, mới vừa rồi còn hoạt bát tu tiên giả trong lúc nhất thời đều bị đánh giết, Dư Thiên lòng còn sợ hãi. Hắn không có phù bảo, không cách nào chạy trốn, tốt tại thần quang đã lách qua hắn, cũng không có đem hắn đánh giết, hắn cũng thành hiện trường duy nhất sinh ra. Lại nhìn cái kia Hắc Y Liễu nhân, giờ phút này đã chật vật mà chạy, chẳng biết đi đâu. Không, còn có một người. Lâm Diệu Nhi. Lúc này Lâm Diệu Nhi vậy mà cũng còn sống. Nàng vậy mà cũng không có nhận đến thần quang đánh giết. Lâm Diệu Nhi ở phía xa nhìn thoáng qua Dư Thiên, mị mị cười một tiếng, sau đó lấy ra phù bảo. Dư Thiên vừa muốn vượt phía trước truy đuổi, phù bảo thần quang khẽ động, người đã biến mất không thấy. Lại nhìn khí tức, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lao Nô đi tới nói, người này có chút đặc biệt, trên người nàng nên có đặc thù pháp khí, nếu không lấy nàng tu vi, tuyệt đối tránh không khỏi chủ nhân thần quang. Dư Thiên trong lòng giật mình, hỏi ngược lại, làm sao đặc thù pháp? Lao Nô lắc đầu, không biết. Lúc này, Trường Sinh Điện chủ nhân âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Ngươi đi. Lao Nô nói, chủ nhân để ngươi rời đi, Trường Sinh Điện đem đóng lại, ví như hiện tại không đi, đến lúc đó liền đi không được. Dư Thiên hỏi lại, đóng lại. Vậy các ngươi làm muốn đi đâu? Lao Nô cười nói, không biết. Trường Sinh Điện cách mỗi 30 năm liền sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ tại địa phương khác nhau. Như nếu có duyên, có lẽ chúng ta gặp lại gặp nhau. Dư Thiên gật gật đầu, chắp tay nói, nhiều tạ tiền bối chỉ điểm. Lao Nô cười nói, nơi nào, đây là cơ duyên của ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta. Dứt lời, Lao Nô tiện tay khẽ động, Dư Thiên liền cảm giác trời đất quay cuồng, rất nhanh liền biến mất tại chỗ cũ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đến bụi rậm trong rừng. Dư Thiên chưa tỉnh hồn, trong lòng hoảng sợ không thôi. Rất khó tưởng tượng, tại cái này không chút nào thu hút hạp cốc bên trong, lại có một tòa đã tồn tại ngàn năm thần điện. Chỉ tiếc, bây giờ chính mình căn bản là không có cách dòm thứ nhất hai, chỉ có chờ chính mình thực lực đủ cường đại về sau mới có năng lực đi thăm dò càng nhiều nơi chưa biết. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Huyết Ma Tông xuất hiện. Huyết Ma Tông, cái này tông môn cực kỳ thần bí, gần như không ai không biết hắn tồn tại, lại không người biết được hắn ở phương nào. Nam vực, Đông Huyền, thậm chí ở nơi nào, ai cũng không biết. Thế nhưng bọn họ cường đại, chính mình nhỏ bé, để Dư Thiên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bây giờ chính mình liền một cái Nguyên Anh đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói đi tìm Huyết Ma Tông tung tích. Nghĩ đến cái này, Dư Thiên tâm tình mười phần khó chịu. Mạnh lên, mạnh lên. Cố nén phẫn nộ, Dư Thiên nhanh nhanh rời đi hạp cốc. Không thấy người khác, hắn thần tốc chui vào bụi rậm trong rừng, tìm được một nơi phía sau, liền bắt đầu tu hành. Bình Sơn bên trong nguy cơ từ phía, Dư Thiên không dám kinh thường, đem thần thức thả ra phía sau, xung quanh mấy trong phạm vi trăm thức thu hết vào mắt. Tu vi bước vào trúc cơ trung kỳ phía sau, thần thức cũng có cực mạnh thăng cấp, lúc này đồng dạng nhất cấp yêu thú đã không cách nào uy hiếp đến chính mình. Lại thêm Trường Sinh Điện bộc phát, lúc này phụ cận cũng không có mặt khác cỡ lớn yêu thú, cho nên Dư Thiên thần tốc bế quan tu hành, hoàn toàn không để ý mặt khác. Sau 3 ngày, Dư Thiên khí tức đã hoàn toàn khôi phục, trạng thái cũng đạt đến đỉnh phong. Sau 5 ngày, cảnh giới mơ hồ có chỗ buông lỏng, trúc cơ trung kỳ đạt tới báo hòa, khoảng cách hậu kỳ vẹn vẹn một bước ngắn. Một tháng sau, cảnh giới buông lỏng càng thường xuyên, Dư Thiên biết chính mình cách đột phá không xa. Nhưng mà không biết là, lúc này hạp cốc bên ngoài cũng phát sinh một chút đại sự. Đoạn Sơn hạp cốc tranh, không những không có mò được chỗ tốt gì, ngược lại để các đại tông phủ tổn thất nặng nề, Kim Đan tổn thất 3 người không nói, trúc cơ kỳ càng là tổn thất có hơn 100 người. Mà ngưng khí cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể. Bây giờ có thể còn sống đi ra người, phần lớn đã trọng thương không thôi, vết thương trọng chất. Thiên Mạc Tông, một cái nhị lưu tông phủ, bên trong mặc dù có Kim Đan tọa trấn, có thể trúc cơ người giải rác mấy người, thực lực thậm chí không bằng Thanh Huyền Tông. Lúc này Thiên Mạc Tông tông chủ Thiên Huyền Chính mang theo tông môn đệ tử từ hạp cốc bên trong rút lui. Tông chủ bị thương không nặng, các đệ tử lại không nhẹ, nhất là mấy vị trưởng lão. Tới 3 người, chỉ còn lại 1 người trở về, một đám người chật vật không chịu nổi. Thiên Huyền nói, các ngươi phải nhớ cho kỹ lần này dạy dỗ, tu tiên chi đạo cường giả vi tôn, chính là liền đến trúc cơ cũng chỉ là hết ngồi đại giếng, lại càng không cần phải nói các ngươi ngưng khí cảnh. Như chờ ngày khác các ngươi đến ta loại này cảnh giới, có lẽ có thể tại Đông Huyền Đại Lục hành tẩu 1-2. Nhưng hôm nay, ghi nhớ kỹ không thể cao ngạo, sau khi trở về thật tốt tu hành, tranh thủ tiêu hóa chuyện hôm nay. Đệ tử ghi nhớ. Chư vị đệ tử đồng thanh nói. Thiên Huyền lớn tiếng nói, không có khí lực sao? Lớn tiếng một chút. Đệ tử ghi nhớ. Chư vị đệ tử lại lần nữa hò hét, âm thanh so vừa rồi còn muốn vang dội. Thiên Huyền gật gật đầu, rất tốt, trở về. Nhưng mà bọn họ không có đi ra bao xa, phía trước liền xuất hiện mấy thân ảnh. Nhìn thấy đối phương, Thiên Huyền cảnh giác nói, các ngươi tới làm cái gì? Không là người khác, vậy mà là Đông Hoàng cung người. Bất quá Nam Kỳ lần không có tới, mà là một cái khác Kim Đan kỳ cường giả. Người này không có tiến vào Đoạn Sơn hạp cốc. Thiên Huyền trong lòng đống nhiên có loại linh cảm không lành. Đối phương cười nói, Thiên Huyền tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nói xong chậm rãi tiến lên. Thiên Huyền lãnh đạm nói, Đông Hoàng cung xem ra là không có ý định buông tha tại hạ. Hừ, không nghĩ tới Đông Hoàng cung cũng sẽ làm ra như vậy không bằng heo chó sự tình. Nam Vân cười nói, cũng không phải, ta chỉ là muốn mời ngươi theo ta chạy một chuyến. Thiên Huyền khẽ nói, mơ tưởng. Thiên Huyền giận dữ, nháy mắt xuất thủ. Trong tay kiếm khí lăng không lên, trực tiếp giết hướng về phía trước. Hắn không quản thụ thương hay không, dù sao vẫn là Kim Đan kỳ cường giả, thực lực không thể khinh thường. Mà đối phương cũng bất quá Kim Đan sơ kỳ, nếu là liều mạng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nam Vân cười cười, lễ ta đưa qua, tất nhiên ngươi muốn chết, ta cũng không miễn cưỡng. Dứt lời, trong tay hắn bỗng nhiên lấy ra một cái sắc bén trường đao, chỉ là trong ánh đao mang theo xương máu dày đặc, kinh khủng huyết khí nháy mắt đem Thiên Huyền bá khỏa. Cái gì? Huyết Ma công? Thiên Huyền sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, liền bị vô số huyết kiếm phong tỏa toàn thân, máu kiếm đâm xuyên lồng ngực, lại chưa thương tới yếu hại, chỉ là hai tay hai chân đều là bị đâm xuyên. Kịch liệt đau nhức để Thiên Huyền khổ không thể tả, tiếng kêu rên liên hồi. Liền Kim Đan kỳ tông chủ đều là như vậy, lại càng không cần phải nói những cái kia tông môn đệ tử. Nam Vân cười nói, mọi người, mang đi. Rất nhanh, từ trong rừng cây đi ra mấy người, đem tất cả mọi người đánh ngất xỉu mang đi. Mà lúc này bên kia, đồng dạng là một cái tông môn tại gấp rút lên đường. Vương gia, thực lực thậm chí không thua gì Thiên Mạc Tông, cầm đầu là một vị Kim Đan kỳ trưởng lão, giờ phút này đồng dạng thân chịu trọng thương. Mà còn bọn họ tổn thất so Thiên Mục bên trong còn nhiều hơn, 10 tên trúc cơ, hơn 30 tên ngưng khí đệ tử. Có thể nói đem Vương gia nội tình tiêu xài hơn phân nửa. Giờ phút này một đoàn người một đường không nói gì, chật vật không chịu nổi. Một tên trúc cơ cường giả lo lắng nói, lần này trở về, không biết làm sao cùng gia chủ giải thích tên kia Kim Đan kỳ cường giả nói, giải thích cái gì? Lần này trở về ghi nhớ kỹ không thể cùng gia chủ nói lung tung. Cái này, vậy chúng ta nên nói như thế nào? Đệ tử khác hỏi. Kim Đan trưởng lão nói, lần này di tích cực kỳ phức tạp, liền Nguyên Anh kỳ cường giả đều không có chiếm được chỗ tốt, chỉ dựa vào ngươi ta làm sao có thể ứng đối? Chúng ta có thể còn sống sót đã rất không dễ dàng. Bây giờ lão phu có thể đem các ngươi đều mang về, đã vô cùng khó khăn. Nếu như các ngươi trở về dám can đảm nói lung tung, cẩn thận ta đối ra của các ngươi. Cái kia tên trưởng lão dọa xanh cả mặt, nói liên tục, không dám không dám. Ta sẽ nói đều là Huyết Ma tông người giết. Sự thật cũng đúng là như thế. Dù cho Huyết Ma tông người không có tới, cái kia trường sinh điện bên trong bí mật cũng không phải người của mình có thể mơ ước. Ba ba ba. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay. Một đoàn người vội vàng dừng bước về sau nhìn. Chẳng biết lúc nào sau lưng đã đi ra một nhóm người. Trong đó cầm đầu người toàn thân áo đen quả thân, không biết là người nào. Nhìn thấy cầm đầu người mấy người lập tức rút kiếm lên. Tên kia Vương gia Kim Đan kỳ cường giả càng là lui lại một bước cảnh giác không thôi. Các ngươi là ai? Đối phương cười nói, Vương gia có thể đi ra nhiều người như vậy, cũng thực không dễ dàng. Vương gia Kim Đan kỳ cường giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 86, ngẫu nhiên gặp huynh đệ chương 86, ngẫu nhiên gặp huynh đệ Hắc Ý Liễu Nhân ha ha cười nói, ta, hạng người vô danh mà thôi, chỉ là chủ nhân nhà ta nghĩ mời các ngươi đi qua. Vương gia Kim Đan cường giả cảnh giác nói, chủ nhân nhà ngươi lại là người phương nào? Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến Trường Sinh Điện bên trong cái kia Hắc Ý Liễu Nhân, chẳng lẽ đó chính là bọn họ gia chủ người? Ngươi nghĩ không sai, cho nên ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Hắc Y Liễu Nhân nói. Vương gia Kim Đan kỳ cười lạnh, muốn bắt ta trở về nằm mơ. Hắc Y Liễu Nhân thở dài, ngươi còn không bằng Thiên Huyền nghe lời. Vương gia Kim Đan sắc mặt đại biến, liền Thiên Mạc Tông Thiên Huyền Tông chủ đều tại trong tay các ngươi. Mau bỏ đi. Hắn thầm kêu không ổn, kinh hô. Hắc Y Liễu Nhân cười lạnh, đáng tiếc đã chậm. Vừa dứt lời, Hắc Y Liễu Nhân bỗng nhiên rút kiếm, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt thần tốc vạch qua tất cả người. Vẹn vẹn một mấy mắt, tất cả mọi người trên cổ đều đã xuất hiện một đạo vết kiếm. Liền Kim Đan kỳ cường giả cái cổ cũng không ngoại lệ. Mọi người còn không có kịp phản ứng, cái cổ vết máu bạo tạc, đầu người tại chỗ rơi xuống đất. máu tươi tung tóe vung đầy đất, ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm vào Hắc Y Liệp Nhân. Đoán chừng bọn họ đến chết cũng không biết vì sao chính mình sẽ chết. Mang đi. Hắc Y Liệp Nhân vung tay lên, cái kia kim đan cường giả đã không có năng lực chống đỡ. Dư Thiên không hề biết đã xảy ra chuyện gì, hắn tại Đoạn Sơn Hạp Cốc bên ngoài tu hành 4 tháng, cuối cùng đem tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Hậu kỳ cùng trung kỳ mặc dù vẹn vẹn một cảnh giới chênh lệch, thế nhưng Dư Thiên rõ ràng cảm nhận được khí hải bên trong đồng bộ linh khí, cùng trung kỳ quả thực như hai người khác nhau. Như vậy, Vô Cực Linh Căn cũng có biến hóa. Chính như Trường Sinh Điện chủ nhân nói tới, Vô Cực Linh Căn cùng mặt khác linh căn hoàn toàn khác biệt, nó không chỉ có thể tiến hóa, thậm chí có thể thôn phệ người khác linh căn đến tiến hóa. Mà còn theo tu vi tăng lên, linh căn hấp thu linh khí tốc độ sẽ càng ngày càng kinh người. Thậm chí đều không cần lo lắng hấp thu linh khí quá mức lộn xộn. Nó có thể hoàn toàn tinh hóa. Tu hành hồi cuối, Dư Thiên thở phào một hơi đứng dậy. Bây giờ chính mình đã bế quan nửa năm, biến hóa của ngoại giới thực sự là lớn. Trường Sinh Điện mặc dù nhưng đã biến mất, thế nhưng tồn lưu linh khí vẫn như cũ so ngoại giới mạnh mẽ, cho nên tới nơi đây tu hành tu tiên giả đồng thời không phải số ít, bất quá gần như tất cả người tu hành đều là tán tu, chân chính tông phủ tu tiên giả cũng không tới nơi đây. Đi qua Đoạn Sơn Hạp Cốc lúc, lờ mờ có thể nhìn thấy không ít tu tiên giả ở bên kia đấu tranh. Dư Thiên vô hạ quản mặt khác, mà là tiếp tục tiến lên, lúc này ở nơi xa lờ mờ có thể nhìn thấy một chút cường giả đi qua, không biết đang tìm kiếm cái gì. Lý do an toàn, Dư Thiên cẩn thận tiến lên, mãi đến sau 3 ngày mới ra Bình Sơn. Lúc này đã là sáng sớm, khắp nơi tìm một chỗ tiểu trấn tiến vào. Lâu ngày không gặp rất nhiều phàm nhân, để Dư Thiên trong lòng thoải mái dễ chịu không thôi. Có như vậy một nháy mắt, Dư Thiên thật muốn để chính mình biến thành một cái phàm nhân, cứ như vậy liền có thể bình bình đạm đạm qua nửa đời sau. Đương nhiên ý nghĩ này trong chớp mắt, muốn làm một cái phàm nhân lại có gì dễ dàng. Phàm nhân cũng chẳng qua là tu tiên giả nô lệ mà thôi. Chỉ chốc lát sau một cái lao nhân đi tới, "Khách quan, ngươi cần gì không?" Dư Thiên nói, "Tùy tiện đến một điểm liền được. Có ngay khách quan ngài chờ." Lão nhân đi rồi, Dư Thiên ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện nơi này tu tiên giả vẫn như cũ không ít, chỉ bất quá đại bộ phận đều lấy tán tu làm chủ. Theo lý thuyết Đoạn Sơn Hạp Cốc sự tình đã kết thúc, sẽ không có như vậy nhiều tu tiên giả. Do dự lúc, lão nhân đã đem đồ ăn đưa đi lên. Một con gà quay hai bình rượu, đơn giản như vậy. Ngày gần đây, nơi đây đến quá nhiều người, không có cái khác cơm nước, tiên trưởng nhiều tha thứ. Ngươi biết ta là tu tiên giả? Dư Thiên cười hỏi lại. Có thể tới nơi đây đại bộ phận đều là tu tiên giả. Bất quá phía trước cũng không có như vậy nhiều, mấy tháng gần đây đến cũng không phải ít. Lão nhân cười đáp lại. Dư Thiên nghi hoặc không hiểu, những này tu tiên giả đều đến từ nơi nào, đi hướng chỗ nào? Lão nhân nói, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là phía sau 300 dặm chỗ một cái hạp cốc bên trong, đã từng bạo phát một lần đại động đãng, hình như chết không ít người. Gần nhất lại liên tiếp xuất hiện huyết ma tông sự tình, quấy lòng người bàng hoàng. Chớ nói bọn họ tu tiên giả, liền ngay cả chúng ta bình thường phàm nhân đều không ngoại lệ. Dứt lời lão nhân thở dài lắc đầu, ai, loạn thế a. Bên cạnh tiểu nhị nói, loạn thế thì thế, cùng ta phàm nhân đều không có quan hệ. Lão nhân đẩy một cái tiểu nhị, đi đi đi, ít nhất mê sảng, chớ có để tiên trưởng chê cười. Tiểu nhị biết điều rời đi. Dư Thiên cười cười, giữ im lặng, nhưng trong lòng hoảng sợ không thôi. Huyết ma tông vậy mà xuất hiện, chẳng lẽ là Trường Sinh Điện bên trong cái kia Hắc Y Diệp Nhân? Dựa theo Trường Sinh Điện chủ nhân thuyết pháp, huyết ma tông loại này tu luyện huyết ma công người, là tất cả tông môn địch nhân. Bọn họ sao dám trước mặt mọi người xuất hiện? Nghĩ đến cái này, Dư Thiên trong lòng chậm rãi có chút bất an. Lúc này bên cạnh mấy cái người tu hành đi qua, bọn họ chính đang đối thoại. Một người nói, Đoạn Sơn Hạp Cốc chi chiến quá mức kinh thế hai tụng, nghe nói bên trong chết không ít người. Người còn lại nói, không sai, các đại tông phủ đều đi, thế nhưng đi ra người lác đác không có mấy. Chuyên môn những người này dù cho sống sót, đều không có mấy cái trở lại tông phủ. Không thể nào, vậy bọn hắn đi nơi nào? Nghe nói từ Đoạn Sơn Hạp Cốc đi ra cũng còn có không ít người, ít nhất kim đan kỳ cường giả đều còn sống. Chuyên môn có huyết ma tông người tham gia. Nghe vậy mặt khác tu tiên giả đều sắc mặt đại biến. Huyết ma tông mặc dù vài chục năm nay chưa từng xuất hiện mấy lần, thế nhưng nghe rợn cả người thanh danh mọi người đều biết. Cái gì huyết ma tông vậy mà được xuất bản? Đúng đúng, 30 năm trước huyết ma tông một trận chiến, tông chủ Nạo Thiên sau khi chết, nên tông môn liền biến mất biệt tích, ta cho rằng huyết ma tông đã biến mất. Không nghĩ tới hắn lại xuất hiện. Mà còn ngày ấy tại Trường Sinh Điện bên trong xuất hiện cái kia Hắc Ý Diệp Nhân chính là huyết ma tông người. Người này hiển nhiên lúc ấy cũng tại Trường Sinh Điện bên trong. Mà còn hắn tu vi không thấp, đã có chút cơ trung kỳ, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể trốn ra được. Dư Thiên trên lầu ăn cơm, nghe lấy bọn hắn nói chuyện, trong lòng đại khái có chắc chắn. Xem ra tại Đoạn Sơn Hạp Cốc sự tình về sau, bên kia lại phát sinh đại sự của hắn. Chỉ là không biết những cái kia tông môn đệ tử làm sao. Tính toán, bọn họ sinh tử không liên quan gì đến ta. Dư Thiên ăn cơm xong bước xuống một thỏi bạc, liền vội vàng rời đi. Bình Sơn lớn, sao mà hùng vĩ. Ra màn hình núi về sau mới đi đến Bình Tĩnh thành nhỏ, phồn hoa thành trấn để người cảm thụ thoải mái dễ chịu, chỉ là thế tục đã cùng hắn càng lúc càng xa, mình đã là xuất trần người, vô hạ thưởng thức như vậy cuộc sống bình thản. Lại hướng phía trước đi, tiểu trấn bên trên phi thường náo nhiệt, không ít phàm nhân từ đằng xa chạy vội mà vào, sợ bỏ lỡ náo nhiệt sự tình. Dư Thiên cũng ôm hiếu kỳ, tiến lên nhìn một chút, không nghĩ tới phát hiện mấy cái tu tiên giả ngay tại triều thu đệ tử. Một người trong đó rõ ràng là chính mình lúc trước sư huynh Đạo Huyền sư huynh. Lúc này Đạo Huyền sư huynh cùng những sư huynh khác cùng nhau tại đài cao bên trên lớn tiếng la lên. Cậu tạp chủng, hạ phẩm đơn linh căn. Theo hắn lời nói đọc lên, phía dưới liền có người kích động ôm lấy nhi tử của mình. Nhi tử ta muốn trở thành tiên nhân. Ha ha ha, nhi tử ta muốn trở thành tiên nhân. Người bên cạnh quăng tới ánh mắt hâm mộ, chúc mừng đồng thời lại nhìn về phía trên đài tiên nhân. Đạo huyền sư Minh cười nói, mặc dù linh căn không tốt, thế nhưng cũng miễn cưỡng quá quan, ngươi trước trở về, 3 ngày sau chúng ta tới đón ngươi. Tốt tốt tốt, đà tạ tiên trưởng. Hai người kia nhanh rời đi. Ngay sau đó đạo huyền sư Minh lại nói, Lăng Tiên không có linh căn. Phía dưới liền có người thất lạc mà về. Tiếp xuống lại báo mấy người tên, đều không ngoại lệ đều là không có linh căn. Mãi đến sau một nén nhang, cuối cùng ôm đến một cái có linh căn, hơn nữa còn là trung phẩm linh căn, cái này để đến người kiểm tra mừng rỡ, cao hứng không thôi. Hừ, cái kia xú nương môn còn muốn cho ta chăn trâu, thả ngươi mụ đồ chó hoang lưu, lão tử thành tiên nhân, con mẹ ngươi. Một cái 14 tuổi hài đồng cười ha ha, cao hứng khoa tay múa chân. Đạo huyền sư Minh tặng hắn một cái, ngươi trước về đi xử lý cho xong ngươi thế tục sự tình, quay đầu chúng ta tới đón ngươi. Đây là 300 lượng bạc, liền làm phụ cấp ngươi thế tục thân nhân phí tổn. Tiếp nhận ngân lượng, tên đệ tử kia mắng, cái kia lũ đàn bà thối tha mỗi ngày bóc lột ta, không những để ta cho hắn chăn trâu, còn không cho ta ăn cơm, hắn cho rằng ta không biết, kỳ thật những cái kia gia sản đều là ta, nếu không phải ta tuổi nhỏ, ta có thể để cho bọn họ như thế ức hiếp. Hiện tại ta thành tiên nhân, đi tờ mờ giờ còn cho bọn hắn tiền. Đạo huyền sư Minh cười khổ một tiếng, cái này trải qua mấy ngày, hắn chỗ nhận thu nhận đệ tử bên trong, thật đúng là có không ít người tồn tại loại này vấn đề, không phải bị thân thích bóc lột, chính là không cha không mẹ, tóm lại có một cái điểm giống nhau, có linh căn trên cơ bản là cô nhi, mà còn trôi qua rất thảm. Tốt à, bất kể như thế nào ngươi trước trở về, người tu tiên phải tránh không thể bị phạm tục sự tình quá nhiều, nếu không ngươi đạo tâm bất ổn, ảnh hưởng ngươi tương lai con đường tu tiên. Một cái khác sư Minh cười nói, tốt à vậy ta trước trở về, các ngươi nhưng muốn tới đón ta, cái nhà kia ta một khắc đều không muốn ở. Dứt lời tên kia hài đồng rời đi. Sư Minh hỏi, đứa nhỏ này tên gọi là gì? Đạo huyền sư Minh tìm kiếm ghi chép sách, Long Ngạo Thiên, danh tự này bá khí. Hai người có chút giật mình, tiếp tục chiêu thu đệ tử. Kết thúc mỗi ngày cuối cùng đem các đệ tử đều đã kiểm tra xong. Hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai đi tiếp thu bọn họ liền có thể. Đạo huyền sư Minh vừa mới dứt lời, liền trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Dư sư Minh, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn thấy Dư Thiên đạo huyền lập tức nhảy xuống. Dư Thiên cười nói, đạo huyền sư Minh đã lâu không gặp. Sao dám, có lẽ ta gọi ngươi sư Minh mới đối. Tu tiên giới, lấy thực lực chứ danh, ngươi tu vi cao hơn ta, ngươi chính là sư Minh ta, mà cũng không phải là người nào nhập môn sớm ai là sư Minh. Bây giờ Dư Thiên đã đạt tới trúc cơ kỳ, đạo huyền tự nhiên không dám xưng hô sư đệ. Đúng, Dư Thiên sư Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đạo huyền hỏi. Trùng hợp đi qua chuẩn bị đi Nam Vực. Dư Thiên trả lời. Đi Nam Vực. Trời ạ, Dư sư Minh ngươi lá gan thật lớn. Bất quá ngươi thiên phú dị bẩm, xác thực đi Nam Vực là lựa chọn tốt nhất. Đúng, đạo huyền sư Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại Đông Hoàng Cung, chúng ta tông môn không ít đệ tử đều tại Đông Hoàng Cung, ngươi nếu có hứng thú, có thể đi nhìn xem. Đúng, Mẫn Kiến Phong cũng tại, mấy ngày trước đây hắn còn nói với ta, để ta tại bên ngoài lưu ý thêm lưu ý, như là đụng phải Dư Thiên sư Minh liền gửi lời thăm hỏi.